chỉ xem hôm nay Chi Lai Tân, kiếm này các vậy tất nhiên muốn hùng cứ thiên địa. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 139, ta có nhất kiếm. Một hồi hàn huyên sau đó, Thái Bạch Kim Tinh Diện Nam đứng thẳng, đạo, kiếm tiên đạo đức cao to lớn, thọ cùng trời đất, trước có vì dân thỉnh mệnh hành động vĩ đại, sau có tình an địa phủ to lớn công. Ngọc Đế biết kiếm tiên khai phủ, đặc biệt truyền chỉ nói, có công không thủ, không phải xã tắc phúc. Đặc biệt ra ân kiếm các trưởng trong vòng ngàn dặm, mưa gió tự do, hai ôn không nổi. Kiếm các đệ tử, kiếm tiên có thể cho nở ưu tiến cử, thiên đình tự nhiên trọng dụng. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói, đám người cùng nhau kinh hãi. Ngược lại là không nghĩ tới, Ngọc Đế vậy mà hứa hẹn kiếm các trưởng trong vòng ngàn dặm mưa gió. Cái này ân thưởng quả thực lên trời. Trong tam giới lại có mấy cái đại thế lực có bậc này là quyền. Trong vòng ngàn dặm, phóng xạ diện tích quá lớn. Cửu Châu địa phương cũng không phải Tây Ngưu Hạ Châu loại kia người ở thưa thất hoang vắng địa phương, Mang Nãng Sơn lại thuộc về Trung Nguyên nội đi a, nhân khẩu cơ số cực lớn, tổng số không chi phàm ấy. Khống chế trong vòng ngàn dặm mưa gió, cũng liền mang ý nghĩa kiếm các trên cơ bản nắm trong tay chung quanh ngàn dặm sinh dân tính mệnh. Từ đó, Mang Nãng Sơn 1000 dặm chu vi là thuộc về Thiên Đình thừa nhận kiếm các phạm vi thế lực. Không chỉ có như thế, kiếm tiên Tần Vân còn có tư cách tiến cử đệ tử bên trên Thiên Đình làm quan. Đây quả thực chúng quý khách nhất thời thậm chí đều cũng không chi nên nói cái gì cho phải. Lại nói y, bọn họ hiện tại gia nhập kiếm các còn kịp sao? Đừng nói là bình thường tu sĩ, ngay cả Quan Âm Bồ Tát cùng Lê Sơn lão mẫu con người cũng không khỏi lóe lên một cái. Đem thế lực trong vòng phạm vi mưa gió quyền hạn, ân thưởng cho phạm vi thế lực chi chủ, cách làm này tại tam giới cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy. Có chút cùng loại thế gian vương triều hoàng đế cho công thần ban thưởng thực cấp 20 hộ, trên bản chất cũng là thiên đình lôi kéo thế gian thế lực thủ đoạn một trong. Nhưng là, lần đầu ra phong liền trực tiếp ban thưởng 1000 dặm chu vi, cái này ân thưởng không khỏi quá nặng. Cần biết, động đỉnh hồ cũng bất quá bắt 100 dặm chu vi. Trọng yếu hơn chính là, 800 dặm động đỉnh chung quanh mới nhiều một chút nhân khẩu a. Về phần tiến cử môn nhân vào thiên đình làm quan, quyền lực này thì càng khoa trương. Trong vòng ngàn dặm, cộng thêm dơ lên tiến môn nhân vào thiên đình làm quan. Ngọc Đế đây là dự định đến đỡ kiếm các sao? Nhìn thấy cùng Thái Bạch Kim Tinh trước sau tiến vào Kim Lô đồng tử, cả hai lại là cùng nhau có chút suy đoán. Lúc vậy, thế vậy, đừng nói là ngoại nhân, chính là Tần Vân ta, nghe được cái này ân thưởng, nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nói thực ra, tu đạo có thành tựu đến nay, Tần Vân đã thấy nhiều thiên đình mục vạn dân thủ đoạn. Nhất là thiên đình điều động ôn bộ người làm chế tạo ôn dịch, cũng là để Tần Vân cực độ phản cảm. Vậy bởi vậy, Tần Vân đối thiên đình, đối Ngọc Đế, nhưng thật ra là có chút bất mãn. Ngược lại là không nghĩ tới. Hắn khai sáng kiếm các, Ngọc Đế trực tiếp đưa cho lớn như vậy phong thưởng. Hơi nhỏ nghĩ một phen, Tần Vân lại là có chút minh bạch Ngọc Đế tâm tư. Hắn không quan tâm bên trên thiên đình làm quan, nhưng chỉ cần tiến cử môn nhân thượng thiên, kiếm các liền sẽ tự động bị đặt vào thiên đình hệ thống. Ngay sau, hắn vô luận làm chuyện gì, đều nhất định muốn cân nhở ở cờ pha y chăng có phu hoàng ân. Hảo thủ đoạn. Người trong cuộc, Tần Vân lại là nhất trực quan cảm nhận được Ngọc Hoàng Đại Đế sắc bén thủ đoạn. Tại phổ thông bách tính trong mắt, Ngọc Hoàng Đại Đế có lẽ là cao cao tại thượng lao thiên gia. Nhìn không thấy sợ không được, nhưng hết lần này tới lần khác thần uy như ngục, lôi đỉnh vũ lộ đều là quân ân. Nhưng ở thần tiên trong mắt, Ngọc Hoàng Đại Đế có lẽ càng nhiều hơn chính là một vị minh quân. Bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế hiểu được phân quyền, càng hiểu rõ ra ân, thiên đình cũng không phải Ngọc Đế một người thiên đình. Nói ngắn gọn, Ngọc Hoàng Đại Đế đặt ở cùng người khác tiên thần cộng trị thiên hạ lý niệm. Ta đây là nhảy lên theo thăng đấu tiểu dân, biến thành sĩ phu. Tần Vân không khỏi cảm giác trong lòng là lạ. Nhưng là, cái này thêm thưởng Tần Vân còn không thể không chấp nhận. Hắn không nguyện ý thượng thiên làm quan, lại không có nghĩa là kiếm các đệ tử cũng không nguyện ý. Tần Vân cũng không muốn khảo nghiệm người nào tâm nhân tính. Tạ ơn bệ hạ hoàng ân. Lĩnh chỉ, tạ ơn. Tần Vân lại ở trước mặt tất cả mọi người, đem thánh chỉ trịnh trọng cung phụng. Thấy vậy, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi hài lòng nở nụ cười. Kiếm tiên này, ngược lại là cái rõ lý lẽ. Nhìn thấy Ngọc Đế hào phóng như vậy, Kim Lô đồng tử ngược lại có chút ngồi không yên. Đại lao ra được nghe kiếm tiên khai phủ, đặc mệnh ta đưa lên cửu chuyển kim đan một hạt hoàn đan một bình, cung chúc kiếm các khai vạn thế cơ nghiệp, tiên phúc vĩnh hưởng. Được nghe đến Thái Thượng lão quân hạ lễ, đám người lần nữa cùng nhau giật mình. Hoàn đan một bình vậy liền đủ doa người, vẫn còn có một hạt cửu chuyển kim đan. Lao quân thủ bút thật lớn. Một hạt cửu chuyển kim đan, thậm chí đều có thể tạo nên một vị kim tiên. Cho dù để lão quân nội tình cũng không có bao nhiêu. Lao quân như vậy khen ngợi kiếm tiên. Đám người lần nữa đối kiếm tiên, đối kiếm các lao mắt mà nhìn. Tạ ơn lão quân khen ngợi, mời lên ngồi. Tiếp nhận lão quân đưa tới hạ lễ, Tần Vân vậy không chi nên nói cái gì cho phải. Ngọc Đế khen ngợi rất tốt, lão quân khen ngợi vậy rất tốt, nhưng hai người đồng thời như vậy khen ngợi. Kiếm các có vẻ như cuốn vào vòng xoáy. Kim Lô đồng tử sau đó, Anna lại là vậy đưa lên hậu lễ. Thích Ca được nghe kiếm tiên khai phủ, tâm hỉ, đặc mệnh ta đưa lên kim đan cắt ba hạt. Ba hạt kim đan cắt. Đám người lần nữa cùng nhau kinh hãi không thôi. Ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát, Lê Sơn Lão Mẫu, Nhị Lang Thần cũng không khỏi ngoài ý muốn. Kim đan cắt luyện chế không dễ, đã có thể coi như khốn địch pháp bảo, vậy có thể coi như tài vật. Một hạt kim đan cắt giá trị, thì viễn siêu tiên thần tưởng tượng. Chớ nói chi là, Như Lai Phật Tổ một lần này ấy, còn là ba hạt. Về phần Tần Vân, trên mặt vẫn không khỏi có chút cổ quái. Kim đan cắt món bảo vật này, hán quân A. Như Lai Phật Tổ từng giao phó tại thập bát lá hán thập bát hạt kim đan cắt, trợ giúp Tôn Ngộ Không đối phó một sừng thanh lưu tinh. Kim đan cắt một khi khu động, như xương như khói, một mảnh trắng xóa, am hiểu nhất mê người con mắt. Liền xem như thần tiên lâm vào trong đó, cũng sẽ bị mê hoặc tìm không thấy Nam Bắc. Như không thể kịp thời thoát khốn, khả năng cũng sẽ bị kim đan cắt nuốt hết. Tây Du trên đường, một sừng thanh lưu tinh đại phát thần uy, đem Na Cha Lý Tịnh 28 tinh tú đều cho đánh tìm không thấy Nam Bắc, đối mặt kim đan cắt, vẫn như cũ khó có thể chống cự. Nếu không phải kim cương trạc sắc bén, chỉ sợ liền trồng. Càng có ý tứ chính là, lão quân hạ phàm thu phục thanh lưu tinh, còn tất cả pháp bảo, duy chỉ có thập bát hạt kim đan cắt không trả. Vậy bởi vậy, thập bát hạt kim đan cắt thường xuyên bị cho rằng là Như Lai cho lão quân tiền mãi lộ. Liền lão quân đều động tâm, có thể nghĩ kim đan cắt giá trị. Như Lai cho hắn kim đan cắt ý gì? Ám chỉ hắn không muốn làm nhiễu Phật môn đại kế. Thần Vân không khỏi có chút im lặng. Như Lai chẳng lẽ không biết hầu tử là của hắn tình cảm chân thành sư đệ sao? Tài chân huynh đệ A. Ba hạt kim đan cắt liền muốn để cho hắn không đếm xỉa đến. Được thêm tiền. Khu khu khu. Đương nhiên rồi, những cái này lung tung kia suy nghĩ, cũng chỉ là ở trong đầu suy nghĩ một chút. Ba hạt kim đan cắt, kỳ thật sớm đã giá trị liên thành. Trọng yếu hơn chính là, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Như Lai hoàn toàn như trước đây thái độ, đừng làm loạn. Tần Vân trong lòng run lên, đạo, tạ ơn Phật tổ khen ngợi, mời lên ngồi. Anna hài lòng gật đầu. Khách khứa toàn bộ ngồi xuống, Tần Vân mười mấy năm qua thu thập được đủ loại đồ tốt, vậy toàn bộ đã bưng lên. Rượu ngon, thức ăn ngon, trà ngon. Khác hẳn với lập tức chủ lưu nhất nấu nướng thủ pháp, rất có đặc sắc. Nhưng chỉ là những cái này, không khỏi vẫn như cũ khó coi một chút. Nghĩ đến đây, Tần Vân lại là mở miệng. Cảm tạ các vị đồng đạo không xa vạn dặm đến kiếm các cổ động, kiếm các sáng lập, nội tình nông cạn, chỉ có một kiếm còn lấy ra được, xin các vị đạo hữu đánh giá. Nghe được Tần Vân lời nói, đám người cùng nhau giật mình, từng cái tinh thần tăng gấp bội. Cái gì gọi là chỉ có một kiếm còn lấy ra được? Tam giới ai không biết, kiếm tiên am hiểu nhất chính là kiếm pháp. Kiếm tiên đây là dự định cách nói luận đạo. Tần Vân nói xong, một đoàn kiếm quang hiện lên, ngũ thải quang mang lưu chuyển, một ngụm sặc sỡ lóa mắt tiên kiếm, lại là xuất hiện ở trong tay. Tần Vân, kiếm này danh tâm kiếm bồ đề, am hiểu nhất sát phạt. Một câu rơi, tâm kiếm bồ đề bên trong, thì hiện ra trước đó chưa từng có sát ý. Thoáng chốc, toàn bộ kiếm các bên trong, thì triệt để tràn ngập lên dày đặc sát ý. Chúng thần tiên cùng nhau trong lòng giật mình, lưng đều có chút phát lạnh. Hào một ngụm sát phạt chi kiếm. Cảm nhận được tâm kiếm bồ đề bên trên truyền đến dày đặc sát ý, các thần tiên bản năng để phòng lên. Nhưng sau đó, chúng tiên thần lại từng cái yên lặng. Một chút sát ý, thì kích thích tâm tình của bọn hắn. Hào một ngụm tiên kiếm. Chúng thần thánh nhìn xem tâm kiếm bồ đề ánh mắt, trở nên càng lửa nóng. Và cùng lúc đó, tất cả mọi người trong đầu, lại là cùng nhau hiện ra vô số hình ảnh. Thinh linh chính là Tần Vân ngày ngày để linh khí tẩy luyện bảo kiếm, sau đó để cho bảo kiếm thông linh chẳng cảnh. Nhìn thấy Tần Vân để linh khí để máu tươi tế kiếm, rất nhanh liền để cho một ngụm phàm kiếm hóa thành thông linh chi kiếm, ở đây thần thánh từng cái hai mắt tỏa sáng. Hóa mục nát làm thần kỳ. Hảo riêng biệt tế luyện chi pháp. Giống như là Quan Âm Bồ Tát Lê Sơn Lão Mẫu Kim Thiền Tử những cái này gia đình giàu có xuất thân thần tiên quan tốt, bọn họ cũng không khuyết tiên chân bảo vật. Nhưng đối với ẩn minh giáo, Mao Ngông những cái này thông thường thế gian tu sĩ mà nói, loại này tế kiếm chi pháp vậy liền đáng giá ngàn vàng. Thậm chí là đối với rất nhiều sơn thần mà nói, loại này tế kiếm chi pháp đều cũng giá trị vô lượng. Cùng các tu sĩ so sánh, sơn thần, thổ địa thường thường lúng túng hơn. Bởi vì bọn họ một thân bản sự, toàn bộ bắt nguồn từ thiên đỉnh sắc phong phủ. Nhưng là, sắc phong phủ bên trong pháp thuật cũng chỉ có mấy cái như vậy. Hơi gặp được một chút lợi hại yêu quái, thường thường không có bất kỳ thủ đoạn bảo vệ bản thân. Nhưng bây giờ, kiếm tiên lại là cho bọn hắn một loại khác lựa chọn. Sẽ sau đó, Tần Vân lại phô bày ngự kiếm thuật, kiếm trận các loại thủ đoạn. Nhất là ngự kiếm thuật, ngự kiếm phi hành loại này thủ đoạn, cũng là để ở đây tu sĩ cùng nhau ánh mắt sáng lên, như nhặt được chí bảo. Cũng không phải nói những thủ đoạn này đến cỡ nào tuyệt diệu, tại Nhị Lang Thần, Kim Thiền Tử đám thần tiên trong mắt, những thủ đoạn này cấp quá thấp. Nhưng đối với thông thường thế gian tu sĩ mà nói, những thủ đoạn này cũng quá hữu dụng. Bởi vì, những thủ đoạn này đầy đủ, đơn giản. Càng là đơn giản, thì càng đại biểu phi kiếm chi pháp càng là có phổ biến tính. Lê Sơn lão mẫu, Quan Âm Bồ Tát thậm chí có thể đoán được, tương lai tu sĩ tế kiếm có lẽ quý nhiên thành phong. Thì ngâm ba. Kèm theo một tiếng kiếm ngâm, chúng tiên thần cùng nhau nhìn thấy vô mấy đạo kiếm quang. Thình lình chính là tiên kiếm phân quang hóa bóng dáng, giết địch từ ngoài ngàn dặm thủ đoạn. Sau đó, lại là để thân hợp kiếm, thân hóa kiếm quang kiếm đột. Về sau lại là phi kiếm truyền thư, phi kiếm phù bảo các loại liên quan tới phi kiếm ứng dụng thủ pháp. Nhất là phi kiếm truyền thư, cũng là để chúng thần thánh cùng nhau ánh mắt sáng lên. Khá lắm kiếm tiên, khá lắm kỳ tư diệu tưởng. Và đến cuối cùng, tâm kiếm bồ đề lại là hóa thành một đạo kiếm quang, sáp nhập vào Tần Vân thân thể. Đây là ta cuối cùng một kiếm, xin các vị nhà giám. Tần Vân nói xong, nhẹ nhàng huy vũ một lần tay áo, một đạo quang mang tùy theo vùng vẩy mà ra. Thoáng chốc, tất cả thần thánh cùng nhau cảm giác trước mắt một mảnh trắng xóa. Mao Ngông, Hoàng Tinh Đỉnh, Thổ Địa, Sơn Thần, những cái này thần tiên sắc mặt có chút mê mang. Nhưng là Tam Thánh Mẫu, Nhị Lang Thần, Kim Thiền Tử, Anna, Kim Lô Đồng Tử, lại là một mạch bị cả kinh đứng lên. Tần Vân một kiếm này, chính là đối bọn hắn mà nói, đều cũng phi thường có tham khảo ý nghĩa. Trực tiếp duy nhất còn có thể bảo trì bình tĩnh, cũng chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Lê Sơn Lão Mâu hai người. Nhưng chính là hai người, lúc này vậy vì Tần Vân một kiếm này và biết thêm không ít. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 140, gặp lại hầu tử. Thiên hạ không có tiệc không tan. Kiếm các mở ra, kiếm tiên để kiếm là chân tu, chiêu đãi tam giới đạo hữu, nhất thời vậy dẫn làm ca tụng. Phàm là khách khứa, từng cái đều cảm giác chuyến này không giả. Kiếm tiên liên quan tới kiếm tìm tòi, làm cho tất cả mọi người đều cũng biết thêm không ít. Mà những cái này kiếm đạo chi pháp, lại giống như là từng khỏa chủng tử, bị truyền bá vai hướng tam giới tu hành giới. Có thể đoán được, tiếp địa khí kiếm tiên chi pháp, tất nhiên rất nhanh tại tam giới lưu truyền ra. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Làm càng ngày càng nhiều chi tiết bị một chút chút công bố về sau, tất cả được nghe đến kiếm các mở ra tu giả, từng cái đều cũng khiếp sợ không thôi. Ngọc Đế Gia Ân, Lão Quân Lễ Ngộ, Như Lai Lôi Kéo, Quan Âm Lê Sơn Lão Mẫu đích thần đến. Kiếm các thực sự là thể diện thật lớn. Khi biết được kiếm các chủ có quyền tiến cử đệ tử vào thiên đình làm quan về sau, thế gian không biết bao nhiêu tu sĩ cùng nhau động tâm. Nhao nhao bắt đầu tìm kiếm gia nhập kiếm các phương pháp. Thiên đình, tam giới quyền lực trung tâm, đứng đầu nhất tu luyện thánh địa, cái nào không tiện, cái nào không mộ. Đáng tiếc, kiếm các tại Phiêu Miểu Vân Hải ở giữa, muốn dòm ngó muôn kính, cũng không có dễ dàng như vậy. Vài ngày sau, trong kiếm các khách nhân, trên cơ bản đều đã rời đi. Nhị Lang Thần huynh muội, vậy dự định dẹp đường hồi phủ. Nhị gia, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết, ta có một cái huynh đệ tên là Tôn Ngộ Không, hiện tại chính là Thiên Đình Ngự Phong Tề Thiên Đại Thánh, ngày khác nếu ngươi không thể không đối Hoa Quả Sơn xuất thủ, hy vọng ngươi có thể nể tình ta, đối Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn hạ thủ lưu tình. Cửa ra vào, Nhị Lang Thần cảm giác không hiểu ra sao. Hắn một cái không nhận Ngọc Đế đãi kiến nghèo cháu trai, bình thường cũng chỉ có thể đi săn một chút. Trinh phạt Thiên Đình Ngự Phong Tề Thiên Đại Thánh, nói đùa cái gì? Mặt khác, một cái đầu khỉ đều có thể làm Tề Thiên Đại Thánh, và hắn lại chỉ có thể ở quán giang khẩu đi săn. Ha ha! Bất quá, có thể khiến cho Tần Vân cái này khốn nạn, không tiếc đổi giọng xưng hô hắn là nhị gia, có thể nghĩ câu nói này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chẳng lẽ trong cái này có ẩn tình khác? Trinh phạt Tề Thiên Đại Thánh A. Nhị Lang Thần trong lòng khẽ động, không khỏi có chút nóng huyết dâng lên. Nhưng là, Tần Vân cái này khốn nạn vậy mà cầu hắn. Ha ha ha! Ngươi cũng có ngày hôm nay a. Nhị Lang Thần trong lòng hết sức vui mừng, liếc mắt nhìn bệ nghệ lấy Tần Vân, vô cùng sảng khoái. Dương Nhị Lang sụ mặt, đạo, ngươi cầu ta. Tần Vân vẻ mặt thành thật, đạo, ta cầu ngươi. Dương Nhị Lang, ngươi như đáp ứng ta về sau cách muội muội ta xa một chút, ta liền đáp ứng ngươi. Nghe được Nhị Lang Thần lời nói, Tam Thánh Mẫu hai gò má ửng đỏ, vừa thẹn lại giận. Nhị ca, ngươi đều nói năng bậy bạ thứ gì đây? Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi? Ta cùng Tần Đại ca chỉ là bằng hữu bình thường. Còn có, Tần Đại ca mời ngươi xử lý vấn đề, ngươi còn cầm nắm, ngươi đây cũng quá không phải bạn thân a. Tần Vân hướng về phía Tam Thánh Mẫu giơ ngón tay cái lên. nhị lang thần. Còn nói chỉ là bằng hữu bình thường. Người kêu ta làm hai ca, lại gọi Tần Vân cái kia khốn nạn là đại ca. Có lầm hay không? Có như vậy ngoặt tuổi trò sao? Nhị lang thần mặt đen lại nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, về sau đều gọi ta nhị gia, ta liền đáp ứng ngươi. Tần Vân, hảo, nhị gia. Nhị lang thần. Như thế nào cảm giác có chút bệnh thiếu máu a? Nhị gia, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết một số việc. Tần Vân rất không khách khí, kề vai sát cánh, liền đem nhị lang thần kéo đến một bên. Nhị lang thần sắc mặt đen kịt như than. Kề vai sát cánh, bọn họ lại quen như vậy sao? Chuyện gì? Tần Vân, ta vừa mới xem tam muội tướng mạo, phát hiện nàng sắp tới Hồng Loan tinh động. Nghe được Tần Vân lời nói, nhị lang thần cái mũi đều cũng kém chút tức điên. Cái gì Hồng Loan tinh động, đây cũng quá không biết xấu hổ. Nhìn đánh. Một trường ác đấu về sau, Tần Vân cùng nhị lang thần cả hai, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Nhị lang thần vẻ mặt hoài nghi, tam muội thật có tình kiếp, cái kia gọi Lưu Ngạn Sương. Tần Vân, chính xác 100. Nhàm chán. Nhị lang thần mặt coi thường. Muội muội của hắn biết vừa ý một phàm nhân. Nhị lang thần, nói năng bậy bạ, ngươi nói ta nửa chữ cũng không tin, sau này không gặp lại. Nửa ngày sau. Quán Giang Khẩu. Nhị lang thần triệu kiến Mai Sơn huynh đệ. Khang An Dư giật đạo, nhị gia, ngươi triệu kiến chúng ta có gì phân phó? Nhị lang thần, các ngươi đi điều tra một lần, một cái gọi Lưu Ngạn Sương phàm nhân. Mai Sơn chúng huynh đệ. Lưu Ngạn Sương, còn phàm nhân. Cái quỷ gì? Cái này không thể so mò kim đáy biển còn khó. Nhị lang thần, chuyện này bí mật điều tra, đừng để tam muội biết được. Mai Sơn chúng huynh đệ. Kim đỉnh. Phu tử sơn núi. Tần Vân nhìn qua đầy trời vân hà, trong lòng cũng không khỏi dễ dàng một chút. Cùng nhị lang thần bắt chuyện qua, chắc hẳn ngày sau Hoa Quả Sơn gặp nạn, những con khỉ kia khỉ tôn môn cũng có thể thiếu nhận một chút tổn thương. Hắn dù sao cũng là Hoa Quả Sơn đại đại vương đây. Kỳ thật, coi như Tần Vân không đề cập tới, nhị lang thần trinh phạt Hoa Quả Sơn thời điểm, cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Thực lực thu hoạch được hầu tử tán thành, lại đối Hoa Quả Sơn hạ thủ lưu tình, đây cũng là hầu tử vẫn luôn đối nhị lang thần phá lệ tôn kính nguyên nhân. Đương nhiên, Tần Vân đề cập qua về sau, nhị lang thần quý thủ nhất định sẽ nhấc cao hơn một chút. Đừng nhìn nhị lang thần cùng hắn một mực mặt đen, ngoài miệng càng là mảy may không tha người. Nhưng dù sao cũng là nhị gia, tâm địa vẫn là rất nhân thiện, pháp lực vậy tương đối nhân từ. Không bao lâu, Long Nữ, Giao Ma Vương, Giác Chính, Giác Nghĩa lại là trước sau đến. Trải qua phen này tiếp khách, mấy người rõ ràng lòng dạ á đều cũng cao lên, đối với kiếm các lòng trung thành càng là chưa từng có. Đây cũng là đương nhiên. Tân Vân cười nói, đại gia lần này đều khổ cực. Ba hạt kim đăng cát, Giác Chính, Giác Nghĩa, Long Nữ các ngươi một người một mai, giữ lại phòng thân. Tạ ơn sư phụ. Giác Chính cùng Giác Nghĩa tất cả đều đại hỉ. Có pháp bảo phòng thân cùng không pháp bảo phòng thân, cái kia hoàn toàn chính là hai khái niệm. Về phần Long Nữ, vậy vui vô cùng, trong lòng ngọt ngào. Tân Vân, Lão Giao, ngươi không sai biệt lắm cũng phải độ kiếp rồi, hoàn đan ngươi trước hết lấy một hạt. Giao Ma Vương sau khi nghe được, lập tức mừng rỡ. Tạ Lão Gia ân thưởng. Lão Giao sẽ làm sông pha khói lửa, vĩnh viễn không quên. Độ kiếp, đây là để cho tất cả tu sĩ đều cũng nghe tin đã sợ mất mật một cái tử. Kiếp nạn một lần so một lần mãnh liệt, không biết bao nhiêu tu sĩ đều tại kiếp nạn hạ cho bụi. Đối với sắp đến kiếp nạn, Giao Ma Vương cũng không rất nắm chắc, chính phát sầu đây. Hiện tại có hoàn đan, hắn vượt qua kiếp nạn lại là mượn y phần trả cờ chi nở. Tân Vân lại miễn cưỡng vài câu, liền chuẩn bị đuổi mấy người tự mình tu luyện. Nhưng ngay lúc này, Tân Vân lại là soát đứng lên. Trong lòng càng là chưa từng có vui vẻ. Giác Chính, Giác Nghĩa, Thiên Tâm, Lào Giao, lại có quý khách đến, chúng ta nhanh đi nghênh đón. Sư phụ, ngươi thật giống như rất vui vẻ a. Tần Vân cười ha ha. Lần này quý khách, Thiên Tâm cùng Lão Giao lại là đều biết. Chúng ta đều biết. Chẳng lẽ là... Long Nữ cùng Giao Ma Vương cùng nhau ánh mắt sáng lên, ngay sau đó vậy vui mừng. Nhưng là... Giác Chính, Giác Nghĩa lại là càng mơ hồ. Cách nhi, Vân ca không có ý tứ. Có bằng hữu xin ta lão tôn uống rượu, lại là bỏ qua Vân ca người khai phủ. Vư A mới thấy hầu tử, đã nghe đến đập vào mặt mùi rượu. Hầu tử say khướt, nói chuyện đầu lưỡi đều có chút đại. Rất hiển nhiên, hắn là vừa nhận được tin tức, thì lập tức hạ giới mà đến rồi. Tân Vân, hầu tử, ngươi có thể tới ta liền rất vui vẻ, bất quá, ngươi rượu này vậy uống quá nhiều. Hầu tử cao hứng bừng bừng, cách nhi, thiên đình tiên hữu từng cái nhiệt tình, phóng khoáng, ta lão tôn tự đắc liệu mình bồi quân tử. Vân ca, ta lão tôn cùng ngươi nói, ngươi không lên trời làm quan, thật đúng là thua thiệt lớn. Sáu ti trưởng nghĩa, bảy nguyên hào sảng, bát cực không bị cản trở, cửu rượu nhiệt tình. Có lẽ là uống nhiều quá, vậy có lẽ là thấy được Tần Vân, hầu tử nói tới nói lui càng là móc tim móc phổi. Giây lát, hầu tử tại thiên đình tiêu sái thời gian, lại là rất sống động hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhất thời, từng cái cực kỳ hâm mộ không thôi. Cái gì gọi là thần tiên thời gian? Đây chính là, vốn cho rằng sư phụ nhân duyên rộng mặt mũi lớn, ngược lại là không nghĩ đến cái này là gặp mặt qua sư thúc, nhưng cũng là nhất đẳng tiêu sái. Đừng nói là các đồ đệ, ngay cả Giao Ma Vương cùng Long Nữ đều cũng cực kỳ hâm mộ không thôi. Tần Vân nhất thời lại có chút không biết nên nói cái gì cho tốt. Rốt cuộc là nên sợ thán thiên đình trong lòng mọi người cao thượng địa vị, vẫn là nên nổ nước bọt đại gia không trải qua xã hội đánh đập đây. Hầu tử sở dĩ như vậy được hoan nghênh, ngày ngày hiến hội không ngừng, đó là bởi vì hầu tử hiện tại thánh quyến chính to lớn. Ngọc Đế đối hầu tử tha thứ, đã đến để cho đông đảo thần tiên đều xem không hiểu trình độ. Chỉ là hầu tử bản thân còn không tự biết mà thôi. Ngay sau, hầu tử bị ép ngũ hành sơn, ra ngoài sau lại cũng chỉ có thể đòi một chén rượu ăn. Nâng cao dẫm sơ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá, những cái này Tần Vân bây giờ lại cũng không tiện vạch trần. Tần Vân, hầu tử, giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này theo thứ tự là Giác Chính Giác Nghĩa, ta mới thu đồ đệ. Sư thúc. Giác Chính Giác Nghĩa vội vàng tới cùng hầu tử kiến lễ. Hầu tử hắc bắt đầu cười hắc hắc, đối cái này mấy tiếng sư thúc lại là phá lệ vui vẻ. Tốt tốt tốt, đều là hảo hải tử, cách nhì, đều cũng học chút bản lãnh gì a? Đều cũng soát hai tay để cho ta lão tôn nhìn một cái. Giác Nghĩa Giác Chính cùng nhau nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân cười nói, nhìn ta làm gì? Các ngươi người sư thúc này thế nhưng là thần thông quảng đại, nếu có được hắn truyền mấy thủ công phu, các ngươi tất nhiên được lợi trung thân. Giác Chính Giác Nghĩa lại hỉ. Sau nửa canh giờ, hầu tử nhất thời hứng khởi, tiện tay thì truyền Giác Chính Giác Nghĩa 100 năm công lực. Nhà y mà tờ. Giác Chính Giác Nghĩa thì đều thêm ho a hầu, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tạ sư thúc ban thưởng pháp. Hầu tử tâm tình thật tốt, hắc 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 cười không ngừng. Tần Vân nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Vân nghiêm mặt nói, tu luyện trung quy vẫn là phải dựa vào chính mình, còn không mau xuống dưới hảo hảo luyện hóa những pháp lực này. Đúng. Giác Chính Giác Nghĩa bận bịu cho hầu tử thi đại lễ, lấy được hầu tử cho phép về sau, lúc này mới hứng thú bừng bừng chạy xuống đi luyện hóa pháp lực. Kiếm các cấm địa. Bí tàng điện. Hầu tử, Vân ca, ta có lễ vật cho ngươi. Tần Vân cùng hầu tử miệng đồng thanh nói ra. Hai người nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, dường như về tới lúc trước tam tinh động học nghệ thời gian. Tần Vân tiện tay đem trang bị cửu chuyển kim đan hồ lô ném cho hầu tử, và hầu tử tại một phen hết nhìn đông tới nhìn tây về sau, lúc này mới có chút có tật giật mình biến ra 10 cái đại quả đảo. 9.059 đại bàn đảo, nhiều như vậy. Ngươi sẽ không sợ bị phát hiện. Tần Vân đều không còn gì để nói. Hầu tử vào đầu bức hai, cũng có chút lo lắng. Nhưng ngay sau đó lại là bắt đầu cười hắc hắc. Vân ca đừng sợ, ta không có ở trên một thân cây hái, bọn họ không phát hiện được. Nói lên cái này, hầu tử thì bất lực nhổ nước bọn. Đúng rồi, vương mẫu nương nương bàn đảo viên, vậy hưu danh vô thực, nói là 9.059 đại bàn đảo có 1.200 gốc, nhưng sản lượng quả thực quá thấp, ta lão tôn cũng chưa ăn no bụng mấy lần. Thần Vân, bàn đảo chưa ăn no. Mấy lần, lão phàm ngươi thi đấu. Mặt khác, ngươi xác định là sản lượng sơ. Mà không phải ngươi đón lấy chính là một cái giữa không trung bàn đảo viên. Có cái từ gọi có nổi hiệp có biết không? Tần Vân không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào đối hầu tử nói rõ. Hầu tử, Vân ca, có bàn đảo ngươi cũng nhanh ăn đi, sợ Giác Chính Giác Nghĩa mấy người bọn hắn miệng không tốn sức, ta vừa mới đều không dám nắm mà ra. Tần Vân im lặng. Luôn cảm giác hầu tử cẩn thận một chút, thêm có chút lệch ra. Bất quá. Nghĩ đến hầu tử thời khắc nhớ thương bản thân, Tần Vân trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động. Tần Vân vậy không khách khí, lập tức cầm lấy một cái bàn đảo, thì cắn một cái. Thoáng chốc, một cỗ chưa từng có huyền chuyển cảm thụ, liền đang khoang miệng tan ra. Khó có thể tưởng tượng linh lực, cùng đủ loại thần bí pháp tắc toái phiến, không ngừng hướng tứ chi bách hải chuyển đi. Trong một chớp mắt, Tần Vân lại là cảm giác tầng tầng gông cùng bị chém đứt, cùng thiên địa có loại khó tả huyền diệu liên hệ. Quan trọng nhất là, Tần Vân cảm giác trong lòng đột nhiên buông lỏng. Tam hai lợi hại tòa này thường xuyên đặt ở đỉnh đầu đại sơn, lại lạ như vậy trừ khử không thấy. Không hổ là bàn đảo. Tần Vân trong lòng rung động, lần đầu bản thân cảm nhận được thiên địa linh căn chỗ lợi hại. Nhìn thấy Tần Vân biểu tình khiếp sợ, hầu tử lại là vừa lòng thỏa ý. Vân ca không có cùng hắn cùng tiến lên thiên làm quan, thực sự là thiệt thòi lớn. Lần này để cho Vân ca kiến thức một chút bàn đảo lợi hại, có lẽ liền có thể thuyết phục Vân ca. Lúc đó, huynh đệ bọn họ tại thiên cung ngày ngày uống rượu làm vui. Nhàn rỗi yến ẩm thân hữu, chẳng phải sung sướng. Hầu tử tiện tay mở ra Tần Vân ném cho hắn hồ lô. Một giây sau, hầu tử lại là biến sắc. Đây là... Hầu tử không thể tin được, thận trọng đem kim đan theo trong hồ lô ngược lại mà ra. Lại là quan sát đánh giá, lại là tinh tế đánh hơi. Mùi thơm ngát xông vào mũi, thần thanh khí sảng, liền chính choáng đều bị hoàn toàn tách ra. Cựu truyền kim đan. Hầu tử kinh ngạc không thôi, quả thực khó mà tin được. Tu đạo hết sức đan cùng nội đan, hệ thống khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển. Nếu thật muốn để hầu tử luyện đan mà nói, hắn có lẽ cũng có cơ hội thành đan. Nhưng là, đây chỉ là trên lý luận có thể, chỉ thế thôi. Độ khó quá cao. Tam giới chân chính có thể luyện chế ra cựu chuyển kim đan đan đạo đại sư, một bàn tay đều đếm được. Một khỏa cựu chuyển kim đan giá trị, vậy nhưng so bàn đảo cao hơn rất rất nhiều. Vân ca, ngươi đây là... Hầu tử trong lòng rung động, nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Cựu chuyển kim đan, đây chính là có thể nhắm thẳng vào kim tiên đại đạo đan dược. Tân Vân, chớ nói nhảm, ngươi quả đào ta đều ăn, viên đan dược kia ngươi vậy tranh thủ thời gian luyện hóa à, nhớ kỹ giấu một tay át chủ bài. Hầu tử gãi đầu một cái. Nhưng từ xa xưa tới nay thành lập được tín nhiệm, vẫn là để hắn lựa chọn nghe Vân ca. Hầu tử không còn nói nhảm, lại là một ngụm đem kim đan ăn vào, sau đó bắt đầu luyện hóa. Và Tân Vân, lại cũng nhanh chóng đem trong tay bàn đào ăn xong. Phải một cái đại bàn đào sau khi ăn xong, Tần Vân rõ ràng cảm nhận được pháp lực tiến nhanh, vốn liền so bản thể nhìn qua trẻ tuổi 3-4 tuổi linh hồn, lại là lần biến nhỏ đi rất nhiều. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Liên tiếp ăn 10 cái 9.000 năm mới 9 đại bàn đào, Tần Vân thực lực lần nữa tiến nhanh. Hiện nay, Tần Vân nhục thân nhìn qua có thể có hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng thần hồn nhìn qua lại giống như là một cái 5 tuổi tiểu đồng. Phải Tần Vân triệt để đem thần hồn rèn luyện thành một đứa con nít về sau, liền có thể thử nghiệm đem thần hồn dung luyện là kim đan. Lúc đó, Tần Vân cũng có thể chính thức đột phá kim tiên. Bất quá, 10 cái bàn đào cũng là cực hạn. Lại ăn cũng không rất hiệu quả, nhiều lắm qua nghiền miệng. Tần Vân lập tức đem những cái này bàn đào thận trọng niêm phong cất giữ đến thủy hỏa trong hồ lô. Những cái này bàn đào bây giờ còn không thể lộ ra ánh sáng, phải danh tiếng qua, có lẽ có thể nắm mà ra xem như kiếm các nội tình. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất, kỳ thật vẫn là để bàn đào làm thuốc dẫn, đem nàng luyện chế thành đan dược. Bí mật loại vật này, một khi người biết nhiều, cái kia liền không còn là bí mật. Quân không mật mất thần, thần không mật thất thân. Tần Vân cũng không muốn lưu lại cho mình thai hoàng ẩm. Đừng nhìn hầu tử ưa thích miệng này, tổ an truyền nhân, nhưng một khi chân tâm giữ bí mật, miệng kia cũng là tương đối kiên cố. Điển hình nhất chính là tổ sư cấm chỉ hắn đề cập sư thừa, hầu tử đáp ứng, từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới qua. Tần Vân đem còn dư lại mấy cái bàn đảo niêm phong cất giữ tốt, liền bắt đầu cho hầu tử hộ pháp. Chỉ thấy hầu tử trên người tiên quang lượn lờ, mỗi cái bộ lông đều cũng lấp lóe lấy kim sắc quang mang, nhìn qua càng là vô cùng uy nghiêm. Khi thế, càng là liên tục tăng lên. Nhìn thấy dạng này hầu tử, Tần Vân lại là bỗng nhiên có chút mong đợi. So với nguyên tắc thời gian, có hắn cái này tiểu hồ điệp, hầu tử thực lực lại là tiến bộ chưa từng có. Dạng này hầu tử một khi bắt đầu nháo thiên cung, lại sẽ nhấc lên như thế nào phong bạo. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 141, nhân gian trăm năm. Một hạt cửu chuyển kim đan, để cho hầu tử đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, tu vi thẳng bức gần kim tiên. Hậu Tần Vân lại cùng hầu tử luận đạo, trao đổi một chút liên quan tới thắng bộ dạng phương diện lĩnh ngộ, cùng si view trong truyền thừa một chút đại đạo. Cái này khiến hầu tử sức chiến đấu, càng là tiến bộ chưa từng có. Ứng Tần Vân yêu cầu, hầu tử cũng không có đem tất cả những thứ này hiện lộ mà ra, mà là ẩn sâu với tư cách lá bài tẩy của mình. Theo hầu tử linh lung tâm tư, hắn chỗ nào còn không biết, hắn khả năng có một trận kiếp nạn phải đối mặt. Liên Vân ca đều cũng không tiện nói rõ kiếp nạn. Hầu tử càng cảnh giác. Đối với Tần Vân khẳng khái, hầu tử trong lòng cảm kích vô hạn. Tế bái tổ sư lại đơn giản ôn chuyện một phen về sau, hầu tử thì một cái bổ nhào trở về thiên đình. Đưa tiễn hầu tử về sau, kiếm các thì lại trở nên thanh tịnh xuống tới. Rửa sạch phàm trần duyên hoang ngộng, thế gian vạn tượng vốn là không. Bình thản mới là sinh hoạt bản chất. Sáng sớm, vạn đạo quang mang chiếu xuống, vô tận thần huy bị đại trận thôn nạp, chuyển hóa thành tinh thuần nhất tinh hoa mặt trời. Ban đêm, ánh sao như nước, vương vãi xuống. Toàn bộ kiếm các đều bị ánh sao bao phủ, mông lung, giống như tiên cảnh. Tại trăng sáng sao thưa thời khắc, ánh trăng lại thay thế tinh lực, làm dịu toàn bộ kim đỉnh. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ kiếm các hoàn cảnh, càng phiêu miểu, khắp nơi đều bao phủ tại như ngân sa giống như thần thánh quang mang bên trong, trở nên càng thích hợp tu luyện. Phải kiếm các triệt để đi vào con đường phát triển đúng đắn về sau, Tần Vân liền đem phụ mẫu nhận lấy. và cùng phụ mẫu cùng đi đến, còn có tứ muội Quý Tần, cùng mấy cái Tần thị đệ tử. Trong đó thì bao hàm tứ muội nhi tử Tần Tử An, mười mấy năm qua đi, Tử An dĩ nhiên theo trước đây trẻ sơ sinh, trưởng thành là một cái môi hồng răng trắng tiểu thiếu niên. Để cho Tần Vân ngoại ý muốn là, Tử An lại còn là một cái tu hành thiên tài. Cái này hơn 10 năm, tiểu gia hỏa này chỉ bằng dựa vào Tần Vân lưu tại Tần gia bí điển, nhảy lên trở thành luyện khí hóa thần cảnh giới tu sĩ. Kiểm tra Tử An căn cốt cùng tu luyện tiến cảnh về sau, Tần Vân rất là hài lòng. Tại chỗ đáp ứng chính thức thu Tử An làm đồ đệ. Cùng Tử An so sánh, mấy cái khác Tần thị đệ tử, tư chất coi như kém quá nhiều. Nhưng dù sao cũng là gia tộc hậu sinh, còn có phụ mẫu dẫn tiến, Tần Vân đương nhiên cũng phải nể tình. Bất quá, so với Tử An tư chất, mấy cái này hậu sinh còn kém rất rất nhiều. Có giác chính cùng giác nghĩa ví dụ, Tần Vân tại thu đồ đệ phương diện trở nên phá lệ cẩn thận. Thế là, kiếm cắt lại nhiều mấy vị ngoại môn đệ tử. Những ngoại môn đệ tử này, bối phận có lớn có nhỏ. Thậm chí còn có một cái hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử gọi một cái 8 tuổi hoa hoa vi thúc thúc tình huống. Vì để tránh cho loại hỗn loạn này, Tần Vân chính thức đem kiếm các đời ba đệ tử bối phận định là tử. Kiếm các kế Tử An về sau, lại nhiều Tử Nhạc, Tử Bàn, Tử Dịch, Tử Trúc, Tử Lan. Tử Trúc, Tử Lan là nữ tử, bởi vậy tạm thời thuộc về Long nữ dạy dỗ. Về phần Tử Nhạc, Tử Bàn, Tử Dịch, lại tạm thời giao cho Giao Ma Vương dạy bảo. Và Tần Vân lại thỉnh thoảng mà ra giảng đạo, thụ pháp. Về phần giác chính, giác nghĩa, dù sao cũng là Tần Vân một tay giọng giáo mà ra. Mặc dù tư chất không đủ, nhưng nhân không phải có cây, ai mà có thể vô tình. Tần Vân phá lệ đem hai vị dẫn làm đệ tử thân truyền. Đối với Tần Vân sự an bài này, phụ mẫu đều cũng biểu thị hài lòng. Tuổi tác cao, lớn nhất niềm vui thú không ai qua được con cháu đầy đàn hầu hạ dưới gối. Có thể nhìn thấy mấy cao y này hậu bối, đều có một cái hảo tiền đồ, nhị lao lao hoài rất an ủi. Thời gian thì một chút như vậy một giọt trôi qua, tại và ở kiếm các vẫn chưa tới một năm, phụ mẫu đều có chút chịu không được, nhiều lần mãnh liệt yêu cầu về nhà. Nhị lao lớn tuổi, khó tránh khỏi có chút nhớ tình bạn cũ. Mặt khác chính là, người chung quanh đều là tu hành giả, bọn họ nhị lao ở chỗ này khó tránh khỏi có chút không hợp nhau. Tần Vân nhiều lần thuyết phục không có kết quả về sau, cũng chỉ có thể tự mình hộ tống phụ mẫu hồi kế thành. Bất quá, với tư cách điều hòa phương án, phụ mẫu còn là đáp ứng. Hàng năm đến kiếm các ở lại mấy ngày. Thời gian, ở nơi này dạng trong bất chi bất giác trôi qua. Ba ngoại trừ ngẫu nhiên mà ra nói một chút đạo, Tần Vân thường xuyên vừa bế quan chính là mấy năm. Bởi vì kiếm các an bài có người trực nguyên nhân, 1.000 dặm chu vi đủ loại tình huống, cũng hầu như có thể trước tiên tập hợp đến kiếm các nơi này. Bởi vậy, kiếm các phạm vi thế lực, những năm này trên cơ bản đều cũng mưa thuận gió hòa. Cộng thêm thượng nhân ở giữa vừa vặn ở vào cường hán thời kỳ vàng son. Cũng chính là bị hậu thế nói chuyện say xưa văn cảnh trị giai đoạn, toàn bộ nhân gian giới đều cũng vui vẻ phồn vinh. Mặt khác chính là, Thủy Hoàng đế nghịch thiên trảm câu trần, cho thiên hạ tất cả thần linh một cái cảnh cáo. Cộng thêm bên trên thiên đình tam đế hạ giới phản vệ, để cho thiên đình đối phạm trần lực ảnh hưởng hạ thấp sự thượng thấp nhất, những cái này đều cũng đưa đến tứ phương thần linh cẩn trọng, không dám chậm trễ chút nào. Nhân gian giới ngay tại loại này nghỉ ngơi lấy lại sức trong không khí đi về phía đại phồn vinh. Nhìn chung toàn bộ nhân gian giới, nhất là Cửu Châu, càng là dầu sôi lửa bỏng phồn hoa như gấm. Cái này khiến thiên hạ thần thánh không ngừng trông mà thèm không thôi. Cùng Cửu Châu địa phương phồn thịnh so sánh, Tây Nưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu hoàn toàn giống như là ngoài vòng giáo hóa địa phương. Mặt khác chính là, bởi vì Kim Thiền Tử quan hệ, Phật môn thành công tiến vào Cửu Châu địa phương. Bạch Mã tự thậm chí còn chiếm được Đại Hán quan phương thừa nhận, nhất thời tình thế vô lượng. Bất quá, Phật môn cùng đạo môn lực ảnh hưởng so sánh, lại là tương đương với một căn mầm hạt đậu so sánh với đại thụ che trời. Đối với Phật môn đông truyền, đạo môn phần lớn đều không xem trọng. Nhìn chung toàn bộ Cửu Châu, một mảnh phồn hoa cùng náo nhiệt. Đương nhiên, náo nhiệt bên trong cũng có được thai hoàng ẩm. Bởi vì thiên đình can thiệp cường độ hạ xuống, Cửu Châu một chút tu vi thành công yêu quái, lại là tấp nập bệnh dịch nhân gian. Một chút tâm thuật bất chính tu sĩ vậy tùy ý làm bậy, thậm chí còn có đại tội nghiệt người, tấp nập bắt phàm nhân sinh hồn luyện bảo. Tại trong tình cảnh quan trọng này, một chút môn phái vậy theo thời thế mà sinh. Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Hạc Minh Sơn, Tề Vân Sơn. Đương nhiên, trong đại môn phái tự nhiên cũng không thiếu được kiếm cát. Và kiếm cát phụ không đảo truyền thuyết, càng là càng chuyển càng không hợp thói thường, ẩn ẩn đã có nhân gian đệ nhất động thiên thuyết pháp. Những năm này, kiếm cát nhị đại đệ tử, đời ba đệ tử lần lượt rời núi Trảm Yêu trừ ma giúp đỡ chính nghĩa. Điều này cũng làm cho kiếm cát tên tuổi vang vọng toàn bộ Cửu Châu. Và kiếm tiên Tần Vân, càng là đức cao vọng trọng, trở thành vô số phàm nhân tu sĩ trong mắt lao tổ lao thần tiên các chủ. Về phần kiếm các kiếm thuật truyền thừa, càng là ảnh hưởng sâu xa. Nhất là kiếm các khai phủ thời khắc, Tần Vân từng lấy kiếm đạo yến khách khứa, cái này cũng dẫn đến tân sinh các đại môn phái, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiếm các kiếm đạo truyền thừa hình bóng. Vĩnh viễn không nên coi thường nhân dân sáng suốt. Lấy được kiếm các kiếm thuật một chút gợi mở về sau, các đại môn phái nhao nhao tại kiếm các phi kiếm phương pháp trên cơ sở sửa cũ thành mới. So với thuần chính kim đan đại đạo, kiếm tiên chi đạo càng chuyên công phạt, phi kiếm luyện chế cũng càng thêm dễ dàng, và lại có thể cùng đủ loại phương pháp tu hành cùng phối hợp, những cái này đều cũng tiến một bước tạo thành kiếm tiên chi đạo lưu truyền. Cái này cũng dẫn đến những năm này, Cửu Châu tu hành giả lựa chọn kiếm khí với tư cách hộ đạo khí tu sĩ càng ngày càng nhiều. Và kiếm các với tư cách kiếm đạo ngọn nguồn địa phương, tự nhiên vậy thu được cực cao khen ngợi. Rất nhiều kiếm tu thậm chí đem kiếm các coi là kiếm đạo thánh địa, nghĩ hết trăm phương ngàn kế đến đây kiếm các tìm đạo. Đối với cái này, kiếm các vậy biểu thị hoan nghênh. Nhất là tấp nập cùng chung quanh môn phái tiến hành giao lưu, cũng là để kiếm các kiếm đạo không ngừng tại nhân gian nở hoa kết trái. Càng làm cho rất nhiều người cũng không nghĩ đến chính là, so với rất nhiều môn phái, kiếm tiên chi đạo lại là tại Tứ Xuyên cực điểm chói lọi. Tứ Xuyên kiếm tiên tầng tầng lớp lớp, thậm chí một lần cùng kiếm các nổi danh, thậm chí có Đông Kiếm Các, Tây Thục Sơn thuyết pháp. Thời gian, ngay tại loại này bầu không khí bên trong điểm điểm trôi qua. Trong nháy mắt, chính là trăm năm trôi qua. Trăm năm, đối với thần tiên mà nói, có lẽ rất ngắn. Nhưng đối với thế gian bách tính mà nói, lại là ba bốn thế hệ. Liên quan tới kiếm các truyền thuyết, vậy càng ngày càng nhiều. Hoặc thực hoặc giả. Nhưng có một chút lại là chung nhận thức, Cửu Châu hơn kiếm tiên, từ xưa kiếm tiên xuất kiếm các. Nhất là mấy năm trước, Hán Võ Đế Dòng Chống Khua Chiêng cũng tới kiếm các tìm tiên về sau, càng đem kiếm các danh vọng đẩy tới cực hạn. Chỉ tiếc, nhất đại hùng chủ Hán Võ Đế, cuối cùng cũng không có khả năng ôm trường sinh. Như vấn nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn chính là thiên hạ chi chủ. Được nghe đến kiếm tiên lời nói, Hán Võ Đế lâu dài trầm mặc. Sắp chia tay thời khắc, Hán Võ Đế lại nói một câu, bàn về trị quốc, quả nhân hơn xa Thủy Hoàng, bàn về hùng uy, quả nhân kém xa vậy. Hán Võ Đế thân làm nhân gian đế vương, đối với cuối tần đoạn lịch sử kia, hiểu rõ tự nhiên viễn siêu thường nhân. Nhưng cũng chính bởi vì hiểu rõ nhiều, hắn lúc này mới biết năm đó Thủy Hoàng Đế làm hạng gì hành động vĩ đại. Bất quá, thân làm nhân gian đế vương, còn lại là nhất đại hùng chủ, Hán Võ Đế cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình. Mấy năm sau, Hán Võ Đế thừa nhận Đại Tần Trung Hoa chính sóc địa vị. Tại Hán Võ Đế dưới sự chủ trì, triều Hán cải Thủy Đức là Thổ Đức. Lại mấy năm sau, Hán Võ Đế tại Ngũ Tạc trong cung vĩnh biệt cõi đời, hưởng thọ thất bách tuổi. Đến Tần Vân tình trạng này, còn có cái gì là không nhìn ra? Nhưng là, Hán Võ Đế chết đi, vẫn là cho Tần Vân cực lớn trùng kích. Đồng nhiên, Tần Vân rời đi kiếm cát, bắt đầu hành tẩu thiên hạ. Đi lần này, chính là mấy năm. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 142, Kim Thiền Tử. Tần Vân thường thấy chết. Nhưng Hán Võ Đế chết đi, còn là khó tránh khỏi để cho Tần Vân trong đầu nổi lên từng tia liền gợn. Tần Hoàng Hán Võ, Đường Tông Tống Tổ, Nhất Đại Thiên Kiêu Thành Cát Tư Hãn. Đây đều là chói lọi thiên cổ hoàng đế. Về phần Hán Võ Đại Đế, càng là một tay đánh ra Đại Hán hung uy, để cho cường Hán triệt để trở thành toàn bộ thời đại cùng dân tộc ký ức. Đến mức về sau sinh hoạt tại Trung Hoa Đại Địa bên trên người đều tự cho mình là người Hán. Nhưng là, chính là như vậy một vị kế hoạch, như lược vĩ đại vĩ lược đại đế, lại như vậy bình bình đạm đạm đã chết đi. Nhớ tới Thủy Hoàng Đế oanh liệt, sẽ so sánh Hán Võ Đế tử vong bình thường. Cái này khiến Tần Vân trong lòng không khỏi sinh ra một có loại cảm giác không thật. Tần Vân thủy chung quên không được Hán Võ Đế biết thân làm đế vương hắn không có khả năng trường sinh lúc. Thất lạc. Đó là một loại không cách nào hình dung tịch liêu. Cũng chính thức theo lúc kia bắt đầu, Hán Võ Đế bước chân chỉ một lần bước so một lần đại, tính cách phương diện cũng biến thành càng đa nghi. Tần Vân biết rõ, Hán Võ Đế gấp gáp. Bởi vì, sinh mệnh có hạn, hắn còn muốn rất rất nhiều kế hoạch lớn không có thực hiện. Nhân sinh to lớn hận cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Về phần kết quả sao? Dân tộc Hung Nô bị Hán Võ Đế đánh về Tắc Bắc. Đến mức người Hung Nô chỉ có thể bị thương hát nói. Mất ta chỗ này giữ sơn, làm ta phụ nữ vô nhan sắc. Mất ta Kỳ Liên Sơn, khiến cho ta lục xúc không sống đông đúc. Đương nhiên, một cái quá kế hoạch, như lược vĩ đại vĩ lược hoàng đế, cũng không phải là tất cả đều là chuyện tốt. Đại Hán khai quốc tổ tôn ba đời tích lũy tài phú bị tiêu hao sạch sẽ. Đại Hán dân sinh khó khăn, kinh tế sụp đổ, bức Hán Võ Đế chỉ có thể phát bạch lộc ra tệ. Thậm chí bị buộc phát tội kỷ chiếu cáo tội mình. Tần Vân hóa thân một phàm nhân, đi qua một chỗ lại một. Hoặc đi bộ leo núi. Một thường núi cao trắng lệ, hoặc giá một chiếc thuyền con, tận tình tại đại hà sóng lớn, hoặc dạo chơi nhân gian, phẩm vị thế gian phồn hoa chói lọi. Nhưng để cho Tần Vân tương đối bất đắc dĩ là sông núi, sông lớn, quần quận hồng trần, cũng rất khó trong lòng hắn lưu lại dấu vết. Mặc dù hóa thân thành một phàm nhân, nhưng Tần Vân lại không cách nào chân chính dung nhập phàm trần phồn hoa. Thanh xuân, nhiệt tình, kịch liệt, chói lọi, đặc sắc, hết thảy đều cũng không thuộc về hắn. Cái này khiến Tần Vân khó tránh khỏi có loại cảm giác cô tịch, cảm giác cùng cái thế giới này không hợp nhau. Giờ khắc này, Tần Vân lại là có chút minh bạch, vì sao những cái kia các thần tiên vì sao luôn luôn cao cao tại thượng. Bởi vì, các thần tiên chỉ có thể cao cao tại thượng. Ta đây là theo đồ long thiếu niên biến thành ác long sao. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng Tần Vân bất đắc dĩ phát hiện, hắn và những cái kia thần tiên có vẻ như vậy không hề có sự khác biệt. Cái này khiến Tần Vân trong lòng khó tránh khỏi có chút mê mang. Đúng lúc gặp lúc này, một đạo kiếm quang nhàn rỗi từ trời rơi xuống, trực tiếp bay về phía Tần Vân trong tay. Tuân theo đi tới nhìn một chút, thình lình chính là Kim Thiền Tử cho hắn phát tới. Kim Thiền Tử vì sao cho hắn phát phi kiếm truyền thư? Mau tới, bần tăng sắp viên tịch. Viên tịch. Nhìn xem Kim Thiền Tử gửi tới phi kiếm truyền thư, Tần Vân con mắt không khỏi trừng lớn. Gia hỏa này đã sớm thành Phật, bất sinh bất diệt, nào có cái gì viên tịch mà nói. Chẳng lẽ là Kim Thiền Tử biết được vận mệnh của mình? Tần Vân trong lòng không khỏi một đột. Một tiếng kiếm ngâm sau đó, Tần Vân thân ảnh lập tức biến mất. Lại xuất hiện lúc, thình lình đã xuất hiện ở Cửu Yên Kế Thành. Bạch Mã Tự. Kim Thiền Tử dốc hết tâm huyết, hao phí 30 năm, mới xây được chùa miếu. Chùa miếu tên, còn là Tần Vân giúp đỡ cho lấy. Về phần vì sao gọi Bạch Mã Tự, đương nhiên là bởi vì hoa hạ tòa thứ nhất chùa miếu liền kêu Bạch Mã Tự. Bất quá, Tần Vân vẫn cười trêu chọc nói, Kim Thiền Tử cùng Bạch Mã hữu duyên. Kim Thiền Tử nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là quyết định nghe theo Tần Vân đề nghị. Bởi vì, hắn vậy thực cảm thấy Bạch Mã hai chữ có vẻ như cùng hắn có duyên. Vừa mới đến Bạch Mã Tự, Tần Vân thì cảm nhận được Bạch Mã Tự bi thương. Các hòa thượng trầm mặc ít nói, hoặc tĩnh lặng hoặc tụng kinh hoặc cầu phúc, từng cái đều đang lấy phương thức của mình, trợ giúp xây chùa lao phương trượng cầu phúc. Về phần Kim Thiền Tử, càng là dán mua dị thường. Làn da lơ lỏng, nếp nhăn dày đặc, gần chết, hiển nhiên sắp không sống nổi. Bất quá, nhìn thấy Kim Thiền Tử chân chính trạng thái, Tần Vân lại là có chút tức giận. Một chén trà sau, Tần Vân cùng linh hồn xuất khiếu Kim Thiền Tử đi tới một chỗ tiệm cơm, theo thường lệ giờ rất nhiều đồ ăn, trong đó một đạo thỉnh lình chính là đại đùi gà. Kim Thiền Tử thuần thục xoay tròn đùi gà, ăn nhiều một ngụm, nhưng rất nhanh lại là nhíu mày. Không thể ăn, cái này tiệm ăn theo gia gia truyền tay đến tôn tử trong tay, thật tốt tay nghề lại là thoái hóa. Tần Vân im lặng. Lúc ấy ngươi tự phong pháp lực, đói bụng vài ngày, tự nhiên ăn cái gì cũng thơm. Kim Thiền Tử nhịn không được cười lên, cũng vậy. Không sai. Cái này tiệm cơm chính là Kim Thiền Tử lần đầu đến Kế Thành lúc, Tần Vân mời hắn ăn cơm cái kia tiệm cơm. Hơn trăm năm trôi qua, cái này tiệm cơm theo gia gia truyền tay đến tôn tử trong tay. Tổ truyền tay nghề, danh tiếng lâu năm, danh tiếng phi thường tốt. Lần này Kim Thiền Tử chủ động đem chỗ ăn cơm chọn ở chỗ này, kỳ thật bản thân liền có chút hồi ức mùi vị. Tần Vân, vì sao muốn giả chết? Kim Thiền Tử trầm mặc sau một thời gian ngắn, đạo, ta sống quá lâu. Tần Vân ngoài ý muốn. Kim Thiền Tử đáp án này, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Cẩn thận nói một chút. Kim Thiền Tử chậm rãi hướng Tần Vân giảng thuật hắn chủ hoạch kiến lập Bạch Mã Tự kinh lịch. Hồi ức đoạn thời gian kia, thực sự là trước đó chưa từng có gian nan. Nam Thiệm Bộ Châu một mảnh Phật Pháp hoang mạc, người Trần căn bản không chỉ có Phật, cộng thêm bên trên còn cần quy y, Kim Thiền Tử truyền giáo khắp nơi vấp phải trắc trở. Gian nan nhất thời điểm, còn nhận lấy đạo môn cản trở. Là thuận lợi truyền bá Phật Pháp, hắn hạ đại quyết tâm, đáp ứng đạo môn không được tự tiện sử dụng pháp thuật điều kiện. Thế là chuyên giáo, Kim Thiền Tử chỉ có thể từng lần một khấu khai các môn các hộ đại môn. Kết quả rõ ràng, đại gia căn bản không tin tưởng cái gọi là Phật. Thậm chí còn một lần bị làm thành lừa đảo nhốt vào đại lao. Thực rất khó tưởng tượng đoạn kia khổ nan có bao nhiêu khó khăn gian khổ, với tư cách tội tù hắn một lần muốn bị xung quân đi tu trưởng thành. Còn là Đại Tần đột nhiên sụp đổ giải cứu hắn. Nhưng là, Kim Thiền Tử còn là dựa vào đại trí tuệ đại nghị lực, sinh sinh khắc phục tất cả gian nan hiểm trở. Giúp đại nương gánh nước, bồi hài tử vui đùa, tự học y thuật trị bệnh cứu người, rút thăm đoán sâm. Phàm là có thể dùng đến biện pháp, Kim Thiền Tử hết thảy đều dùng. Nhớ lại đoạn kia truyền giáo kinh lịch, Kim Thiền Tử vừa nói trên mặt vậy một cách tự nhiên lộ ra may mắn phúc hòa nụ cười. Thân Vân làm một cái dự tính người vậy nổi lòng tôn kính. Loại này chấp nhất, phần này thanh kính. Phật môn có cái này cao đồ, làm sao mắc không hưng thịnh. Giờ khắc này, Thần Vân bỗng nhiên có chút hâm mộ Linh Sơn. Về sau sự tình, Thần Huynh cũng biết. Bạch Mã tự trong tay ta thuận lợi lạc thành, hiện tại chùa miếu bên trong tăng lữ, căn bản là đều cũng là đệ tử của ta, bọn họ đối ta càng là kính như thần minh. Thật không nỡ những đệ tử kia a. Thần Vân không hiểu. Vậy vì sao lại muốn lựa chọn giả chết? Kim Thiền Tử sắc mặt nghiêm nghị nói, ta sống càng lâu, các đồ đệ liền đối ta càng là kính sợ, điểm ấy ta sớm liền phát hiện, chỉ là một mực không cách nào đặt xuống quyết tâm, nhưng bây giờ ta bất tử lại là không được. Bởi vì, ta hy vọng đại gia thờ phụng là Phật, mà không phải có thể trường sinh cựu thị ta. Kim Thiền Tử một câu rơi, Thần Vân trong lòng rất là rung động. Thần Vân, ngươi nếu không chết, Phật không phải càng để cho người tin phục. Kim Thiền Tử, Phật là sáng suốt, là cảnh giới viên mãn, là đại triệt đại ngộ. Cái gọi là trường sinh, bất quá là tu hành quá trình bên trong, thuận tiện có được đồ vật. Bỏ chân Phật, và cầu trường sinh, bất quá là bỏ gốc lấy ngọn mà thôi. Được nghe đến Kim Thiền Tử lời nói, Tần Vân trong lòng rung động thật sâu. Cùng Kim Thiền Tử tương giao trăm năm, Tần Vân chợt phát hiện hắn cũng không lý giải Kim Thiền Tử. Tần Vân chắp tay trước ngực, hướng Kim Thiền Tử đi một cái Phật lễ. Có thể cùng ta ngươi nói một chút trong lòng Phật sao? Kim Thiền Tử cười to, có mong muốn vậy. Kim Thiền Tử luân Phật, không có bay loạn đầu mùa, cũng không có dâng lên Kim Liên, nhưng lại để cho Tần Vân trong lòng nhận trước đó chưa từng có yên tĩnh. Mấy ngày sau, Tần Vân lần nữa hướng Kim Thiền Tử làm một đại lễ, đạo, sau khi ngươi chết, ta sẽ tới ngươi mộ phần, cho ngươi lên mấy nén nhang. Kim Thiền Tử, sai, là tròn cô quạng. Tần Vân, tốt, tạm thời cho là viên tịch A. Tần Vân quay người rời đi. Kim Thiền Tử nghĩ nghĩ, hô lớn, vốn không nên nói, nhưng dù sao ngươi ta tương giao trăm năm. Thần Vân, có một bạch mã tự, bần tăng đời này không tiếc. Ngươi đây. Kim Thiền Tử lời nói, để cho Thần Vân thân thể chấn động. Có một kiếm cát, hắn bình sinh không tiếc sao. Vậy không biết có phải hay không kiếm cát hoàn thành quá đơn giản, cũng hoặc là kiếm cát tại Thần Vân trong lòng chỉ là một cái nhà. Cho nên, Thần Vân đối kiếm cát tình cảm, cùng Kim Thiền Tử đối bạch mã tự tình cảm, lại là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, Kim Thiền Tử rõ ràng không nỡ, vẫn như cũ tuấn đạo viên tịch, còn là cho Tần Vân rung động thật lớn. Mấy ngày sau, Kim Thiền Tử viên tịch, Bạch Mã Tử cũng nhiều thêm một tòa phù đồ và mấy viên xá lợi tử. Tại Kim Thiền Tử mộ phần đốt hương tam trụ về sau, Tần Vân lại là lần không thể ngăn chặn hồi tưởng lại Kim Thiền Tử lời nói. Kim Thiền Tử có Bạch Mã Tử, nhân sinh là đủ. Hắn đây, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 143, thương tiếc. Kim Thiền Tử viên tịch, để cho Tần Vân trong lòng nổi lên vô hạn liền gợn. Không chỉ là bởi vì Kim Thiền Tử tuấn đạo, mà là bởi vì Tần Vân biết rõ Kim Thiền Tử chuyến đi này, hắn có lẽ sẽ không còn được gặp lại cái này tương giao trăm năm bạn bè. Ngày khác, Kim Thiền Tử trở về, phong chiên đàn công đức Phật. Nhưng lúc đó, Kim Thiền Tử lại không phải trước đây cái kia Kim Thiền Tử. Thân sinh cái kia gọi là Đường Tăng. Nghĩ lại Kim Thiền Tử lời sau cùng, Tần Vân còn là xác định hắn và Kim Thiền Tử khác biệt. Kim Thiền Tử là cái thuần túy nhân, hắn một lòng hướng Phật. Phật đối với hắn mà nói, là tin tưởng và ngưỡng mộ, cũng là nhân sinh truy cầu. Cho nên, Bạch Mã Tự chính là Kim Thiền Tử tâm linh kết cục. Nói không khoa trương, Kim Thiền Tử 100 năm này, ba vị trí đầu 40 năm đều tại cầu miếu. Cầu miếu rất gian nan, Kim Thiền Tử nếm nhiều nhức đầu. Nhưng càng khó hơn chính là, Kim Thiền Tử tại cuối cùng mấy chục năm, đều đang cố gắng bỏ miếu. Điểm này, Kim Thiền Tử không nói, nhưng Tần Vân cũng có thể đoán được bỏ miếu gian nan. Cầu miếu là vì Phật, và bỏ miếu cũng là vì Phật. Tần Vân từng cho rằng Kim Thiền Tử biến, trưởng thành, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Kim Thiền Tử kỳ thật vẫn luôn không thay đổi. Mà không biến, mới thật sự là khó được. Cùng Kim Thiền Tử Bạch Mã Tự so sánh, kiếm cấp không phải Tần Vân tin tưởng và ngưỡng mộ, chỉ là một cái. Nha! Đối với cái này, Tần Vân ngược lại không cảm thấy hắn rơi xuống hạ thừa. Có một cái nhà để nó thân, có một cái nhà dẹp an tâm. Là đủ. Nghĩ đến thường cách một đoạn thời gian, đều có thể tại kiếm các cùng phụ mẫu gặp mặt một đoạn thời gian, Tần Vân cảm giác rất thỏa mãn. Đạp ở cựu hiến cố địa, Tần Vân tâm tư một lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Đại đạo ngàn vạn, hắn không cần cùng Kim Thiền Tử đi một dạng đường. Càng không cần thiết tới so sánh. Bất quá, Kim Thiền Tử lời nói cùng quyết tâm, còn là dẫn tới Tần Vân không ngừng đi suy tư. Con đường của hắn, hắn đạo. Hắn chân chính theo đuổi lại là cái gì? Trường sinh. Dĩ nhiên lấy được. Ăn mấy cái 9.000 năm mới 9 bàn đảo, Tần Vân liền tam thai lợi hại đều cũng trừ khử. Tiêu giao. Hiện nay kiếm các nhân khẩu thịnh vượng, một phái vui vẻ phồn vinh, kiếm tiên tri đạo vậy tại nhân gian bám rễ sinh trồi. Còn thực không có gì đặc biệt phiền não. Hiện tại, nói một tiếng bản thân tiêu giao tự tại, cũng là không tính khoe khoang. Trong lòng tiếc nuối duy nhất, có lẽ thì là không thể cải biến hầu tử vận mệnh hướng đi. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, hầu tử cuối cùng thành Phật, có vẻ như cũng là một cái tốt kết cục. Bảo hộ đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, có lẽ là hầu sinh bên trong ít có đặc sắc. 14 năm Tây Thiên Thỉnh Kinh, hầu tử bốn người càng là trong thiên địa nhân vật chính. Đường tăng đối với điểm này, lý giải có lẽ xa so với hầu tử ba huynh đệ khắc sâu. Cho nên, thỉnh kinh những năm này, đường tăng cho tới bây giờ cũng không biết đuổi tiến độ. Không sai. So với trăm năm trước, Tần Vân tư tưởng, lại là tại thay đổi một cách vô tri vô giác tầm đó đã xảy ra một chút cải biến. Không thể không nói, thời gian thật là trên thế giới nhất đáng sợ sức mạnh. Hiện tại, Tần Vân mục tiêu duy nhất, có lẽ chính là sớm ngày thành tiểu kim tiên A. Nếu đã tới nước Yến, vậy liền về nhà đi xem một chút đi. Tần Vân nghĩ nghĩ, lập tức thì bước lên quen thuộc vừa xa lạ đạo lộ. Lao thụ rút nhanh mới, một tuổi vừa khô héo. Kế thành lại nên đón một cái mùa xuân, mọi thứ đều lộ ra sinh cơ bừng bừng. Lần nữa trở về kế thành, Tần Vân có thể tìm được cảm giác quen thuộc càng ít. Tần Vân thân làm nổi tiếng thiên hạ kiếm tiên, Tần gia lại trước sau ra mấy vị tu sĩ, Yến quốc Tần thị càng là thịnh vượng đến cực hạn. Hiện nay, Tần thị dĩ nhiên trở thành nước Yến lớn nhất danh môn. Tần tộc tử tôn càng là bốn phía khai chi tán diệp, cùng các nơi danh môn lẫn nhau thông gia về sau. Họ Tần dĩ nhiên trở thành đại hán xếp hạng tương đối gần phía trước thế gia vọng tộc. Tu sĩ, thông gia, vào triều làm quan, nhưng cái này đều cũng thúc đẩy Tần thị vui vẻ phồn vinh. Gia tộc đại, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút bại hoại. Đối với cái này, Tần Vân cũng chỉ có thể tận khả năng đề điểm, ước thúc. Lập xuống chỉ đo, tam lệnh ngũ thân nguyên tắc, dê thở gà do á khỉ. Về phần cái khác, Tần Vân sẽ rất khó làm càng tinh tế hơn. Cũng không phải Tần Vân làm không được, mà là hắn một lần bế quan. Khả năng chính là mấy năm, vài chục năm. Thần gia đang ở cách hắn đi xa. Nếu là không có phụ mẫu tại, tòa này huy hoàng Tần phủ, đối với hắn mà nói có lẽ thật sự chỉ là quen thuộc người xa lạ. Lần này trở về, Thần Vân cũng không có tuyên dương ý nghĩa. Hiện nay, toàn bộ Tần gia còn có thể để cho hắn lo nghĩ, cũng chỉ có phụ mẫu cùng bối phận cách so với hơi gần mấy cái hậu bối. Về phần cái khác, huyết thống phân quá xa, thật đúng là chưa nói tới cái gì cảm tình đặc biệt. Coi như ngẫu nhiên phá lệ thu đồ đệ. Càng nhiều cũng là tận một phần nghĩa vụ. Tần Vân trở về, để cho phụ mẫu đều cũng phi thường vui vẻ. Cũng không biết thời gian qua đi bao nhiêu năm, mẫu thân lần nữa tự mình xuống bếp, và phụ thân vậy vui vẻ bồi Tần Vân cùng một chỗ uống rượu mấy chén. Đã cách nhiều năm, Tần Vân lần nữa đã lâu cảm nhận được thân tình vui sướng. Một lần này, Tần Vân trong nhà ở lại thời gian tương đối dài, một phải chính là 3 tháng. Tại trong 3 tháng này, Tần Vân hoặc là làm bạn phụ thân đánh cờ, câu cá, phơi nắng, hoặc là làm bạn mẫu thân tán gẫu. Cùng phụ thân câu cá, còn không lãnh hội được quá nhiều, nhưng cùng mẫu thân tán gẫu, Tần Vân lại là khắc sâu cảm nhận được mẫu thân giàn mua. Không phải trên thân thể, mà là tâm linh. Bởi vì, Tần Vân cùng mẫu thân tán gẫu, làm nhảm thường xuyên là vài chục năm mấy chục năm thậm chí hàng trăm năm trước việc nhỏ. Để cho Tần Vân phạm khíu chính là, mẫu thân lại còn nhắc tới hắn mặc tã thời điểm sự tình. Tần Vân một bên không thiện, nhưng một bên lại cảm thấy có chút ấm áp. Hoặc là mẫu thân xuống bếp nhiều lần. Vậy hoặc có lẽ là phụ thân câu cá nhiều lần, Tần gia một chút người thông minh, chậm rãi thì đoán được Tần Vân trở về. Thế là, tấp nập tới bái phỏng nhị lão người, cũng chậm chậm biến nhiều. Phần này khó được thanh tịnh vậy lần nữa bị phá vỡ. Cái này khiến Tần Vân không khỏi có chút bất đắc dĩ, qua một thời gian ngắn tuân theo phụ mẫu đi kiếm cắt nhỏ ở một thời gian ngắn A. Hiện nay, Tần Vân tiến cảnh tu vi tương đối chậm, tu luyện kỳ thật có thể tạm thời trước thả một bên. Nhiều hơn cùng cha mẹ cũng không tệ. Sắp chia tay thời khắc, Tần Vân lấy ra hai cái bàn đảo. Nhưng để cho Tần Vân ngoài ý muốn là phụ mẫu cự tuyệt. Tần Vân quả thực khó mà tin được. Cha, mẹ, ăn cái này tiên đảo, các ngươi liền có thể cùng hài nhi cùng một chỗ tiên phúc vĩnh hưởng. Tần Quy có chút bi thương, thở dài nói, Vân ca a, cha mẹ sống quá lâu, quá cao. Trên đời này nào có nhân ghét bỏ bản thân sống được lâu. Tần Vân nghĩ tới Thủy Hoàng đế, nghĩ tới Hán Võ đế. Hai vị kế hoạch. Như lược vĩ đại vĩ lược đại đế, nhân sinh to lớn hận không ai qua được thiên không giả năm. Liền xem như kim thiên tử, trên bản chất cũng không phải thật chết. Nhưng phụ mẫu mà chết, cái kia chính là thật chết. Gặp Tần Vân không thể nào tiếp thu được, Tần Phụ thở dài nói, Vân ca à, cha mẹ biết rõ ngươi hiếu thuận, nhưng là cha mẹ không phải tu tiên giả, không có ngươi loại tâm cảnh đó. Ngươi có biết, cha mẹ đưa đi bao nhiêu con cháu? Tần Vân trầm mặc. Tần Quy hai mắt rưng rưng, lâm vào nhớ lại. Trên đời này lớn nhất bất hạnh, không ai qua được người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Người bình thường, có lẽ chỉ có thể thể nghiệm một hai lần, và chúng ta. Mẹ mệt mỏi. Đừng nói là đa sầu đa cảm mẫu thân, ngay cả từ trước đến nay chú trọng uy nghi, chưa bao giờ nguyện chịu giả phụ thân, trong con ngươi vậy lộ ra trước đó chưa từng có dã rời. Vân ca a, cha lão, thời đại này không thuộc về chúng ta. Đều nói nhà có một giả như có một bảo, nhưng là thời đại biến hóa quá nhanh, cha mẹ hiện tại chỉ có thể làm linh vật. Tân Vân lạnh lùng đạo, cha, mẹ, là có người nào lạn khua môi múa mép sao? Ta đây liền đi. Tân Vân còn chưa nói xong, phụ mẫu cùng nhau kinh hoàng đứng lên. Vân ca a, cha mẹ thật không có chịu ủy khuất, chính xác 100. Nhị lao hoảng sợ. Nho nhỏ Tần gia, chỗ nào chịu đựng được Kiếm Tiên lão gia lửa giận a? Huống chi, bọn họ nhị lao thật không có chịu ủy khuất. Đơn thuần chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi. Tần Quy vuốt ve Tần Vân khuôn mặt, đạo, Vân ca a, ngươi không phải cũng thay đổi sao? Trước kia, ngươi cũng không có lớn như vậy kiên nhẫn, bồi ta cái lao bà tử này lại nhải. Mẫu thân mà nói, để cho Tần Vân trong lòng run lên. Hán biến. Có lẽ vậy. Cha, mẹ, đây là trên trời bàn đảo, vương mẫu nương nương chủng, ăn một khỏa thiên địa đồng thọ. Ăn về sau, các ngươi cũng coi là loại khác tu giả. Tâm linh giàn ua, thường thường là bởi vì thân thể giàn ua. Phải thân thể các ngươi triệt để khôi phục trẻ tuổi, tâm cũng sẽ trở nên trẻ tuổi hơn. Tần phụ lắc đầu. Vân ca a, coi như hết. Cha mẹ đều muốn khai. Khi còn bé, tất cả mọi người nói ta hổ phụ khuyển tử, ta không phục, ta dãy rua, nhưng ngươi ra ra hắn quá truyền kỳ, ta không phục cũng không được. Về sau, cha có ngươi. Tất cả mọi người nói ta hổ tử khuyển phụ, chính là không còn gì khác vô dụng, cha ngươi ta vẫn là không phục, tức đến xương quốc quân. Nói đến chỗ này, tần phụ trong con ngươi càng là hiện ra vô số nhớ lại. Cha ngươi ta không phục à, đại vương như vậy tín nhiệm ta, lại tước phong xương quốc quân, ta như thế nào đều phải làm ra một phen sự nghiệp để vương ân. Nhưng là, đằng sau ngươi cũng biết. Đại Yến, vong. Yến vương một nhà đều cũng nộ hại. Nhiều năm như vậy, cha ngươi ta cũng nghĩ thông, nhận mệnh. Nửa đời trước, ta có gia gia ngươi bảo vệ, tuổi già có nhi tử bảo vệ, thế gian này tất cả phúc khí, cha ngươi ta chiếm hết. Thỏa mãn. Thần Vân Yết Hầu giật giật, nhất thời lại có chút nghẹn ngào. Cha mẹ, các ngươi đều biết, Phật mẹ cũng là một phàm nhân, tại cực lạc Phật quốc sống mấy ngàn năm, không có vấn đề, hài nhi bất hiếu, những năm này không thể hảo hảo phụng dưỡng nhị lão, để cho các ngươi cô đơn. Tần Quy đau lòng nói, Vân ca à, cha mẹ biết rõ cái này đối ngươi có lẽ có ít tàn khốc, dù sao ngươi có năng lực để cho chúng ta trường sinh bất tử. Nhưng là, Vân ca a ngươi từ nhỏ đã vô cùng có chủ kiến, sự thông tuệ của ngươi cùng kiên cường, thậm chí để cho cha mẹ đều có chút cảm giác bị thất bại. Vân ca a, ngươi biết không? Những năm này mẹ cho tới bây giờ không có nói cho mẹ ngươi trong lòng ấy nấy. Khi còn bé, ngươi quá hiểu chuyện a mẹ cho rằng dưỡng đứa bé, chính là như vậy bất việc a, về sau ngươi nhị đệ ra đời, mẹ không chỉ một lần ghét bỏ hắn quá không hiểu chuyện. Thần Quy nói ra, nước mắt bất chi bất giác thì chảy xuống. Tần Vân không nghĩ tới, mẹ những năm này lại còn lưng đeo dạng này tay mải. Nhị đệ chết yểu, mẹ vẫn luôn bởi vậy ấy nấy không thôi. Hài nhi bất hiếu. Thần Quy lắc đầu. Vân ca a, cha mẹ không phải tiên nhân, không nhìn thấy ngươi thấy thế giới. Cho nên, chỉ có thể không chịu trách nhiệm đem những thống khổ này đều cũng vứt cho ngươi. Tần Phụ chân thành nói, Vân ca à, ngươi từ bé thì rất có chủ kiến, ngươi vụng trộm cho cha mẹ duyên thọ, chúng ta vậy không phát hiện được. Nhưng là, cha mẹ hiện tại hy vọng nhất liền là có thể đám cưới đám tang, Vân ca a ngươi sẽ thành toàn chúng ta a. Tần Vân Yết Hầu ngăn chặn, con mắt từng đỏ, cuối cùng vẫn gật đầu. Phụ mẫu đại hỉ. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 144, Trường Sinh Kiếp. Trên đời này nào có ghét bỏ bản thân sống được lâu. Nếu là một đơ y khó khăn, hoặc là gặp ốm đau tra tấn, cũng là có thể hiểu được. Nhưng nhị lão sinh ra phú quý, con cháu cũng tính hiếu thuận, thân thể càng là vô bệnh vô thai. Tần Vân trong đầu không khỏi địa liệt thiên băng, đã xảy ra động đất, tâm cảnh cũng vì đó bất ổn. Hắn vẫn cho là, cho phụ mẫu thêm phúc thêm thọ, nhiều hơn trở về thăm hỏi, chính là đối phụ mẫu hiếu thuận. Nhưng là, Tần Vân cho tới bây giờ không nghĩ tới, phụ mẫu vậy mà lại cự tuyệt dễ như trở bàn tay trường sinh. Nếu là hắn làm không được thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác hắn hoàn toàn có thể làm được. Càng làm cho Tần Vân cảm giác khó chịu là, lấy được hắn không còn duyên thọ cam kết phụ mẫu, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng. Phần này vui sướng càng là thật sâu đau nhói Tần Vân tâm. Run rế còn sống tạm bỡ, huống chi là người. Giờ khắc này, Tần Vân không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước nhìn thấy một chút vì trường sinh và thống khổ truyền hình điện ảnh. Cũng nghĩ tới một chút liên quan tới tử vong danh ngôn, chết cho sinh mệnh lấy ý nghĩa. Nhưng là, Tần Vân không phục a. Trường sinh bất tử không phải nhân loại vĩnh hằng truy cầu sao? Phụ mẫu mới sống bao lâu a? Rốt cuộc là sai lầm chỗ nào đây? Thì sao mới có thể để cho phụ mẫu hồi tâm chuyển ý? Tần Vân cũng không muốn phụ mẫu cứ thế mà đi. Nói hắn ích kỷ cũng tốt, Tần Vân cũng có thể không muốn nhìn thấy cả thế gian mênh mông, cũng chỉ còn lại có hắn một cái bi thương. Tần Vân lâm vào suy tư. Vô số suy nghĩ tràn vào trong đầu, đủ loại ký ức giống như là chiếu phim đồng dạng, không ngừng theo trong đầu hắn sẽ qua. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, một sợi thiểm điện lại là tại Tần Vân trong đầu sẽ qua. Tần Vân không khỏi hồi tưởng lại, hắn ăn 10 khỏa ban đảo, tam thai lợi hại triệt để trừ khử hậu một chút cải biến. Cũng chính là tam thai lợi hại thanh này treo cao cách đỉnh đầu đao nhọn trừ khử. Tần Vân lúc này mới càng lúc càng giống cái. Thần tiên. Tại thời khắc này, Tần Vân trong lòng rất là chấn động. Chẳng lẽ càng lúc càng giống cái thần tiên, trên bản chất cũng là một loại trường sinh kiếp. Không chỉ có là phụ mẫu, Tần Vân hiện tại vậy rơi vào trường sinh kiếp. Tại thời khắc này, Tần Vân trong lòng có ý ba o động đại tác. Trong đầu cũng không khỏi hồi tưởng lại Kim Thiền Tử hỏi lại, cùng mẫu thân nói hắn thay đổi lời nói. Không sai. Hắn biến. Bàn đào dĩ nhiên để cho Tần Vân tránh đi tam thai lợi hại, có thể mất đi tam thai lợi hại thúc giục hắn hướng về phía trước động lực. Vậy bởi vậy, thời gian tại Tần Vân nơi này, thì triệt để mất đi ý nghĩa. Tần Vân hiếm thấy một cái bế quan chính là vài chục năm, càng hiếm thấy cảm thấy hầu tử đi Linh Sơn làm Phật Đà là tốt kết cục. Khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, bản thân thì mất đi trước đây phong mang cùng mạnh dạn đi đầu A. Tần Vân thậm chí còn cảm thấy hắn bởi trước đây dũng giả biến thành ác long, biến thành trước đây chán ghét cao y chu nở dê loa y kia thần tiên. Nguyên lai ta tại bất chi bất giác tầm đó, thì rơi vào trường sinh kiếp nạn bên trong sao. Tần Vân trong lòng không khỏi có chút rung động. Hà ho một cao y trường sinh kiếp. Không giống tam thai lợi hại đến tấn mãnh, chuyên người xấu thần thể. Nhưng lại tại vô thanh vô tức ăn mòn tâm linh của người ta, suy vong người ý chí. Đáng sợ hơn là, kiếp nạn bên trong người thậm chí đều cũng không biết mình thân ở kiếp chung. Bất quá, có thể ý thức được bản thân rơi vào trường sinh kiếp, cái này bản thân lì hệ nở là theo bách đến một đột phá. Tần Vân hai mắt lộ ra trước đó chưa từng có sắc bén quan mang. Hắn còn đều sẽ rơi vào trường sinh kiếp, huống chi không có tư chất tu hành phụ mẫu. Giúp phụ mẫu vượt qua kiếp nạn, phụ mẫu pha y chăng liền có thể dũng cảm sống sót. Tại thời khắc này, Tần Vân trong lòng hiện ra trước đó chưa từng có nhiệt tình A. Tần Vân lập tức ngồi trên mặt đất, bắt đầu tinh tế hồi tưởng cái này hơn trăm năm đến đủ loại. Thời gian lưu chuyển, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Thoáng qua, Tần Vân liền đang trong nhà sân nhỏ cây đa hạ ngồi chơi mấy ngày. Ở trong quá trình này, Tần Vân triệt để quên mình, tinh tế dư vị, khắc sâu nghĩ lại. Kèm theo nghĩ lại, Tần Vân thần hồn vậy càng thư thái. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Vân thần hồn lại là tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mà ở trong quá trình này, Tần Vân lại là nhìn thấy thần hồn bên trong, từng tia từng sợi, tản ra vô tận sinh mệnh tinh khí hào quang. Nhìn thấy những cái này hào quang, Tần Vân ánh mắt càng sáng rực, vô tận sáng suốt tại trong con người chảy xuôi. Trước đây, Tần Vân vô số lần nhìn thấy những cái này hào quang, thủy chung không cảm thấy bọn chúng có vấn đề gì. Nhưng ngày hôm nay, Tần Vân lại là có kiểu khác lý giải. Những cái này ẩn chứa vô tận sinh mệnh tinh khí hào quang, tầng tầng lớp lớp giăng đầy ở hắn thần hồn bên trong, mang cho hắn vô tận sinh mệnh lực. Đây là bàn đào đoạt thiên địa tạo hóa hậu đại quà tặng. Đồng dạng, những cái này tạo hóa quà tặng bản thân cũng là gông cùm. Thì ra là thế. Giờ khắc này, Tần Vân lại là minh bạch vì sao hắn càng ngày sẽ càng giống như một thần tiên. Hoặc có lẽ là, đầy trời thần tiên, lại vì sao sẽ như vậy cùng loại. Cái này đầy trời tiên thần Phật, có lẽ đều bị vây ở trường sinh kiếp chung. Chân chính có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn lắc đắc không có mấy. Tại thời khắc này, Tần Vân vậy minh bạch, Ngọc Hoàng Đại Đế với tư cách tam giới chúa tể, cũng vì gì phải lần lượt độ kiếp rồi. Hiểu hơn, Phật vì sao cũng cần niết bàn. Kiếp nạn là ách nạn, nhưng kỳ thật cũng là quà tặng. Tần Vân cải biến, trên bản chất cũng là một loại đức không xứng vi. Phụ mẫu cảm giác trường sinh khổ nan, khao khát cái chết vậy đồng dạng là đạo lý này. Nghi do rằng những cái này về sau, Tần Vân lập tức có chủ ý. Hắn muốn trợ giúp phụ mẫu độ kiếp. Phụ mẫu có thể lựa chọn già đi, nhưng hắn cũng có thể lựa chọn để cho phụ mẫu một lần nữa thu hoạch được tân sinh. Tại thời gian qua đi 100 năm sau, Tần Vân lần nữa lựa chọn tại Tần gia thường ngụ. Đối với cha mẹ khúc mắc, trải qua một phen sau khi tự hỏi, Tần Vân lấy được đáp án dĩ nhiên là cô đơn lạnh lẽo cùng đau lòng. Bởi vì cô đơn lạnh lẽo, phụ mẫu cảm giác không thấy sinh hoạt niềm vui thú, cho nên muốn chết. Tiếp theo, chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau lòng. Và Tần Vân đầu tiên phải làm, chính là từ cái này hai điểm nhúng tay vào. Nếu là có thể cho phụ mẫu bồi dưỡng được một loại niềm vui thú, phụ mẫu có lẽ cũng liền nghĩ thông suốt rồi. Tần Vân gọt một tắc cờ, kế cờ vây về sau, lại trước sau làm ra cờ tướng, quân kỳ, cho cha mẹ sinh hoạt tăng thêm một vệ sắc thái. Vì để tránh cho đánh cờ đơn điệu, Tần Vân thậm chí còn đặc biệt làm ra mặt trược. Mặt trược một màn, phụ mẫu nụ cười trên mặt, cũng chậm chậm nhiều hơn. Đối với cái này, Tần Vân trong lòng đại hỉ. Kế mặt trược về sau, Tần Vân lại rút ra thời gian cho phụ mẫu giảng kinh. Kinh văn tối nghĩa, buồn kẻ, phụ mẫu kỳ thật đều có chút không kiên nhẫn, nhưng dù sao cũng là Tần Vân giảng, phụ mẫu vẫn sẽ nghiêm túc nghe. Dù sao, đây là nhi tử một phen hiếu tâm. Kèm theo nghe kinh văn càng ngày càng nhiều, nhị lao trước sau đều nghe đi vào. Có rảnh lúc, phụ mẫu cũng sẽ chủ động tụng kinh, hoặc trấn an nội tâm của mình, hoặc là người nhà cầu phúc. Đối với cái này, Tần Vân trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Lòng có ký thác liền tốt. Có lẽ dạng này, phụ mẫu thì không muốn chết đây. Vì để cho phụ mẫu thuận tiện, Tần Vân thậm chí còn hết sức chăm chú đọc thẩm trước đây học qua kinh văn. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, những cái này đọc thuộc lầu kinh văn, tại đọc thuộc lòng, giảng giải, đàng chép về sau, rốt cuộc lại có một chút hoàn toàn mới thể ngộ. Có thời điểm, đang chộp lấy một câu kinh văn thời điểm, trong đầu lại là gặp đống nhiên xẹt qua một tia điện, lại có kiểu khác lý giải. Cái này khiến Tần Vân mỗi lần nhớ tới, đều sẽ hưng phấn không thôi. Cái này thậm chí so ăn vào chân tu mỹ thực còn vui vẻ. Và càng làm cho Tần Vân không nghĩ tới chính là, nhìn thấy Tần Vân ghi chép kinh văn, phụ thân vậy mà thích Tần Vân chữ. Đặc biệt yêu cầu Tần Vân giúp hắn viết mấy chữ phong thiếp, hắn hảo tập viết theo mẫu chữ. Tần Vân tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận. Tìm được niềm vui thú, bản thân cũng là vượt qua trường sinh kiếp phương pháp. Cũng chính là từ cái này một ngày bắt đầu, kế câu cá, đánh cờ, chơi mạt trược sau khi, phụ thân lại thêm một cái tập viết theo mẫu chữ luyện chữ yêu thích. Và Tần Vân cũng sẽ không ngồi xuống, thậm chí không còn cẩn trọng san hà thực khí. Tần Vân giống như là một phàm nhân đồng dạng, cước đạp thực địa, không còn tu luyện, chỉ là bô y tiếp phụ mẫu đánh một chút mạt trược hạ cờ, ngẫu nhiên cho bọn hắn giảng kinh một chút, viết cái chữ thiếp. Thời gian, ngay tại loại này bình bên trong phàm từng giờ từng phút trôi qua. Tần Vân buông xuống ngồi xuống, buông xuống thổ nạp, trong tay vậy buông xuống kiếm, cầm viết lên cùng kinh thư. Thời gian, thì một chút như vậy một dọn trôi qua, so với một cái bế quan một cái nháy mắt chính là mấy năm. Tần Vân lần nữa cảm nhận được ngày, nguyện, năm chiều dài. Đương nhiên, trên cái thế giới này vậy mãi mãi cũng không thiếu người thông minh. Cha mẹ cải biến, để cho càng ngày càng nhiều người xác định trong lòng suy đoán. Một đợt lại một đợt thăm dò vậy theo nhau mà tới. Bước vào phụ mẫu tiểu viện tận hiếu hậu bối, càng là một đám tuân theo một đám. Đừng nói là người bình thường, ngay cả Tần thị mấy người tu luyện, vậy lần lượt bình dị gần gũi bái phỏng. Dựa theo trước kia lệ cũ, mỗi lần bị loại này thăm dò làm phiền lợi hại thời điểm, Tần Vân bình thường đều lựa chọn yên lặng rời đi. Nhưng là, lần này Tần Vân trực tiếp hiện thân, sau đó nói một cái lăn. Tất cả nghe tin chạy tới Tần thị tộc nhân từng cái kinh ngạc, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Nhưng là, cái này lăn chữ rất hữu hiệu, lại không người dám không chút kiêng kỵ thăm dò. Hắn Tần Vân chính là trở về, hắn chính là tại Tần gia, các ngươi có thể bắt hắn thế nào? Nhìn thấy những cái kia chạy chối chết luồn cuối người, Tần Vân trong lòng thoải mái hết sức. Suy nghĩ thông suốt. Cũng là, khi hắn để yêu quý Long Vũ tự cho mình là thời điểm, bản thân thì rơi xuống hạ thừa. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 145, chuyển thế. Lại một năm nữa ngày xuân. Nghi tế tự, nghi xuất hành, nghi trồng cây. Kế thành vùng ngoại ô một chỗ điền trang. Tần Vân vịn một gốc bách thụ mầm non, và Tần Phụ lại một cái sẻng cho bách thụ mầm non lấp đất. Bởi vì cái gọi là tấp đất cũng khó rời đi, thêm hơn 20 cái sẻng thổ chi về sau, phụ thân thì mệt mỏi thở hồng hộc. Tần Vân, cha, ta tới a. Tần Phụ một bên đấm eo, một bên quật cường lắc đầu, hơn 20 cái sẻng thổ mà thôi, cha ngươi ta còn không có giả dặn loại trình độ kia. Tần Vân lập tức vui. Không chịu nhận mình già đây mới là một cái hảo trạng thái a. Đó là, cha ngươi một chút cũng không lão. Tần Phụ nhìn chung quanh nước biết thanh sơn đạo, Vân ca à, phong thủy của nơi này đích thật là hảo. Tần Vân xác định đạo, cha, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Ngươi nhìn ngọn núi, lại nhìn cái kia bị sơn hoàn quấn quanh dốc rách nước chảy. Nhìn ra cái gì? Tần Phụ xem đi xem lại, nhưng ngược lại càng mê mang. Tần Vân vậy không bán cái nút, nói thẳng, đây là điển hình sơn hoàn thủy bão, tàng phong tụ khí cách cục, thủy chủ tài, và sơn hoàn thủy bão, lại ngụ ý sinh sôi không ngừng. Nếu muốn hình dung mà nói, có chút cùng loại Huyền Vũ thác hải cách, cầu phát triển cầu ổn định đô rất không tệ. Nghe được Tần Vân giải thích, Tần Phụ hài lòng gật đầu. Sau khi ta chết, thì chọn nơi này làm chôn xương chỗ a. Tần Vân có chút không thể nào hiểu được. Phụ thân là như thế nào như vậy thản nhiên nói ra sau khi hắn chết. A. Gánh nặng đường xa A. Cảm nhận được Tần Vân thất lạc, Tần Phụ không có an ủi, mà là bình tĩnh đạo, bây giờ chúng ta hai người chồng, cũng là tỉ mỉ chọn lựa bách thụ, đối đãi nó thành tài, dùng để làm hai ngụm quan tài cũng không tệ. Tần Vân không nói gì. Bồi bạn phụ mẫu lâu như vậy, phụ mẫu rõ ràng sáng sủa rất nhiều, Tần Vân còn tưởng rằng hắn đã nhanh muốn để phụ mẫu hồi tâm chuyển ý. Không nghĩ tới. Tần Phụ vô vô Tần Vân bả vai nói. Vân ca à, nhìn ngươi cái kia ủ rũ túi đầu bộ dáng, ngươi thế nhưng là kiếm tiên láo ra, đừng để người chê cười. Tần Vân không thể nào hiểu được. Cha, tuổi thọ của ngươi còn rất dài, sao có thể cứ như vậy thản nhiên nói ra chết loại sự tình này. Quá không may mắn. Còn có, dẫn ta tới trồng cây, kết quả nhưng ngươi nói phải dùng nó tới làm quan tài. Ta. Tần Phụ, tiểu tử ngươi biết cái gì? Ngươi đi hỏi một chút, tại trên cái thế giới này, cái nào người già kiêng kỵ nói chết? Hoàng đế không phải vừa đăng cơ, liền bắt đầu xây dựng bản thân lăng tầm sao. Tần Vân không biết nói gì. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thật là. Hoàng đế vừa đăng cơ, bản thân lăng tầm liền bắt đầu xây dựng. Đây là đại sự. Tần Phụ, tiếp qua vài chục năm, liền bắt đầu giúp ngươi cha xây dựng lăng tầm A, không cần quá xa hoa, có thể không nên quá đơn sơ. Cha ngươi ta dù sao cũng là xương quốc quân, thưởng cả một đời phúc, chết rồi chỉ sợ cũng không ăn được bao nhiêu khổ. Ha ha, chẳng qua có ngươi chủ trì, cha vậy yên tâm. Hảo. Nhìn thấy Tần Vân lâm vào trầm mặc, Tần Phụ cười cười nói, Vân ca à, ngươi nếu là thật sự hiếu thuận, thì sớm chút thành thân A cha mẹ đời này không quá mức tiếc nuối, nếu nói có lẽ chính là không thể gặp lại ngươi thành thân A. Tần Vân nhất thời nghẹn lời, lại không phải nói cái gì hảo. Tần Phụ cười ha ha một tiếng, trực tiếp lục lọi thiên. Đi, trở về, ngươi lần trước cho ta viết chúc tuổi thiếp, ta thực sự là càng mô phỏng càng có cảm giác. Văn tự bên trong có đại càn khôn, đẹp thay. Tần Vân mang theo phụ thân hồi phủ. Không có lái xe, chính là để hai chân đo đạc thổ địa. Phụ thân hai tay chắp sau lưng, trong miệng huýt sáo, không có cái gì điệu khúc, nhưng tự có một phen mùi vị. Thông qua điệu khúc, Tần Vân có thể cảm nhận được phụ thân tâm tình không tệ. Hồi phủ hậu, Tần Vân lại là ngoài ý muốn nghe nói, trong nhà mấy cái văn bối đã bắt đầu thương lượng nên như thế nào cho nhị lao chúc thọ ý ỉa. Tin tức này, tại Tần trong nhà nhấc lên phong ba không nhỏ. Ai cũng không biết thật giả, không dám vọng động, có thể không dám không coi trọng. Rất nhanh. Đám người thì xác nhận tin tức. Bởi vì cái này ý, là Tần Quy bản thân thả ra ngoài. Đám người rung động. Nhị lao đây là rút cái gì phong? Tần gia hiện tại gia chủ, cũng chính là Tần Vũ Dương chắc trai, hấp ta hấp tấp chạy đến hai vị lao tổ tông trước mặt thỉnh tội. Đừng nhìn nhị lão một mực dưỡng lão, cũng không quản Tần gia cụ thể sự tình. Nhưng là, nhìn chung toàn bộ Tần gia, ai không biết nhị lão chính là Tần gia định hải thần châm. Bởi vì, chỉ có nhị lão con ở tô nở ta y, kiếm tiên lão gia mới có thể tiếp tục nắm Tần phủ đương gia. Gia chủ rất là vui vẻ đến, lại rất là vui vẻ rời đi. Giáng tội tự nhiên là không thể nào giáng tội, nhưng là gia chủ vậy thăm dò lão phu nhân thái độ. Áo liệm, lão phu nhân là nghiêm túc. Cái này không khác nào một trận gió lốc. Thổi toàn bộ Tần tộc tất cả mọi người nhân tâm bất ổn. Từ từ, Tần thị chủ mạch một chút hậu nhân, lại là mang theo nhà mình nhi tử nữ nhi tới thăm nhị lão. Hai tử đều rất nhỏ, hoạt bát đáng yêu. Trước kia, Tần Vân hữu ý vô ý tránh khỏi phụ mẫu cùng những cái này tiểu sinh mệnh sinh ra quá mạnh ràng buộc. Về phần mục đích, cũng là vì tránh khỏi phụ mẫu lần nữa trải qua người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau khổ. Nhưng lần này, Tần Vân lại là không có đi ngăn cản. Bởi vì, phụ mẫu quá có chủ kiến. Cố gắng của hắn, cũng không có đưa đến cái gì quá hiệu quả tốt. Nhiều lắm cũng chỉ là để cho phụ mẫu vui vẻ một chút. Đối với chết, bọn họ vẫn như cũ thái độ kiên định. Chẳng qua. Để cho Tần Vân cũng không biết là tốt hay là xấu chính là, Tần Vân không lại ngăn cản, phụ mẫu vậy tận lực tránh khỏi quá mức yêu quý cái nào đó trọng trọng tôn tử tôn nữ. Nhìn thấy mẫu thân rõ ràng ưa thích những hài tử này, nhưng lại không thể không cố ý cùng những hài tử này kéo dài khoảng cách, Tần Vân trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nếu cha mẹ sợ hãi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vậy liền để bọn họ không còn kinh lịch cái này a. Cũng chính là từ cái này một ngày bắt đầu, Tần Vân bắt đầu điều tra cẩn thận. Tại trong im lặng lặng lẽ kiểm tra còn nhỏ tuổi, còn ngây thơ, không có tu luyện hài đồng. Về phần mục đích, dĩ nhiên là hy vọng có thể tìm ra mấy cái có căn cốt, tuổi tác lại thích hợp hài đồng. Các ngươi nói tổ mãi mãi là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng như vậy ưa thích tiểu thất, mỗi lần tiểu thất đi thời điểm, đều cũng đem nàng dỗ thật vui vẻ. Nàng cũng là không keo kiệt, cho tiểu thất nhiều như vậy đồ chơi hay à, nhưng ta nhiều lần đưa ra để cho tiểu thất đi theo tổ nãi nãi, nhưng nàng lại cự tuyệt. Tổ nãi nãi tuổi tác cao, không di chuyển được à. Xuy, ngươi nhìn ta khỏe mắt nếp nhăn, ta không thể so tổ nãi nãi giàn mua. Ngươi cảm thấy tổ nãi nãi là tinh lực không ra sao sao.
Xuy, nói cẩn thận.
Tần Vân tham viếng Tần Thị đều phòng, quan sát cách số thế hệ hậu nhân tư chất, quá trình bên trong cũng nghe đến một chút phàn nàn hắn hẹp hỏi, không chịu ban thưởng tiên duyên lợi và hắn giận. Đối với cái này, Tần Vân trực tiếp loại bỏ rơi. Tâm tình không hề bận tâm. Tuy là hậu duệ của hắn, nhưng cùng hắn bối phận cách quá xa, không quá mức gặp nhau không nói, bản thân lại không có tư chất, hắn dựa vào cái gì muốn đem tiên duyên ban thưởng. Điều tra cẩn thận vài ngày sau, Tần Vân không khỏi nhíu mày. Mấy lời về sau, Tần Thị vậy mà không có đặc biệt xuất chúng văn bối. Nếu chủ mạch không có, vậy liền đi chi mạch tìm kiếm. Tần Vân nghĩ nghĩ, còn là bỏ đi ý nghĩ này. Hắn tìm một cái thích hợp hậu bối, càng nhiều hơn chính là cho mẫu thân tìm một chút chuyện làm, đỡ nàng suy nghĩ lung tung. Huyết mạch cách quá xa, có lẽ sẽ không có ý nghĩa. Chỉ có thể đợi thêm mấy năm. Tần Vân lắc đầu, dự định đợi thêm cái vài chục năm, lại từ Tần Thị chủ mạch đời sau người bên trong tìm kiếm. Bất quá, liền đang Tần Vân sắp buông tha thời điểm, lại là ngoài ý muốn cảm nhận được một loại kỳ quái cảm ứng. Lần theo cảm ứng, Tần Vân bước ra một bước, thì xuất hiện ở một cái cực kỳ vắng vẻ tiểu viện. Đánh nàng, đánh chết nàng, mẹ ta kể, nàng là tiện nhân sinh, không xứng gần chúng ta Tần gia môn. Thiện nhân là cái gì? Thiện nhân. Tựa như là hồ ly tinh. A, nguyên lai là yêu quái A. Yêu quái phải dùng tiên kiếm mới có thể giết chết A. Đúng đúng, các ngươi chờ lấy, ta đây liền đi cầm cha ta kiếm. Tiểu nữ hài bị đánh mặt mũi bầm dập, còn bị ba bốn tiểu quỷ ép trên mặt đất, nhưng nàng cũng không hề khóc lóc, chỉ là gắt gao cắn môi. Non nớt ánh mắt bên trong chính là hủy khuất lại của cường. Nhìn thấy đôi tròng mắt này, Thần Vân không khỏi nhắm mắt lại. Bởi vì, tại tiểu nữ hài này trên người, hắn lần nữa sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Chẳng lẽ là nàng? Thần Vân một bước bước ra. Vài giây sau, tiểu nữ hải lại là đã xuất hiện ở Tần Vân trong ngực. Và Tần Vân thức hải, lâu dài yên lặng tâm kiếm bùa để lại là tự động rung động. Hạn bạc chi tâm, càng là không ngừng nhảy vọt. Tần Vân giúp tiểu nữ hải lao đi trên mặt cho bùi hậu hỏi, người tên là gì? Tiểu nữ hải nghi hoặc, không biết cái này đột nhiên xuất hiện đại ca ca là ai. Có thể chẳng biết tại sao, nàng giống như quen biết vị đại ca ca này một dạng. Hơn nữa, đại ca ca ôm ấp. Rất ấm áp. Tiểu nữ hải suy tư một phen về sau, đạo, cha gọi ta tiểu mi. Tần Vân nhíu mày, cha con nở tô nở ta y, sẽ bỏ mặc nữ nhi bị khi dễ như vậy. Cha mẹ ngươi đây. Tiểu mi, bọn họ nói mẹ ta là hồ ly tinh, không cho phép mẹ ta vào cửa. Cha ta bị nhốt giam giữ, đoạn thời gian trước trộm chạy ra ngoài, hiện tại lại bị giam. Tần Vân thở dài. Hạnh phúc gia đình nói chung cùng loại, và bất hạnh gia đình lại đều có riêng phần mình bất hạnh. Liên quan tới tiểu mi phụ mẫu, Tần Vân nói chung vậy đoán ra là chuyện gì xảy ra. Đối với Tần Vân mà nói, lại là tục sáo không thể sẽ tục sáo. Tần Vân, tiểu mi, ngươi cho ta đồ đệ như thế nào? Tiểu mi chần chờ hồi lâu đạo, có thể. Nhưng ngươi muốn để bọn họ đem cha thả mà ra, nhất. Tốt nhất có thể khiến cho cha và mẹ cùng một chỗ. Tần Vân kinh ngạc. Tiểu cô nương này có chút sớm thông minh a. Bất quá, ngay sau đó cũng liền bình thường trở lại. Dù sao cũng là nàng chuyển thế. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 146, không biết sinh, làm sao biết chết. Tiểu mi mẫu thân là cái ca cơ, tại kế thành tên tuổi phi thường vang dội. Sử dụng ngũ lăng tuổi nhỏ tranh nhiều vấn đầu, một khúc lụa đỏ không biết số để hình dung không quá đáng chút nào. Và tiểu mi phụ thân, thì là Tần Thị quý công tử, vọng tộc đại phiệt. Như tiểu mi phụ thân, vẹn vẹn chỉ muốn nạp cái thiếp thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn còn muốn cho tiểu mi mâu thân một cái danh phận. Thế là, chuyện này thì triệt để làm lớn lên. Cho dù là có nữ nhi, vẫn như cũ không bị người trong nhà tán thành. Không thể không nói, tiểu mi phụ thân cũng thật là một cái khác loại. Nhưng là, vô luận hắn ầm ĩ thế nào, Tần gia đều cũng rất không có khả năng gặp thỏa hiệp. Bởi vì, tiểu mi phụ thân chính là muốn tình yêu, vậy không muốn mất đi phú quý. Cuối cùng không lay chuyển được khả năng cực lớn. Và Tần Vân một câu. Lại là triệt để sửa kết cục này. Tần Vân không có gặp tiểu mi phụ mẫu, chỉ là cho tiểu mi tự do tiến vào thương tùng viện quyền hạn. Nhưng là, những cái này đã hoàn toàn biểu đạt ra Tần Vân thái độ. Thần ra những người thông minh kia, tự nhiên sẽ hiểu muốn làm sao. Gần nửa ngày về sau, tiểu mi lại xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Ba lúc này tiểu mi, dĩ nhiên tắm rửa một cái, đổi một thân xinh đẹp sạch sẽ quần áo mới, trải lấy hai cái bím tóc sừng dê. Trên người còn nhiều thêm đủ loại chế tạo tinh mỹ đồ trang sức, nhìn qua vô cùng phú quý. Giống như là một cái bút bê sứ, khuôn mặt đỏ bừng, vô cùng đáng yêu. Nếu không phải trên mặt còn có một số không cách nào che giấu máu bầm, rất khó tưởng tượng cái này cùng lúc trước cái kia bẩn thỉu tiểu thụ khí bao là cùng một người. Nhìn tiểu mi muốn nói lại thôi bộ dáng, Tần Vân cười nói, muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi. Vừa vặn nhiều người, đều cung cấp cho ta tắm rửa, đại mãi mãi còn đem một bộ phi thường quý giá đồ trang sức cho ta, đó là Vân tỷ, nàng trước đây mang theo khoe khoang, tất cả mọi người phi thường hâm mộ. Vân tỷ A không muốn cho ta, đại mãi mãi đánh nàng. Tần Vân ngồi xổm người xuống, tầm mắt và tiểu mi ngang bằng, nói, còn nước không? Tiểu mi nhìn Tần Vân không có tức giận. Lúc này mới tiếp tục nói, đánh ta mấy cái kia bại hoại, đều bị bọn họ cha mẹ đánh. Đánh cũng có thể đau. Còn nước không? Tiểu mi khe như mày, trong lòng cũng có chút tâm thần bất đi nhờ. Sư phụ suy nghĩ gì, nàng hoàn toàn đoán không được. Bất quá, dựa vào bản năng, tiểu mi còn là cảm giác được, sư phụ cũng không chán ghét nàng. Vừa vặn nhiều người gọi ta mẹ muội muội, có cái còn một bên đánh mặt mình một bên cười. Nàng là tứ nãi nãi, trước đây nhắm thẳng vào mẹ ta cái mũi mắng hồ ly tinh. Nhìn xem tiểu mi cái kia đen nhánh đôi mắt to sáng ngời, Tần Vân nhất thời không biết phải an ủi như thế nào. Tiểu mi là Tần Vân gặp phải cái thứ nhất chuyển thế bạn cũ. Nàng quá khứ, hiện tại, tương lai, đều cho Tần Vân trước đó chưa từng có cảm xúc. Tiểu mi tồn tại, đối Tần Vân mà nói là đặc biệt. Chẳng qua. Thiên nữ bạn trung quy là trôi qua. Tiểu mi tuổi còn quá nhỏ, tiếp xúc những người này tính bóng tối, có lẽ còn quá sớm một chút. Tần Vân sờ lên tiểu mi cái đầu nhỏ, nói, quên quá khứ những cái kia không vui à, về sau đại gia gặp một mực đối tốt với ngươi. Tiểu mi không hiểu nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là thiên nữ bạn chuyển thế phi thường sớm thông minh. Nàng minh bạch, về sau có lẽ không người nào dám khi dễ nàng. Càng không có người xem nàng như tiểu hồ ly tinh. Tiểu mi minh bạch tất cả những thứ này cải biến. Đều là bởi vì trước mắt vị sư phụ này. Nhất là sư phụ một câu, thì cứu ra phụ thân, để cho phụ mẫu đoàn viên, để cho Vân mẹ quần áo mới cùng đẹp mắt nhất đồ trang sức biến thành nàng. Càng là bị tiểu mi trước đó chưa từng có trùng kích cảm. Trước khi đến phụ thân, mẫu thân, gia chủ, đều cũng liên tục dặn dò qua nàng, muốn để nàng nghe sư phụ. Thậm chí còn có một vài người kín đáo đưa cho nàng rất thật tốt ăn, để cho nàng giúp đỡ tại sư phụ trước mặt nói tốt. Những cái này đều cũng in dấu thật sâu ấn vào tiểu mi trong lòng. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp mẹ ta. Tần Vân nói ra, thì vươn tay giữ chặt tiểu mi thủ. Tiểu mi phi thường nghe lời, khéo léo đi theo Tần Vân. Đứa nhỏ này là... Nhìn thấy Tần Vân mang theo một đứa bé đến đây, Tần Quy kinh ngạc phi thường. Tại Tần Quy trong ấn tượng, Tần Vân đi tới đi lui, cũng có thể cùng tiểu hài tử không có cái gì gặp nhau. Tần Vân, mẹ, đứa nhỏ này gọi tiểu mi, nàng thế nhưng là ngươi trọng trọng tôn nữ. Vô cùng nhu thuận nghe lời, về sau liền để nàng bồi ngại giải buồn a. Nghe nghe được Tần Vân lời nói, Tần Quy không khỏi sưng sờ. Nhìn một chút tiểu mi, rất muốn thân thủ sờ sờ nàng, nhưng thủ mấy lần muốn động, lại đều xinh xinh khắc chế. Tần Vân cười nói, mẹ, ta đã thu tiểu mi làm đồ đệ, ngươi không cần lo lắng. Nghe nghe được Tần Vân lời nói, Tần Quy lập tức hai mắt tỏa sáng. Nàng nghe rõ nhi tử ý tứ. Vừa mới bị xinh xinh áp chế tình cảm, lại là vậy đè nén không được. Giống như là núi lửa phun trào giống như. Tốt, Vân ca a ngươi có lòng. Từ hôm nay trở đi, Thương Tùng Viện trừ bỏ nhị lão cùng Tần Vân, lại thêm một cái tiểu mi. Có lẽ là kinh nghiệm đã từng trải nguyên nhân, tiểu mi phi thường cẩn thận, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Nhất là mẫu thân, càng là đau lòng hỏng. Trước kia, nàng trước sau vậy mang qua không ít hài tử, nhưng là chỗ nào bái kiến tiểu mi loại này hiểu chuyện a nhóc đáng thương a. Càng là mẫu tính tràn lan, đối tiểu mi càng hảo. Tiểu mi dù sao là tiểu hải tử, cho dù là hiểu chuyện, bản tính cuối cùng đè nén không được. Thời gian chung đụng lâu, nhất là cảm nhận được Thương Tùng Viện ấm áp về sau, tính tình cũng chầm chầm thả. Rất nhanh, Thương Tùng Viện liền có thêm hoan thanh tiếu ngữ. Nhất là mẫu thân, càng là thường xuyên bị tiểu mi đùa cười ha ha. Và phụ thân, bởi vì tiểu mi đến, trên mặt cũng nhiều nụ cười. Ngẫu nhiên thậm chí còn có thể nhìn thấy phụ thân ôm tiểu mi câu cá, tiểu mi lại khéo léo giúp phụ thân móc mồi cái gì. Thật sự là buồn ngủ. Tiểu mi liền đang phụ thân trong ngực ngủ thiếp đi. Sau đó, một già một trẻ liền không có giờ đứng đắn ngủ gà ngủ gật, theo tới đúng là mẫu thân gian dậy. Tiểu mi niên kỷ còn nhỏ, nếu là bị phong hàn làm sao bây giờ? Ở niên đại này, nho nhỏ một trận phong hàn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Mẫu thân hoàn toàn quên, tiểu mi dĩ nhiên bị Tần Vân thu làm đồ đệ sự thật này, vẫn như cũ dựa theo nàng trước đây kinh nghiệm chăm sóc tiểu mi. Có lẽ là chỗ dạng, phụ thân lúc này, vậy thường thường bị giáo huấn không nói một lời. Thường thường lúc này, tiểu mi liền sẽ đứng mà ra thiên vị tổ ra ra. Và mẫu thân lại có chút ghen ghét ta, sau đó Tiểu Mi lại luôn có thể tìm được biện pháp đem mâu thân dô đến thật vui vẻ. Mỗi lần nhìn thấy những cái này, Tần Vân trong lòng cũng không khỏi vui vẻ. Đem Tiểu Mi đứa nhỏ này mang về, cũng thật là một bước diệu kỳ. Không thể không nói, Tiểu Mi thật là một cái phi thường có linh tính hài tử. Càng làm cho Tần Vân đều cũng cảm giác có chút khó tin chính là, Tiểu Mi lại còn có thể sờ chuẩn mạch đập của hắn. Thỉnh thoảng đem hắn vậy kéo vào vui vẻ không khí, để cho nhà cảm giác càng nồng hậu dày đặc. Có khi, Tần Vân đều cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây là một phần đã lâu may mắn phúc hòa ấm áp, Tần Vân đều nhanh quên loại cảm giác này. Nhưng bây giờ, Tần Vân lại là lần cảm nhận được. Thời gian một chút chút trôi qua, Tiểu Mi cũng chậm chậm lớn lên. Theo Tần Vân thu Tiểu Mi làm đồ đệ, chính thức đem nàng đưa vào Thường Tùng Viện về sau, Tiểu Mi sinh hoạt thì nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Là Tiểu Mi tốt hơn trưởng thành, Tần Vân còn cố ý yêu cầu Tiểu Mi nhiều hơn trở về cùng phụ mẫu đoàn tụ. Tiểu Mi làm theo, tất cả càng mỹ mãn. Tiểu Mi vậy triệt để minh bạch, sư phụ từng nói qua đại gia về sau gặp một mực đối với nàng hảo là có ý gì. Trước sau hai đoạn tương phản tới cực điểm kinh lịch, cũng là để Tiểu Mi càng thông thấu. Đối với mình sống yên phận căn bản, cũng có trước đó chưa từng có lý giải. Càng đòi tổ ra ra tổ mãi mãi ưa thích. Tiểu Mi tồn tại, giống như là tốt nhất trường sinh dược, cho phụ mẫu bằng thêm vô số tức giận a. Nhìn thấy thật vui vẻ, tinh thần tỏa sáng phụ mẫu, Tần Vân lần nữa khắc sâu cảm nhận được, so với thân thể suy sụp, tâm linh suy sụp mới càng đáng sợ hơn. Đối với cái này, Tần Vân cũng đối Tiểu Mi càng đệ bụng, từ từ có chút đem Tiểu Mi làm nữ nhi dưỡng mùi vị. Tâm tính cải biến, để cho Tần Vân từ trong ra ngoài, đều có một loại lột xác. Tại Tiểu Mi 6 tuổi thời điểm, Tần Vân chính thức cho Tiểu Mi không rõ. Không rõ tài liệu giảng dạy, thì là đời sau thiên tự văn. Và Tiểu Mi ngộ tính, vậy vượt xa Tần Vân dự kiến. Bất luận cái gì hắn giáo đồ vật, Tiểu Mi đều có thể rất nhanh học được, thậm chí còn có thể sửa cũ thành mới. Cái này khiến Tần Vân vui vẻ không thôi, lần đầu có gặp được trí nhân cảm giác. Không hổ là thiên nữ bạt chuyển thế, tư chất quá siêu phàm, để cho Tần Vân minh bạch cái gì gọi là lương tài mỹ ngọc thiên nhân phong thái. Đối với luân hồi, Tần Vân vậy lần đầu có một số khác biệt lý giải. Đối với Phật đạo hai môn khuyên người làm việc thiện tích phúc, cũng có trước đó chưa từng có trải nghiệm. Hòa thượng, đạo sĩ có lẽ sẽ đem kinh cho niệm lệnh ra, nhưng có thể thông suốt thiên hạ kinh văn, ẩn chứa đại trí tuệ nhưng cũng là chân thực. Tất cả giáo nghĩa, bản chất nhất đồ vật, đều cũng dị thường thuần túy. Càng là thuần túy, phương càng là có thể đánh động lòng người. Nhìn xem ngày xưa tiểu thụ khí bao, giống như hoa nhi một dạng nở rộ, Tần Vân lại là lần minh bạch cái gì gọi là luân hồi to lớn đức. Đại đạo đơn giản nhất. Trong tam giới sớm đã thành thói quen trật tự, bản thân thì ẩn chứa đại trí tuệ. Có lẽ là bởi vì phụ thân si mê luyện chữ nguyên nhân, Tiểu Mi vậy mà vậy rất sớm có chữ đẹp. Là thăm dò cao hơn thư pháp kỹ nghệ, Tiểu Mi thỉnh thoảng đến đây thỉnh giáo, cái này khiến Tần Vân đều cũng chậm rãi có áp lực. Là tốt hơn truyền thụ Tiểu Mi, Tần Vân vậy bắt đầu nghiên cứu thư pháp, tập luyện cầm kỹ. Ngay cả không biết buông xuống bao lâu hội họa, đều một lần nữa cầm lên. Không thể không nói, truyền thụ một thiên tài đệ tử, thân làm lão sư Tần Vân đều cũng không thể tránh né có áp lực. Nhưng là, loại này nhìn xem hậu bối đột nhiên tăng mạnh cảm giác, thực sự là một loại trước đó chưa từng có cảm giác mới lạ. Tần Vân phi thường hưởng thụ. Cũng chính là theo lúc này bắt đầu, Tần Vân trong thư phòng hơn đủ loại tự thiếp, hội họa. Và trong tranh nội dung, cũng phần lớn lấy tài liệu Thương Tùng Viện. Nói chung chính là Thương Tùng bên trong sân thường ngày, hoặc một già một trẻ cùng một chỗ đánh cờ, hoặc cùng một chỗ câu cá, hoặc học tập theo thu à, hoặc cùng nhau ăn cơm. Mùa xuân, tiên hoa nở rộ, tranh niên khoe sắc, người một nhà cùng một chỗ đạp thanh, cảm thụ ngày xuân khí tức. Mùa hè, cả nhà cùng một chỗ hóng mát, tại chói chang thời tiết nóng bên trong, đếm sao, kể chuyện xưa. Ngày mùa thu, cùng một chỗ cảm thụ được mùa vui sướng. Vào đông, cùng một chỗ đông tuyết người, ném tuyết. Đương nhiên, những bức họa này làm bên trong cũng không thể ưu Tần Vân mang theo Tiểu Mi luyện kiếm chẳng cảnh. Trong đó thậm chí còn có Tiểu Mi quật cường cầm so với nàng còn rất dài kiếm hình ảnh rất có sinh hoạt cảm giác, nhìn qua liền để người muốn cười. Một bức họa, chính là một cái thế giới. Thời gian bước chân tựa hồ như vậy ở lại. Nhưng là, khi tất cả họa tác đều cũng liền đến cùng một chỗ thời điểm, lại là có thể cảm nhận được thời gian cái kia vội vã bước chân. Một vài bức họa tác bên trong, Tiểu Mi chậm rãi lớn lên, và phụ mẫu lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Duy nhất không thay đổi, có lẽ chính là Tần Vân cái kia bị ở lại dung nhan. Khi nhàn hạ phân, nhìn xem những cái kia họa tác, Tần Vân thậm chí đều sẽ không tự giác đắm chìm trong đó. Con nhỏ, trẻ tuổi, già nua, tạo thành nhất sư chênh lệch cờ hờ rõ ràng. Cái gì là sống? Cái gì là chết? Theo Hạn Bạt đến Tiểu Mi, chết sao lại không phải một loại tân sinh? Ở nơi này rõ ràng có luân hồi thế giới, có lẽ vốn cũng không có tuyệt đối trên ý nghĩa sinh tử. Mà cái này, có lẽ chính là rất nhiều thần linh coi thường phàm nhân, thậm chí bản thân sinh tử nguyên nhân. Thối ra chết đi, bất quá là một loại khác tân sinh bắt đầu. Hạn Bạt khổ nan cùng Tiểu Mi hạnh phúc, quả thực giống như là hai thái cực. Có lẽ, Tân Vân hẳn là theo thiên đạo, tại phụ mẫu số tuổi thọ bên trên thuận theo tự nhiên. Chết, cũng là tân sinh. Nhưng là, cho dù nghĩ thông suốt những đạo lý này, Tân Vân phát hiện hắn vẫn không có như vậy rộng rãi. Đại đạo là một chuyện, nhưng nên thi hành thế nào, kia lại là một chuyện khác. Vấn đề, vẫn là cái kia vấn đề. Giống như là thiên nữ bạt chuyển thế là Tiểu Mi, đích thật là thu được giải thoát, vậy thu hoạch trước đó chưa từng có hạnh phúc. Nhưng là, Tiểu Mi cuối cùng không phải nữ bạt. Phụ mẫu nếu là chuyển thế đầu thai, đoạn này thân tình ràng buộc, có lẽ cũng theo đó tiêu tán. Đại đạo đơn giản nhất. Vậy đến gian, vung xuống, khó khăn biết bao. Hoặc là bởi vì tu luyện tiến cảnh cực nhanh duyên cớ, tại Tiểu Mi đạp vào con đường NG tu hành năm thứ năm, thì xưa nay chưa thấy tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới. Một năm này, Tiểu Mi 11 tuổi. Cũng chính là từ cái này một năm bắt đầu, Tiểu Mi sinh trưởng trở nên chậm lại. 14 tuổi năm này, Tiểu Mi chính thức tiến vào luyện thần phản hư cảnh giới. Tại hỏa diễm nhất đạo, càng là có khó có thể tưởng tượng tạo nghệ. Cũng chính là từ cái này một năm bắt đầu, Tiểu Mi dung mạo cơ hồ như vậy dừng lại. 15 cặp kê. Thần Vân cho Tiểu Mi chính thức lấy một cái tên. Nga. Nga, ngụ ý thế núi cao tuấn, nghĩa rộng là lỗi lạc đặc lập. Ẩn chứa Tần Vân đối Tiểu Mi tương lai mong đợi. Tiểu Mi vui vẻ tiếp nhận, đối sư phụ lấy danh tự phi thường hài lòng. Cũng chính là từ cái này một ngày bắt đầu, Tiểu Mi trở thành số ít mấy người dành riêng. Tiểu Mi 20 tuổi năm này, chính thức tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh giới, đã xong chú thần thể quá trình. Mặc dù tốc độ so Tần Vân cùng hầu tử chậm không ít, nhưng thả ra vậy cũng tuyệt đối là chấn động thức cổ kim. Tại kiếm các nhất mạch, Tiểu Mi càng là nhất kỵ tuyệt trần, trở thành kế Tần Vân, giao ma vương về sau người thứ ba. Cũng chính thức một năm này, Tần Vân chính thức đem 72 phép biến hóa truyền thụ cho Tiểu Mi. Không thể không nói, Tiểu Mi tư chất đó là thật cao tuyệt. 72 phép biến hóa tiến cảnh, vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hội quán thông. Tiểu Mi nhìn qua tuy nhỏ, nhưng càng đoan trang thành thục. Nhìn xem dạng này Tiểu Mi, Tần Vân bỗng nhiên có loại nhà ta có cô gái mới lớn cảm giác. Tiểu Mi, ngươi đã trở thành lục địa thần tiên, con đường tiếp theo cần chính ngươi đi ngộ. Ta tạm thời đã không có gì có thể dạy cho ngươi. Tiểu Mi, sư phụ, ta muốn học tập có thể giúp phàm nhân duyên thọ biện pháp. Nghe được Tiểu Mi lời nói, Tần Vân hai mắt đột nhiên thả ra sáng chói tinh mang. Tiểu Mi nàng vậy tới mức độ này sao? Tại thời khắc này, Tần Vân lại là tại Tiểu Mi trên người, thấy được trước đây bản thân một chút hình bóng. Nếu để cho Tiểu Mi đi thuyết phục phụ mẫu duyên thọ, Tần Vân không hề bận tâm nội tâm, hiếm thấy nhiệt liệt lên. Tần Vân đem duyên thọ chi pháp truyền thụ cho Tiểu Mi. Tiểu Mi như nhặt được trí bảo nhảy cẫng hoan hô. Bất quá, liền đang Tiểu Mi vô cùng cao hứng dự định rời đi thời điểm, Tần Vân cuối cùng vẫn là gọi lại nàng. Tần Vân hít sâu một hơi, nói, cho ngươi phụ mẫu duyên thọ là được, về phần tổ gia gia tổ nãi nãi, bọn họ không đồng ý, ngươi không được tự tiện cho bọn hắn duyên thọ. Vì sao a? Tần Vân nhìn thấy, Tiểu Mi trong con ngươi nóng rực, trong nháy mắt bị tưới tắt hơn phân nửa. Tần Vân, đây là ngươi tổ gia gia tổ nãi nãi lựa chọn. Ngươi có lẽ có thể thử thuyết phục. Tiểu Mi trong con ngươi quang mang sáng rõ, sư phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục tổ gia gia tổ nãi nãi. Tiểu Mi cao hứng bừng bừng rời đi. Bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Mi liền có thêm một hạng sứ mệnh. Nàng từ bé tâm tư linh lung, rất được tổ gia gia tổ nãi nãi ưa thích, nàng nhất định có biện pháp. Nhưng là, một lần này, Tiểu Mi thất bại. Tiểu Mi khi thắng khi bại khi bại khi thắng. Thời gian, ở nơi này từng giờ từng phút chung trôi đi. Thỉnh thoảng chậm như rùa bò, nhưng thỉnh thoảng lại nhanh như thiểm điện. Thần gia bất chi bất giác tầm đó, lại xuất hiện mấy lần thay đổi. Hoặc là có Tiểu Mi quan hệ, lại không người quấy rầy Tần Vân, càng không người đến Thương Tùng thi viện dò xét. Nhưng là, tiến về Tiểu Mi nơi này tìm kiếm tiên duyên, tìm kiếm bất lao thuốc trưởng bối, càng là tầng không ra nghèo. Tiểu Mi nhất thời mềm lòng, đáp ứng một trưởng bối thỉnh cầu. Sau đó, tiến về Tiểu Mi nơi này cầu tiên duyên, càng là nối liền không dứt. Càng làm cho Tiểu Mi có chút không thể chống đỡ được chính là, Hán Nguyên Đế Lưu Thích vậy mà đều nghe tin tìm đến, hy vọng Hỏa Tiên Tử có thể ban thưởng tiên duyên. Càng làm cho Tiểu Mi mệt mỏi là, Hán Nguyên Đế lại còn mưu toan nạp nàng làm phi. Thể xác tinh thần đều mệt Tiểu Mi, lại là lần trở lại Thương Tùng Viện, trực tiếp tuyên bố bế quan. Tiểu Mi khó hiểu nói, sư phụ, người trần đều cầu trường sinh, vì sao thì hết lần này tới lần khác tổ gia gia tổ mãi mãi không muốn? Vì cái gì đây? Có lẽ là bởi vì trước đây có được qua. Thần Vân tự hỏi tự trả lời. Tiểu Mi như có điều suy nghĩ. Trước đây có được, liền không muốn dù có được sao? Nào có loại này đạo lý? Tim nàng xin thuốc, Tiểu Mi gặp rất rất nhiều. Có rất nhiều thậm chí đều đến cụ già chi niên, mà những người này cho cảm thụ của nàng là, càng già càng sợ chết. Thần Vân, Tiểu Mi, vấn đề này, sư phụ cũng ở đây tìm kiếm. Ngươi mệt mỏi, liền đi kiếm các ngụ ngụ, hoặc là đi du lịch thiên hạ một phen a. Tiểu Mi lắc đầu. Ta cùng sư phụ cùng một chỗ, sư phụ tâm. Tiểu Mi minh bạch. Giờ khắc này, Tiểu Mi minh bạch, sư phụ trong con ngươi vì sao chắc chắn sẽ có một tia bất đắc dĩ. Tiên nhân, có lẽ thần thông quảng đại, nhưng lực cũng có cuối cùng thời điểm. Nghe được Tiểu Mi lời nói, nhìn thấy Tiểu Mi trong con ngươi thư thái, Tần Vân lại là lộ ra một nụ cười khổ. Đáp án, hắn kỳ thật sớm tìm được. Bất quá, những năm này hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận mà thôi. Bất quá là, tiên phàm khác đường. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 147, một chữ lưu thiên cổ, cầu gì hơn vạn năm thân. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Trong nháy mắt, lại là 20 năm trôi qua. Tần Vân cùng Tiểu Mi bộ dáng bên trên không có gì thay đổi, nhưng Tần gia mỗi đời người dung nhan lại là thay đổi đổi nữa. Trước đây khuôn mặt non nớt, trở nên thành thục, già nua. Thân phận của bọn hắn, vậy thay đổi đổi nữa. Theo hài đồng đến trưởng thành đến làm cha làm mẹ, theo làm cha làm mẹ lại đến dần dần già đi. Đời đời thay đổi, tuần hoàn qua lại, tự thành luân hồi. Và Tần gia nghiễm nhiên trở thành danh dương đại hán trường sinh gia tộc, trong tộc sống qua 100 tuổi lão nhân, càng là nhiều không kể xiết. So với trôi qua, thương tùng viện kinh đường, cũng biến thành dấu vết pha tạp, tràn đầy tuế nguyệt cảm giác tăng thương. Kinh đường giống như là một cái sinh mệnh, trải qua ra đời phát triển già yếu quá trình. Từ khi bên người Tiểu Mi trưởng thành, mẫu thân liền không có sẽ dưỡng dục tân hậu bối. Bà cứ việc, mỗi năm đều có phụ mẫu đem hải tử nhà mình đưa tới, nhưng cuối cùng mẫu thân đều không có tiếp nhận. Thương tùng viện vậy bởi vậy, triệt để thiếu trẻ tuổi non nớt thanh âm. Phảng phất trong vòng một đêm, cái này xanh um tươi tốt chim hót hoa nở đỉnh viện, cũng biến thành già lên. Duy nhất náo nhiệt, có lẽ cũng chỉ có quá niên quá tiết thời điểm. Phụ mẫu đều cũng phi thường già, làn da nếp nhăn pha tạp, tóc hoa râm, lơ lỏng, thị lực giảm xuống lợi hại, ngay cả chân tay đều cũng trở nên không tiện lợi. Phụ mẫu không chỉ một lần nói lão, không còn dùng được, nhưng Tần Vân cùng Tiểu Mi mỗi lần đề nghị cho phụ mẫu duyên thọ thời điểm, phụ mẫu cũng đều cười cự tuyệt. Tại phụ mẫu xem ra, từng sống lâu một ngày, đó đều là kiếm lời. Con mắt mặc dù lão hoa lợi hại, nhưng mẫu thân vẫn kiên trì tụng kinh, thiêu thùa may vá. Nhất là tụng kinh, càng là trở thành mẫu thân mỗi ngày phải làm sự tình. Ở nơi này một chút phía trên, mẫu thân càng thành kính. Về phần thiêu thùa may vá, thì là mẫu thân ít có ưa chuộng một sự kiện. Một lần này làm liền là mấy năm, đến mức Tần gia đích hệ tử tôn, trên cơ bản đều mặc qua mẫu thân làm tiểu y phục. Và có thể mặc bên trên mẫu thân tự tay làm tiểu y phục. Vậy càng là vinh quang phi thường. Đây không chỉ là thân phận gia trì, mẫu thân thiêu thùa may vá tay nghề, cũng đích xác là xuất chúng. Làm tiểu y phục, vô cùng vui mừng, tiểu hài tử đều rất ưa thích. Và mỗi lần lúc này, mẫu thân đều vô cùng thỏa mãn. Bên trên có tương tốt, hạ tất rất chỗ này. Ngay tiếp theo Tiểu Mi cũng thành nghề này chuyên gia. Tần Vân không chỉ một lần thuyết phục mẫu thân đừng làm, mỗi lần mẫu thân đều cũng cười cười không nói nữa, ngẫu nhiên bị Tần Vân cầu nhỏ không có cách nào, cũng đành phải hướng Tần Vân cam đoan, đây là cuối cùng một món. Nhưng là, mẫu thân cuối cùng một kiện, luôn luôn một kiện lại một kiện. Đối với cái này, Tần Vân cũng không có biện pháp quá tốt, cuối cùng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. So với mẫu thân thể của phụ thân còn muốn càng kém một chút. Cũng không phải phụ thân trạng thái tinh thần không tốt, mà là trạng thái tinh thần quá tốt. Từ khi phụ thân tìm được chữ viết niềm vui thú về sau, thì tập trung tinh thần nhào tới luyện chữ phía trên. Luyện chữ mấy năm, phụ thân tại thư pháp một đạo, tạo nghệ cực sâu. Nhưng là, phụ thân bởi vì chưa bao giờ làm thành qua cái đại sự gì, vẫn luôn tương đối khuyết thiếu tự tin, người đã già càng là nhìn thấu danh lợi. Luyện chữ, thật sự chỉ là tự mình kiếm chuyện vui đùa. Những năm này viết qua tác phẩm, đó cũng là cho tới bây giờ đều cũng giữ kín không nói ra, phụ thân là thực đánh đáy lòng cảm thấy chữ viết thật tốt có gì đặc biệt hơn người. Mà tất cả những thứ này, đều cũng bởi vì một vị tiểu hữu đến đã xảy ra cải biến. Vị kia tiểu hữu niên kỷ cũng có hơn 60, cáo lao hồi hương, vinh quy quê cũ. Khi nhìn đến phụ thân chữ về sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Liên quan tới phụ thân chữ, vậy càng là triệt để tại văn nhân mặc khách bên trong truyền ra. sử dụng một chữ khó cầu để hình dung, càng là mảy may không khoa trương. Bởi vì tập viết theo mẫu chữ luyện chữ người quá nhiều, hiện nay kế thành trang giấy cũng lớn bức tăng giá. Và phụ thân cũng bị thư pháp kẻ yêu thích môn thân thiết gọi là Tần Thái Công. Biết chữ của mình đã vậy còn quá được hoan nghênh về sau, phụ thân cả người đều có chút cử chỉ điên rồ. Thật hay giả? Cả một đời tầm thường hắn, vậy mà bởi vì chữ, mà thu được toàn thiên hạ khen ngợi. Đùa giỡn a. Không biết bao nhiêu năm về sau, phụ thân hiếm thấy yêu cầu Tần Vân dẫn hắn ra ngoài đi một chút. Đi lần này, phụ thân mới biết cái gì gọi là kế thành giấy quý. Bởi vì cái gọi là, chữ nếu như người. Phụ thân bởi vì nhân sinh lịch duyệt quan hệ, một tay chữ vô cùng lão luyện. Nhưng lão niên di dưỡng thiên nhiên, tâm vô lo lắng, luyện chữ vậy chỉ là đơn thuần yêu thích, một tay chữ tại lão luyện bên trong, lại nhiều thanh thản cũng không bị trói buộc. Hoàn chỉnh hiện ra mà ra, vận vị cực kỳ riêng biệt. Người già từ đó thấy được tang thương hậu lạnh nhạt, người trẻ tuổi từ đó thấy được thoải mái cùng không bị trói buộc. Một khi ra mắt, càng là bội thụ yêu thích. Ngày đó, phụ thân nước mắt tuôn đầy mặt, khóc giống như là một đứa bé. Thần Vân minh bạch, phụ thân có lẽ chỉ là đè nén quá cao. Đời này của hắn, vẫn luôn sống ở phụ thân và nhi tử trong bóng tối. Hổ phụ khuyển tử, khuyển phụ hổ tử. Nếu là có thể, ai lại chân chính nguyện ý làm chó đây? Nhiều năm đè nén tình cảm một khi dâng trào, một cái lao ra ra khóc thành một đoàn. Cũng chính là từ ngày kia bắt đầu, phụ thân đang luyện chữ phía trên đầu nhập vào càng nhiều tâm huyết cùng tinh lực. Chữ đẹp, để cho phụ thân vô dục vô cầu sinh mệnh, lại dấy lên trước đó chưa từng có kích tình. Lao ký thiếp tịch dương tụng uống rượu thiếp. Từng kiện tác phẩm ra mắt, không ngừng nhắc lên thư pháp giới làn sóng mới. Nhìn thấy phụ thân tại trong chữ viết tìm tới chính mình nhân sinh giá trị, Tần Vân cũng không khỏi từ đáy lòng vì phụ thân cảm thấy vui sướng. Cũng thật là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm trồng liễu liêu trổ đông, liền Tần Vân đều không nghĩ đến, phụ thân chữ vậy mà lại như vậy được hoan nghênh. Nhưng là, viết ra những cái này tác phẩm, quá hao phí tâm lực. Tần Vân cảm giác phụ thân giống như là một căn kịch liệt thiêu đốt ngọn nến, mặc dù tản ra trước đó chưa từng có ánh sáng, có thể kịch liệt tiêu hao bản thân. Tần Vân thẳng thắn nói cho phụ thân, nhưng là hắn lại là hoàn toàn không quan tâm. Tần Vân lần nữa thuyết phục phụ thân ăn bàn đảo, hắn cự tuyệt. Tần Vân thuyết phục, không chỉ có không thể khuyên nhủ phụ thân, hắn ngược lại càng thêm điên cuồng đầu nhập. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, rõ ràng dị thường giàn mua, điên cuồng thiêu đốt lấy sinh mạng mình phụ thân. Ở trong mắt Tần Vân quả thực giống như là nóng rực mặt trời. Kinh nghiên. Phụ thân chữ càng độc đáo, thú vị giặt rào, tràn đầy thoải mái. Nhưng là, cùng phụ thân tinh thần so sánh, thân thể của phụ thân xác thực hỏng bét đến cực hạn. Một ngày, phụ thân tìm được Tần Vân, nói cho Tần Vân hắn phải hoàn thành sau cùng tác phẩm, viết xong thì phong bút, để cho Tần Vân không nên can thiệp hắn. Nhìn thấy phụ thân hỏng bét thân thể, cùng cháy hừng hực tinh thần, Tần Vân trầm mặc sau một hồi, đáp ứng. Vài ngày sau, phụ thân vui sướng viết xong sau cùng tác phẩm, hưng phấn cười ha hả. Hưng chi sở trí, thậm chí còn uống ít mấy chén rượu trái cây. Ba cứ việc, tại Tần Vân cùng Tiểu Mi lần nữa khuyên bảo, phụ thân rất sớm liền không có như thế nào uống rượu. Nhưng lần này, Tần Vân phá lệ đồng ý. Không chỉ có là Tần Vân, ngay cả Tiểu Mi đều cũng xưa nay chưa thấy không có ngăn cản, còn chủ động giúp tổ gia ra hâm rượu. Và mẫu thân Tần Quy, lại kéo lấy giả yếu thân thể, tự mình xuống bếp xào trượng phu thích nhất thức nhắm. Một lần này bữa ăn, phụ thân ăn cực kỳ tận hứng. Say rượu, phụ thân ngủ thật say. Ngày kế tiếp sáng sớm, hắn không có tỉnh nữa đến. Nhìn xem phụ thân cuối cùng viết xuống tự chuyện thiếp, Tần Vân thật lâu không nói. Tiến nhân Tần Bách, nhân xưng Thái Công. Thiếu là ăn chơi thiếu gia, người đương thời tất cả bị. Ta, hổ phụ khuyển tử. Cưới một vợ, sinh một con. Lòng có thất hiếu, nhân xưng kiếm tiên. Phụ bằng tử quý, tức đến xương quốc quân. Người đương thời sẽ bị. Ta, hổ tử khuyển phụ. Lao lực nửa đời, tất cả thành mộng ảo. Năm đến 50, nước mất nhà tan. Cùng tuổi già, không thành tựu được gì, chỉ riêng luyện chữ cũng có thể gửi dư tình. Ta chi người trần tất cả khen hắn chữ, khóc lớn. Không sống 200 năm, tầm thường không một danh. Một chữ tổn thiên cổ, cầu gì hơn vạn năm thân. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 148, mua kiếm. Phụ thân đi rồi, Tần Vân đi địa phủ một chuyến, yên lặng vì phụ thân tiễn đưa. Phán quan vấn Tần Vân, pha y chăng muốn để phụ thân lưu tại địa phủ làm cái quỷ phán. Tần Vân không chút do dự thì cự tuyệt. Lại hỏi pha y chăng cần xem xét phụ thân đầu thai hậu nhân ra, khi biết phụ thân tương lai gặp đầu thai chỗ tốt về sau, Tần Vân cự tuyệt điều tra đầu thai tình huống cụ thể. Có lẽ, dạng này cũng liền đủ. Phụ thân đi rồi, mẫu thân trở nên càng trầm mặc. Duy nhất có thể giết thời gian, cũng chỉ có thêu thùa may vá. Mẫu thân thêu thùa làm vô cùng tốt, nhưng chỉ là hảo, cùng loại kia góp lại tú nương căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nói cách khác, mẫu thân căn bản không có khả năng hướng phụ thân như thế, nương tựa theo thêu thu áp và lưu danh tiên cổ. Nhưng là, mẫu thân y nguyên nóng lòng thêu thùa may vá. Về phần may quần áo, y nguyên là tiểu hài tử mặc quần áo. Thân thể của mẫu thân càng kém, Tần Vân không chỉ một lần lấy ra bàn đảo, nhưng cuối cùng lại thả trở về. Thêu thùa quá đau đớn con mắt, biết được mẫu thân không bỏ xuống được, Tần Vân đặc biệt tìm được trong suốt thủy tinh, vì mẫu thân luyện chế ra một bộ kính lão. Đeo lên kính lão ngày ấy, mẫu thân thoải mái cười to, đối Tần Vân khen không dứt miệng. Tần Vân vui mừng phi thường. Một đêm kia, xưa nay chưa thấy uống nhiều mấy chén. Tiểu Mi cũng thế. Vậy không biết có phải hay không bị Tần Vân ảnh hưởng tới, Tiểu Mi cũng có chút mê rượu. Không chỉ có như thế, những năm này Tiểu Mi cũng không luyện thế nào kiếm. Về phần pháp thuật, sử dụng càng là thiếu. Tần Vân đốc xúc, Tiểu Mi vậy không so được miệng, chỉ là yên lặng luyện kiếm. Nhưng nếu là Tần Vân không can dặn, Tiểu Mi vậy chưa bao giờ rút kiếm. Đối với cái này, Tần Vân vậy không tốt lắm đánh giá. Có lẽ cùng người già ở cùng nhau lâu, vốn liền sớm thông minh Tiểu Mi, lại là có chút quá mức lao thành. Phụ thân rời đi sau thứ một mùa đông. Mẫu thân một bệnh không nổi. Y dược dược cái gì đều cũng như thường lệ ăn, nhưng lại cự tuyệt Tần Vân cùng Tiểu Mi xem bệnh. Gió bắt thổi, lá khô rụng. Mẫu thân ngồi ở thương tùng viện trên ghế dài đệm lên mềm mại da, mao nhung nhung vô cùng ấm áp dễ chịu. Còn bên cạnh, lại trưng bày kim khâu, cùng một kiện rốt cục hoàn thành quần lót. Làm xong bộ y phục này, mẫu thân như chút được gánh nặng. Vân Ca Nhi. Mẹ, ta tại. Tiểu Mi. Tổ nãi nãi, Tiểu Mi tại. Mẫu thân một tay nắm Tần Vân thủ, một tay nà mở trà tờ Tiểu Mi thủ. Tay của mẫu thân, thật lạnh. Mẫu thân nhìn xem cơ hồ không có gì thay đổi Tần Vân cùng Tiểu Mi nói, Vân Ca Nhi, Tiểu Mi, các ngươi đều là thần tiên, và ta chỉ là một phàm nhân, ta nhìn không thấy thế giới của các ngươi. Những năm này, ta làm một chút đồ lót, là hai phần A, Vân Ca Nhi cùng Tiểu Mi, các ngươi một người một phần A, đến tương lai Vân Ca Nhi cưới gả, Tiểu Mi lập gia đình, có hài tử thì cho các đứa trẻ xuyên A. Tần Vân ngơ ngẩn, Tiểu Mi rơi lệ. Giờ khắc này, hai người nhưng đều là minh bạch vì sao mẫu thân luôn có làm không xong theo thùa A. Ba chính như mẫu thân nói như vậy, nàng xem không đến Tần Vân cùng Tiểu Mi thế giới đang ở. Nhưng là, nàng lại sử dụng loại phương thức này, truyền đạt nàng một mạc nhất nguyện vọng. Nàng hy vọng nàng Vân Ca Nhi có thể lấy một cái hảo thê tử, hy vọng một tay nuôi lớn Tiểu Mi có thể gả một cái nhà tốt. Về phần hảo thê tử người trong sạch là ai, nàng cũng không biết, vậy không có năng lực hỗ trợ thu xếp, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc, nhi tử, trọng trọng tôn nữ, cuối cùng sẽ đi đến ngày đó. Tổ nãi nãi, Tiểu Mi cũng nhịn không được nữa, lớn chừng hạt đậu nước mắt tí tách rơi thẳng. Tần Vân cổ họng chua xót, nói, mẹ, tất cả mọi người gọi ta kiếm tiên, ngươi có lẽ còn chưa bao giờ nhìn qua ta luyện kiếm, ta đây thì vũ cho ngươi xem. Hảo. Tần Quy tìm kiếm một phen về sau. Theo kim khâu trong hộp thuần thục lấy ra kính lao đeo lên. Tâm kiếm bồ đề xuất hiện ở trong tay Tần Vân, Tần Vân cố nén trong lòng bi thống, bắt đầu cơ múa. Tần Vân kiếm trong tay, không có bất kỳ sát khí, nhìn qua dị thường tiêu sái. Nói là múa kiếm, chẳng bằng nói là múa kiếm. Động tác rất chậm, mỗi một kiếm đều có khó có thể tưởng tượng mỹ cảm. Nhưng là, Tần Vân trong kiếm, đã có trước đó chưa từng có đại nguyện vọng. Tần Vân hy vọng tại không xúc phạm tới mẫu thân chút nào điều kiện tiên quyết. Để cho nàng xem hắn ở chỗ đó thế giới. Kiếm tiên, công phạt đệ nhất, kiếm tiên, phong thái vô song. Trong tay có một kiếm, cả thế gian tất cả cúi đầu. Tần Vân nhẹ nhàng một kiếm vung ra, kiếm quang mông lung, tựa như ảo mộng. Và Tần Quy trong đầu, lại là xuất hiện vô số hình ảnh. Một kiếm ra, phi độn vạn dặm, một kiếm ra, rời sông lấp biển, một kiếm ra, kinh thiên địa khóc quỷ thần. Phách, đâm, vung, bang, rảo. Là tận khả năng để cho mẫu thân nhìn thấy hắn thế giới đang ở, Tần Vân mỗi một kiếm đều là chậm như vậy, nhưng cũng phá lệ sinh động. Tại thời khắc này, Tần Vân quên thời gian, quên đi tất cả. Hắn chỉ có một cái nguyện vọng, kia liền là để cho mẫu thân xem hắn thế giới đang ở. Ở nơi này trong nháy mắt, để Tần Phủ Thương Tùng Viện làm hạch tâm, kế thành không biết bao nhiêu người náo hải bên trong cùng nhau xuất hiện một hình ảnh. Đó là một bộ tựa như ảo mộng hình ảnh, kiếm tiên mua kiếm, điên đảo chúng sinh. Cùng người bình thường bất đồng chính là kế thành thần linh cùng tu sĩ, lại là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Một kiếm ra, kế thành toàn thành quỷ thần, cùng nhau theo thần đàn bên trong rơi xuống. Lại một kiếm ra, kế thành tất cả tu sĩ, cùng nhau bị đột nhiên xuất hiện kiếm quang nhiếp được bản năng túi đầu. Lại một kiếm ra, số lớn quỷ thần, cùng nhau bị dọa đến ôm đầu khóc giống. Một ngày này, kế thành tất cả tiên thần, cùng nhau hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có người biết. Tần Vân chỉ có một cái suy nghĩ, hắn thành công để cho mẫu thân thấy được hắn kiếm, hắn pháp, hắn thế giới đang ở sao? Hắn làm được sao? Tần Quy con mắt đục ngầu, lộ ra sáng ngời, đây chính là Vân Ca Nhi thế giới của ngươi sao? Mẹ rốt cục thấy được. Thật đẹp. Ta làm được. Tần Vân nhiệt huyết dâng lên, con mắt đều có chút ướt át. Hắn làm được. Tần Vân thu kiếm, đứng lặng, nhìn xem trên mặt tươi cười mẫu thân, Tần Vân bỗng nhiên cảm giác mọi thứ đều giá trị. Tổ nãi nãi, ngươi cũng không thể bất công a, ngươi cũng muốn nhìn một chút tiểu mi thế giới a. Tần Quy cười nói, tốt tốt tốt, tổ nãi nãi không thiên về tâm, không thiên về tâm. Tiểu mi xuất kiếm. Một đám lửa giấy lên, như là một cái hỏa bên trong tinh linh, đem thương khung đều cũng nhiễm đỏ. Tiểu mi một kiếm ra, kiếm ngâm thanh thúy, du dương dễ nghe, từng tiếng êm hay. Giống như ngày xuân ánh nắng, ngày mùa hè gió mát. Cùng Tần Vân kiếm khác biệt, tiểu mi kiếm, kiếm kiếm đều cũng cháy liệt diễm. Nhưng là, một lần này, tiểu mi trên thân kiếm hỏa diễm không hừng hực, có chỉ là ấm áp. Phần này ấm áp, đốt tại Tần Vân trong đầu, vậy ấm tại mẫu thân nội tâm. Thật đẹp kiếm. Ta rốt cục thấy được Vân Ca Nhi cùng tiểu mi thế giới đang ở. Ta thỏa mãn. Nhìn thấy cầm kiếm đứng nghiêm Tần Vân cùng tiểu mi, Tần Quy hai mắt mơ hồ, nhưng tựa như lại rõ ràng. Nàng nhìn thấy từ trước đến nay ưa thích mặc quần áo trắng Vân Ca Nhi mặc vào vui mừng hồng y liễu, và tiểu mi lại che kín vui mừng khăn đội đầu của cô dâu. Nàng nhìn thấy nàng cây kim sợi chỉ theo tiểu y phục, mặc ở hoạt bát đáng yêu tôn tử tôn nữ, từng ngoại tôn nữ trên người. Bọn họ ở bên người nàng chạy a chạy, một ngụm một câu gọi nàng nãi nãi, lao tổ tông. Nàng không tiếc. Tần Quy nằm ở tiểu mi trong ngực, từ từ nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiểu mi lớn tiếng khóc giống, tiếng khóc vang vọng toàn bộ thương tùng viện. Thương tùng ngoài viện lão buộc môn biết được về sau, vậy đi theo một ma nhờ tiếng khó cờ. Bọn họ biết rõ, từ hôm nay trở đi, sẽ không còn được gặp lại cái kia hiền hòa nữ chủ nhân. Tần Vân muốn khóc, nhưng không có. Bởi vì hắn là trưởng tử. Sau đó không lâu, Tần Phủ Lộc bắt đầu vải trắng. Tiểu mi tự mình giúp tổ nãi nãi rửa mặt trang điểm, Tần Vân lại tự mình đem mẫu thân để vào quan tài. Sử dụng vật liệu gỗ, thì là phụ thân năm đó trồng bách thụ. Vài ngày sau, Tần Vân đem phụ mẫu hợp táng. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 149, 10 mùa màng kim tiên. Năm tháng giang giặc, sinh mệnh dài đằng đẵng. Mặt trời mọc lại lặn, cỏ thơm khô làm thêm xanh, tuần hoàn qua lại, 5 năm tương tự. Trong nháy mắt, khoảng cách Tần Quy mất đi thì đã qua 10 năm, mà cái này 10 năm Tần Vân lại một mực thương tùng viện bế quan. Dài đằng đẵng 10 năm, kế thành cái này tòa thành phố cổ xưa, vẫn như cũ đứng lặng yên. Tựa hồ giống như quá khứ, nhưng tựa hồ tất cả lại cũng không giống nhau. Cuộc sống tòa thành này đám người, có người Giáng sinh, có người lớn lên, có người già đi, có người tàn lụi, tựa hồ cùng trước kia mấy ngàn năm, không có gì khác nhau. Nhưng không thể nghi ngờ là, tòa thành ngày càng. Tuổi xế chiều, thanh trì đổ sụp, tuế nguyệt pha tạp, cũng không còn trước đây huy hoàng, giống như một cái sắp sửa tuổi xế chiều lao nhân. Miếu thành hoàng, đông đảo thần linh tề tụ một đường, phi thường náo nhiệt. Cùng trước kia một dạng, đây cũng là thành hoàng tại đại yến thần linh. Các thần linh ăn uống linh đình, chén đến chén hướng, uống đến cao hơn tiểu hứng đi lên, máy hát cũng theo đó mở ra. A, thiên hạ này càng ngày càng hỗn loạn. Cũng không biết là cái nào thần linh mở miệng, trong nháy mắt đưa tới tất cả các thần linh của mình. Cũng không phải. Cái này đại hắn A, xem ra quốc phúc cũng không mấy năm. Đất nước sắp diệt vong tất sinh yêu nghiệt, theo 3 năm trước đây bắt đầu, yêu ma loạn thì càng hung hăng ngang ngược, chính là chúng ta thần linh đều khó có khả năng hoàn toàn không đếm xỉa đến. Đều nói quốc gia hưng vong sự tình cùng các thần linh không quan hệ, nhưng cái này cuối cùng bất quá là các thần linh vọng tưởng. Nhân đạo suy sụp thời điểm, thần đạo vậy tất nhiên sẽ đi theo suy sụp. À, một năm trước, một đầu không biết tu luyện bao nhiêu năm cẩu yêu xuất thế, ăn thịt người vô số không nói, còn tới chỗ lùng bắt sơn thần thổ địa, đem nàng bắt sung làm nô buộc. Muốn ta các loại thần linh, tốt xấu vậy bị thiên đình sắc phong phủ, hưởng nhân gian hương hỏa, lại bị một đầu cẩu yêu nô dịch. Cẩu cũng không bằng. Tổn thương tính không cao, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Nói đến cẩu yêu họa, chúng thần tất cả đều âu sầu trong lòng. Nghĩ bọn hắn thiên đình sắc phong chính thần, lại bị một con chó nô dịch. Vô cùng nhục nhã. Nhớ năm đó, kế thành còn là một nước vương thành, thiên hạ thủ thiện địa phương, chúng ta sao thì lưu lạc đến nước này. Một vị thần linh nản lòng thoái chí, trong lời nói có nhà vô tận bi thương. Cái khác từng cái thần linh cũng không nhịn được truy nhớ lại trước kia, khó tránh khỏi thổn thức không thôi. Thế đã biến. Lòng người không giả. A, nói đến cái này, chúng thần nhao nhao thở dài. Không thể ngăn chặn hồi tưởng lại cựu hiến thời đại, hồi tưởng lại trước đây nhất thống lục quốc Thủy Hoàng đế. Thủy Hoàng đế phá hủy thần miếu vô số, triệt để đem các thần linh kéo xuống thần đàn. Kế thành thần linh, cảm thụ càng là khắc sâu. Trước đây, kế thành với tư cách Yến quốc vương thành, nhân khẩu ung tùn hương hỏa dồi dào, bọn họ những cái này thần linh vậy phong quang vô hạn. Nhưng bây giờ, kế thành biến thành một tòa thông thường thành trì, bọn họ cao quý thần vị vậy đi theo một đi không trở lại. Nghe nói nô dịch bọn ta cầu yêu. Hỏa tiên tử chỉ là một kiếm thì chạm, thật hay giả? Là thật. Ta có một cái hảo hữu, thì vì hỏa tiên mà được cứu vớt, đoạn thời gian trước ta còn đi cùng hắn uống rượu ôn chuyện. Hắn đối lửa tiên tử cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng người lại là triệt để sa sút tinh thần. Chúng thần trầm mặc. Sa sút tinh thần đối với thần linh mà nói, cũng không phải tin tức tốt. Thần linh tuổi thọ kéo dài, trường sinh cửu thị, nhưng so sánh tại tiên Phật, lại đối hương hỏa ỷ lại càng lớn, hạn chế trọng trọng. Thần linh cũng gọi thần thánh, thần mà minh trì, đây mới là thần linh lý tưởng nhất trạng thái. Thần linh một khi không thể giữ vững bản thân, tâm linh liền có khả năng bị khờ dại. Lúc đó, có lẽ hôn chiêu xuất hiện nhiều lần, khoảng cách ngã xuống cũng không xa. Lại là hỏa tiên tử, kiếm các đây là triệt để quật khởi a. Vậy nhưng không. Hỏa tiên tử cũng không nhắc lại, công tham tạo hóa, tu vi sâu không lường được. Chính là kiếm các đời ba đệ tử, hiện tại rất nhiều đều có thể một mình đảm đương một phía. Đúng vậy à, hiện nay kiếm các đệ tử hành tẩu thiên hạ, một người một kiếm, tiêu sái hết sức, nghiễm nhiên khai nhất đại tập tục chi tiên. Hứ, xuất hiện ở tu hành giả, nếu là không luyện đến nhất khẩu phi kiếm, cái kia đều không có ý tứ ra cửa. Đâu chỉ a, hiện tại thần linh cũng bắt đầu luyện đến phi kiếm, ngươi đây trước kia cảm tưởng. Chúng thần linh ngươi một lời ta một câu, thể hiện tất cả trong nhân thế hưng suy lên xuống. Kiếm các thành lập mới bao nhiêu năm a? Còn chưa đủ bọn họ dài rằng giặc sinh mạng một cái số lẻ. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, tiên, thần đô vì kiếm các và không thể không thay đổi. Hỏa tiên tử đều cũng cường đại như vậy. Các ngươi nói kiếm tiên láo ra, thực lực bây giờ lại như thế nào? Tam giới luyện nhất khẩu phi kiếm người vô số, nhưng có thể được gọi là kiếm tiên láo ra, lại chỉ có một cái. Nhắc lên kiếm tiên láo ra, mọi người đang ngồi thần nhao nhao tinh thần run lên. Ngay cả lần yến hội này chủ nhà thành hoàng gia cũng vô ý thức nâng người lên, bản năng nhìn về phía tần phủ thương tùng viện vị trí, ánh mắt càng là lộ ra nồng nặc kính sợ. Chúng thần vĩnh viễn cũng không quên được 10 năm trước ngày đó. Chỉ vì một đạo kiếm quang, bọn họ cùng nhau theo thần đàn bên trên ngã xuống. Chuyện này đối với kế thành các vị thần linh mà nói, giống như thiên sét đánh. Nhất là khi nghe kế thành tất cả thần linh, đều có giống nhau tao ngộ. Thời gian còn tại cùng một giây lát thời điểm, các thần linh cùng nhau im miệng không nói. Một kiếm kia triệt để lạc ấn vào chúng thần thần hồn, đến mức kiếm tiên lão gia trở thành chúng thần trong lòng cấm kỵ. Kiếm tiên lão gia bế quan có 10 năm a, sẽ không phải thành tựu kim tiên a? Kim tiên? Đề cập cái từ ngữ này, chúng thần cùng nhau trong lòng run lên. Kim tiên tại tam giới biết bao rất ít, từng cái kia cũng phải cần bọn họ ngưỡng vọng đại nhân vật. Tuy nói kim tiên cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu, mới vào kim tiên người cùng kim tiên tuyệt đỉnh, thực lực sai biệt lớn đến không cách nào đánh giá. Nhưng là, kim tiên chính là kim tiên, đã bước vào một cái tầng thứ cao hơn. Bất kỳ một cái nào đều tại tam giới có loại địa vị vô cùng quan trọng. Hẳn là không thể nào, kiếm tiên lão gia thật là kinh tài tuyệt diễm, nhưng dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, nội tình còn thiếu sót một chút. Thành hoàng gia mới mở miệng, chúng thần nhao nhao gật đầu. Kim tiên đó cũng không phải là tốt như vậy thành tựu. Kiếm tiên nếu là sẽ tích lũy ngàn năm nội tình, cái kia có lẽ còn có như vậy một tia hy vọng. Chính là như thế, vậy cũng kinh thế hai tủ. Thương Tùng Viện. Thần Vân bê quan vẫn như cũ. Đối với ngoại giới phân phân nhiều nhiễu, vậy không hề hay biết. Về phần Thần Vân mi tâm, tinh khí thần tam hoa bệnh, không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra hết sức ánh sáng nhu hòa, chiếu phá tất cả mê trướng. Và Thần Vân trong ngực ngũ khí, lại là không khâu chuyển, phát ra từng đợt đạo âm, thiện sướng. Về phần Thần Vân trong nghe hoàng cung, càng là long trời lở đất. Chúng diệu môn cùng hỗn độn chung kết hợp lại, vô tận đạo diệu rủ xuống, dẫn tới hỗn độn chung bản năng phát ra từng tiếng trung minh. Mỗi một tiếng trung minh đều cũng như là khai thiên tích địa, không ngừng dẫn tới Tần Vân thần hồn, thân thể cộng hưởng theo. Tần Vân thân thể như thiên địa lưu động, thần hồn như sải than, tại từng tiếng trung minh âm thanh bên trong, dấy lên hừng hực đạo hỏa. Và thân thể thần hồn bên trong vô tận hào quang, lại là ở đạo này hỏa nung khô bên trong, chậm rãi cởi hết quang hoa, phản phát quy chân. Hóa thành căn nguyên nhất thiên địa tinh túy. Nếu là có cái khác thần tiên biết được Tần Vân hành vi, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì những cái này thiên hà, đều là bàn đảo bất hủ thần tính, có thể làm cho thần linh tránh đi kiếp nạn, cùng thiên đồng thọ, bao nhiêu tiên thần cầu còn không được. nhưng Tần Vân lại là sinh sinh đem những cái này bất hủ thần tính, lại lần nữa luyện hóa, trở lại như cũng là bản chất nhất sinh mệnh tinh khí. Quá lật đổ. Tiên thần môn càng không rõ ràng lắm chính là luyện hóa bản đảo bất hủ thần tính, Tần Vân đã trọn vẹn đốn ngộ 10 năm. Đốn ngộ trạng thái có thể ngộ nhưng không thể cầu, và chúng diệu môn tại Tần Vân ngộ trường sinh kiếp về sau, thì triệt để cho Tần Vân tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Một lần này bảo trì, còn là 10 năm lâu dài. Huống chi, trong đó còn có hỗn độn chung vô tận ảo diệu. Thời gian 10 năm, Tần Vân giống như là khổ tu trên vạn năm, mỗi một bước đều cũng đi phá lệ vững chắc. Bàn đào bất hủ thần tính, tất cả đều bị Tần Vân chuyển hóa làm bản nguyên, đỉnh thượng tăng hoa, trong lồng ngực vũ khí, càng là lấy được tiến một bước lột xác. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là, Tần Vân thần hồn hoàn toàn bị hắn rèn luyện làm một đứa con nít, sau đó lại từ một đứa con nít biến thành một mai kim đan. Ở trở thành kim đan nha y mà tờ, Tần Vân thể xác tinh thần thì cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có đại viên mãn. Kim giả, bất hủ vậy. Kim tiên, cũng chính là bất hủ tiên. Tại thành tiểu kim đan nha y mà tờ, Tần Vân lập tức có loại trời cao biển rộng, mặc ta rong ruổi cảm giác. Tựa hồ, trong thiên địa tất cả trói buộc, đều cũng tất cả đều tiêu tán. Thể xác tinh thần đều có chủng đại tự tại. Bế quan 10 năm sau, Tần Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Tần Vân trong đôi mắt, một đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, và trước mặt hắn, càng là trong nháy mắt xuất hiện một đạo kiếm quang. Lòng người bên trong, một vùng không gian trực tiếp bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Thiên địa tựa hồ cũng bởi vậy sụp đổ, đại đạo đều cũng bởi vậy ma diệt. Nhưng là, Tần Vân tiện tay vung lên, vừa mới chém ra tất cả dấu vết lại tùy theo trừ khử. Tần Vân nhìn trước mắt tất cả, trong lòng lập tức dâng lên vô hạn vui sướng. Thật là mạnh lực khống chế. Trước kia, Tần Vân mỗi lần đánh lên khả năng đều sẽ thiên băng địa liệt. Nhưng bây giờ, thành tựu kim tiên chính qua, Tần Vân năng lực trưởng khống, lại là hàng trăm hàng ngàn lần đề cao. Tại hơi hợt tâm đó, lại có thể làm đến chấn áp tất cả. Về phần pháp lực, có được hỗn độn chung, Tần Vân cho tới bây giờ đều không thiếu pháp lực. Nhưng là, thành tựu kim tiên phía trước, Tần Vân pháp lực giống như là một cái vĩnh viễn ngược lại không song bình nước. Bởi vì miệng bình hạn chế, thâu suất pháp lực cuối cùng có hạn. Nhưng bây giờ, Tần Vân pháp lực thể lượng 1.000 vạn lần tăng trưởng, lại là có hồ thể lượng. Mỗi lần chuyển vận càng là chưa từng có. Thể số lượng nhiều, trong nghe hoàng cung hỗn độn chung vậy đi theo biến lớn, mỗi lần cấu kết, rủ xuống tiên khí, càng là trên phạm vi lớn vượt qua. Cảm nhận được thực lực lột xác, Tần Vân trong lòng lập tức dâng lên vô hạn vui sướng. Ta là kiếm tiên, vốn liền am hiểu công phạt. Thành tựu kim tiên về sau, đơn thuần thực lực ta khẳng định phải hơn xa đồng dạng kim tiên, Phật Đà có lẽ đều cũng không phải là đối thủ của ta. Cũng không biết có thể hay không hơn được Quan Âm Bồ Tát Chấn Nguyên Tử bậc này nổi tiếng từ xưa kim tiên. Trong tam giới không có gì ngoài Lão Quân Ngọc Đế Phật Tổ cùng số ít mấy cái rõ ràng là chứng đạo hỗn nguyên tồn tại, cái khác đại năng bình thường đều là kim tiên cấp độ. Nhưng là, kim tiên cùng kim tiên, đó cũng là hoàn toàn khác biệt. Toàn thiên hạ tất cả kim tiên đồng loạt ra tay, có lẽ đều không phải là một cái cấp cao nhất kim tiên đối thủ. Bởi vì đến kim tiên cấp độ này, cũng chỉ có thể không ngừng tích xúc pháp lực. Nhưng là có thể xúc tích bao nhiêu, cái này lại cùng cá nhân đạo pháp, nội tình có quan hệ. Có kim tiên có lẽ có thể xúc tích một cái hồ nước, nhưng có lại có thể xúc tích một mảnh đại dương. Mà cái này hai người đều là kim tiên. Ta tương lai đường còn rất dài, nhưng ở tam giới cũng coi như là không thể coi thường tồn tại một trong. Thần Vân trong lòng vui sướng. Từ hôm nay trở đi, hắn tại tam giới, cuối cùng là có thể phát ra một chút thân thuộc tại thanh âm của mình, thậm chí có tư cách có một phương phạm vi thế lực của mình. Bất quá, vạn sự đều cũng có lợi có hại. Bởi vì, kim tiên về sau, thì không có bất kỳ có thể thông hướng tầng thứ cao hơn công pháp, hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi ngộ. Liền xem như lão quân Như Lai bậc này đại năng tuyên truyền giảng giải hỗn nguyên đạo quả, vậy cũng chỉ có thể tham khảo một hai. Cũng không thể dựa vào người khác cảm ngộ, từ đó chứng thành hỗn nguyên chính qua. Hắn phải nên làm như thế nào chứng đạo hỗn nguyên? Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 150, Phu Tử Trà. Phàm có cửu khiếu người đều có thể tu tiên. Nhưng là, binh khí muốn thành tựu tiên thân, lại muôn vàn khó khăn. Cảm thụ được tâm kiếm bồ đề hiện trạng, Tần Vân lại là lần đầu nhíu mày. 10 năm nội đạo, hắn đều thành tựu kim tiên, nhưng là tâm kiếm bồ đề lại còn kẹt tại rèn kiếm cốt cấp độ. Muốn kiếm thể nuôi dưỡng, theo phàm kiếm chân chính lột xác thành tiên kiếm, lại là muôn vàn khó khăn. Mà thôi, không có lột xác thành tiên kiếm liền không có lột xác thành tiên kiếm A, 10 năm đi đến người khác mấy ngàn năm con đường, còn vọng tưởng một bước đúng chỗ, cái kia cũng quá tham lam. Tần Vân thu hồi tâm kiếm bồ đề, tâm tính yên lặng tường hòa. Đối với tiên kiếm lột xác điểm ấy, chỗ khó thì chỗ khó, vừa vặn với tư cách hắn tiếp xuống tu hành trọng điểm. Ngưng kiếm hồn, hóa kiếm hồn, rèn kiếm cốt. Tần Vân kỳ thật đều cũng đi đường tắt, không có đủ cũng có thể phục chế tính. Tốt nhất có thể tìm tòi đến cũng có thể phòng chế đường đi, lúc đó kiếm các nhất mạch mới chính thức đầy đủ độc lập với Phật đạo hai môn vốn liếng. Kiếm tiên vốn liền lớn ở công phạt, phải mỗi cái kiếm tu đều có thể hai lần thành tiên, lúc đó kiếm tiên nhất mạch đem đồng giai vô địch, thậm chí nghịch hành phạt tiên có hy vọng. Và nhưng vào lúc này, Tần Vân lại là ngẩng đầu lên, xa xa nhìn về phía thiên cung. Trên trời người tới, Tiểu Mi tự mình tiếp khách. Tình huống như thế nào? Hơi suy nghĩ một hồi, Tần Vân đại khái liền hiểu. Bế quan trăm năm, làm bạn phụ mẫu 40 năm, ngộ đạo 10 năm. Không sai biệt lắm vậy đến tổ chức bàn đảo thịnh hội thời gian. Dựa theo cựu lệ, tam giới có mặt mũi thần tiên, trên cơ bản đều sẽ bị mời. Tần Vân đi đến một bước này, tự nhiên là có tư cách. Về phần hầu tử không có bị mời, Thái Bạch Kim Tinh cái này lìm một câu có quan vô lộc thì trôn xuống kiếp nổ. Nghĩ đến ăn cửu chuyển kim đan hầu tử, Tần Vân cũng không khỏi mỉm cười. Trên trời trôi qua thời gian mặc dù không lâu, có thể đầy đủ hầu tử quen thuộc cảnh giới. Bá. Tần Vân vung lên ống tay áo. Thương Tùng Viện lập tức trở nên không nhiễm trần thế. Linh khí khuấy động, chạy khắp toàn thân, thân thể, quần áo, lập tức trở nên không nhiễm trần thế. Lại một chiêu thủ, một cái trên bàn đá, thì xuất hiện một bộ đồ uống trà. Lửa than dấy lên, suối nước bốn phía, cuồn cuộn cốt toát ra nguyên một đám bọt khí. Tần Vân nâng bình trà lên, liền bắt đầu tẩy trà, pha trà. Về phần lá trà, thì là sinh ra từ kiếm các kim đỉnh phu tử sườn núi cây trà già. Hơn trăm năm trôi qua, cái này vài cọng cây trà già sở sinh lá trà, tại tam giới vậy có chút danh tiếng. Về phần nguyên nhân, năm đó kiếm các mở ra, chúng thần tiên tới chơi, kiếm các nhưng lại không có một có thể lấy ra được đồ tốt chiêu đãi quý khách. Rút kinh nghiệm xương máu về sau, Tần Vân thì liếc tới mang nãng sơn sinh trưởng cây trà hoang. Từ từ, nhân gian thì có liên quan tới kim đỉnh cây trà truyền thuyết bắt đầu lưu truyền. Kiếm tiên ưa thích trà, tại đi khắp tam giới thời điểm, ngoài ý muốn tại mang nãng sơn phu tử sườn núi vách núi thẳng đứng, tìm được vài cọng cây trà cổ. Kiếm tiên lập tức bị cái này vài cọng cây trà già sở sinh lá trà hấp dẫn, uống thôi từng tại châu ngâm hạ mím lại linh mầm xuân vĩnh tại, giao chỉ không tiện thọ bản đảo câu thơ. Nhưng bậc này cây trà cực kỳ khó có thể sinh tồn, kiếm tiên từng nhiều lần nghị cây ghép, đều cũng tiếc nuối cuối cùng đều là thất bại. Kiếm tiên không thể một ngày vô trà ngon, là có thể ngày ngày uống đến cái này tiên trà, muôn vàn xoắn suýt về sau, liền dứt khoát lựa chọn tại mang nãng sơn khai phủ. Mà vì có thể khiến cho cây trà tốt hơn sinh trưởng, không tiếc sắp xếp ngàn dặm địa phương địa mạch, đặc biệt bố trí đại trận, đem kim đỉnh lên không. Bởi vì trà này cây sinh trưởng tại Khổng Phu Tử năm đó dạy học vách núi thẳng đứng, kiếm tiên bởi vậy đem trà này mệnh danh là Phu Tử trà. Vì tam giới chỉ có Phu Tử sườn núi sinh trưởng vài cọng lao thụ, cho nên cao cấp nhất Phu Tử trà, sản lượng hàng năm chẳng qua mấy lượng. Từng một chiếc lá đều cũng quý như tiên trân. Tại một bộ này dưới thao tác đến, Phu Tử trà liền trở thành kiếm các nổi danh đặc sản. Tuy không rất mạnh mẽ công hiệu, nhưng sản lượng hàng năm thì mấy lượng. Cái này ai chịu nổi? Kèm theo Tần Vân cùng kiếm các tại tam giới lực ảnh hưởng ngày to lớn, Phu Tử trà thân ra vậy nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Không bao lâu, Tần Vân thì đưa cho chính mình cùng cái bàn đối diện châm tốt một chén trà. Đại trà rót tốt, bầu trời lại là xuất hiện một đóa tường vân. Mà đứng tại tường vân phía trên thần tiên, ở sau lưng một góc văn thư, thình lình chính là Thái Bạch Kim Tinh. Không bao lâu, Thái Bạch Kim Tinh liền đang Tiểu Mi hướng dẫn dưới, đi tới Thương Tùng Viện. Tiểu Mi đang chờ gõ cửa, cửa sân thì tự động mở ra. Nhìn thấy xuất quan Tần Vân, Tiểu Mi lập tức mừng rỡ không thôi. Sư phụ, ngài xuất quan. Tần Vân đối Tiểu Mi vừa là thầy vừa là cha, 10 năm không thấy, Tiểu Mi khỏi phải nói có mơ tưởng niệm. Nhìn thấy sư phụ xuất quan, còn chủ động mở cửa nghênh đón, Tiểu Mi liền biết sư phụ một lần này bế quan, tất nhiên lại lớn thu hoạch. Lại gặp lại Tiểu Mi cái này đắc ý đệ tử, Tần Vân vậy cao hứng phi thường. Ngược lại là hào khí không ít, xem ra ngươi 10 năm này, khẳng định thể nghiệm không ít đặc sắc. Tiểu Mi đôi mắt đẹp sáng lên, vui sướng hài lòng nói, sư phụ tuệ nhãn. Tiểu Mi tuy có một bụng nói chuyện muốn cùng sư phụ chia sẻ, nhưng bây giờ dù sao có người ngoài, hơn nữa còn là thiên đình quý khách, cũng là không thể thất lễ. Tiểu Mi trước tiên đẩy ra Thái Bạch Kim Tinh, và nàng lại lễ phép thối lui đến hàng hai. Nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh, Tần Vân chắp tay, hành một cái lễ nói, nhiều năm không gặp, lao tinh phong thái vẫn như cũ, không có từ xa tiếp đón, còn muốn rộng lòng tha thứ. Sao dám, tiểu lão nhân chỉ là một lão hủ, nào dám làm các chủ lễ. Thái Bạch Kim Tinh bận bịu chắp tay hành lễ, không dám chút nào chậm trễ kiếm các chủ. Hiện nay, kiếm các như mặt trời ban trưa, ở nhân gian lực ảnh hưởng ngày to lớn, từ từ bay lên chạm tay có thể bỏng. Ngọc Đế, Lão Quân, Như Lai Phật Tổ đều có tâm lôi kéo, Thái Bạch Kim Tinh là thật không dám kinh thường. Đối mặt kiếm các chủ bậc này tân quý, coi như không thể vì bạn có thể sẽ không vì cấp bậc lễ nghĩa bậc này chi tiết không duyên cớ đắc tội. Lão gian cự hoạt Thái Bạch Kim Tinh, ở phương diện này càng là làm giọt nước không lọt. Lại khách sáo vài câu về sau, Tần Vân nói, ta pha một bình thượng hạng phu tử trà, Lão Tinh, xin. Phu tử trà. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt sáng lên, nói, cái kia tiểu lão nhân sẽ không khách khí, các chủ xin. Thái Bạch Kim Tinh thân thủ, khiêm cung lễ nhượng, để cho Tần Vân trước hết mời. Tần Vân chỗ nào đồng ý? Lại là một phen ngươi đẩy ta nhường, cuối cùng hai người cùng nhau tiến vào. Phen này khách sáo, nhìn tiểu mi liễu lưới. Như vậy ngươi đẩy ta nhường. Không mệt mỏi sao? Có mệt hay không Tần Vân không có cảm giác, nhưng lại cùng Thái Bạch Kim Tinh lão nhân này tiếp xúc, Tần Vân lại là lần khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là tinh danh. Thái Bạch Kim Tinh thân làm Ngọc Đế tín nhiệm nhất sùng thần, nhưng ngôn hành cử chỉ, khiêm tốn kính cẩn, không có một tí kiêu căng. Gần vua như gần gọn, nhưng Thái Bạch Kim Tinh lão nhân này, lại là thủy chung vững như lão cẩu, có thể nghĩ lão nhân này tại cách đối nhân xử thế phương diện linh hoạt khéo léo. Vào tiểu viện, Thái Bạch Kim Tinh trước tiên liền thấy pha trà ngon, hai mắt không khỏi khẽ híp một cái. Trà này rất hiển nhiên, là trước khi hắn tới thì pha tốt rồi. Sớm cảm giác được sao? Nho nhỏ một cái thưởng thức trà, truyền đạt tin tức lại là vô cùng phong phú. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười, kiếm này các chủ ngược lại cũng là một người kỳ diệu. Sau khi ngồi xuống, Tần Vân chiêu đãi Thái Bạch Kim Tinh uống trà, mình cũng nho nhỏ phẩm uống một ngụm. Thái Bạch Kim Tinh nâng chung trà lên chung, đặt ở giữa mũi miệng nhẹ nhàng ngửi một cái. Thoáng chốc, hương trà xông vào mũi. Bởi vì Tần Vân nguyên nhân, loại này đặc thù uống trà phương thức, thiên hạ lưu hành. Vì phi thường phong nhã, tại thần tiên bên trong vậy phá lệ lưu hành. Vậy bởi vậy, chậm rãi có thưởng thức trà nói chuyện. Thái Bạch Kim Tinh đứng hàng cao vị, tại trà đạo phương diện, không nói là chuyên gia, có thể tuyệt đối không phải cái gì tiểu bạch. Tiểu hấp một ngụm nhỏ, một cỗ hương trà lập tức theo miệng mũi thấm vào tim gan. Một cỗ khó tả phân phương chậm rãi tại trong thân thể tản ra, cảm thụ dư vị vô cùng. Trà ngon. Có lẽ là biết được đây là sản lượng hàng năm chẳng qua mấy lượng phu tử trà về sau, Thái Bạch Kim Tinh vượt phẩm càng cảm giác thơm ngọt. Tân Vân cười nói, đây là kiếm các kim đỉnh châu cao nhất cái kia vài cọng cây trà già bên trên hái trà xuân, lão tinh nếu là ưa thích, một hồi ta để cho tiểu mi giúp ngươi bao một lượng. Cái kia tiểu lão nhân thì từ chối thì bất kính. Thái Bạch Kim Tinh tâm hỉ. Kim đỉnh phu tử sườn núi cái kia vài cọng lao thụ sở sinh trà, hiện nay tại tam giới, đây chính là tên tuổi không nhỏ. Sản lượng hàng năm chẳng qua mấy lượng, chính là thần tiên uống, vậy cũng rất cảm thấy cảm thụ. Thái Bạch Kim Tinh còn nghe nói, năm đó kiếm các chủ Tần Vân, cũng bởi vì cái này vài cọng mẫu thụ, cuối cùng lựa chọn tại Mang Nãng Sơn khai phủ. Là bảo hộ cái này vài cọng lão thụ có thể còn sống sót, kiếm các chủ thậm chí còn đặc biệt bày ra trận pháp, ngày ngày để thiên địa tinh hoa tưới tiêu. Không chỉ có như thế, thậm chí còn đặc biệt chiêu một cái thổ địa và ở vườn trà. Hắn dễ hỏng mức độ, đều cũng có thể so với ngũ trang quan cây kia nhân tham quả thụ. Tần Vân duy nhất một lần cho hắn bao một lượng, đủ thấy đôi tôn trọng của hắn. Hồi thiên đình đại khách, vậy phá lệ có mặt mùi a. Huống chi, Tần Vân để cho Ngọc Đế Lao Quân Như Lai đồng loạt muốn lôi kéo, hắn lại còn có không hoan hỉ lý lẽ. Phen này thưởng thức trà, dĩ nhiên là Chu và Kha Cờ Hờ Đê U vui vẻ. Phải trò chuyện không sai biệt lắm, Thái Bạch Kim Tinh lúc này mới đem mời Tần Vân tham gia bản đảo yến thiệp mời dâng lên. Nay cũng tại Tần Vân dự kiến bên trong, chân chính để cho Tần Vân ngoại ý muốn là, bàn đào yến sau khi vẫn còn có một trận tiểu hội. Và tiểu hội người chủ trì là Lão Quân, đồng thời người dự hội còn có Nhiên Đăng Cổ Phật. Về phần địa điểm, thì là tại Đỏ Thám Lăng Đan Đài. Nhìn thấy địa điểm này, Tần Vân không khỏi hơi sững sờ. Đỏ Thám Lăng Đan Đài hắn quen thuộc à, hầu tử say rượu lừa gạt đến 33 ngày đâu xuất cung, đâu xuất cung một người đều không có, lúc ấy Lão Quân cũng tốt, đâu xuất cung tiên đồng, tiên quan, tiên tướng. Tiên lại hết thể đều cũng đến Đỏ Thám Lăng Đan Đài nghe rằng đi. Vừa nghĩ tới một cái khác dự hội đại năng là Nhiên Đăng Cổ Phật, Tần Vân lập tức cảm giác toan sảng hết sức. Mấy cái, thực gọi tốt ra hỏa. Đây chẳng phải cùng Như Lai mời hắn đi Linh Sơn nghe giảng giống nhau sao? Cái này thật đúng là an bài rõ ràng. Tần Vân chắp tay, nói, tạ Lao Quân nâng đỡ, lúc đó ta nhất định đem đúng giờ đi hội. Thái Bạch Kim Tinh vui vẻ. Tiếp xuống lại là một hồi hàn huyên, khách khứa đều vui mừng. Thái Bạch Kim Tinh trước khi đi thời khắc, Tiểu Mi đem sớm đã chuẩn bị tốt phu tử trà cầm tới. Thái Bạch Kim Tinh xem xét, lập tức vui vẻ càng sâu. Chỉ thấy nho nhỏ một hộp phu tử trà, trở lên hảo dương chi bạch ngọc tạc thành hộp ngọc nở rộ. Dương chi bạch ngọc điêu khắc hết sức tuyệt đẹp hình dáng trang sức, phía trên lờ mờ còn có thể nhìn thấy phu tử cùng các đệ tử của hắn tại phu tử bên cạnh vách núi dạy học nghe giảng. Ung dung cổ ý đập vào mặt. Càng làm cho Thái Bạch Kim Tinh ngoại ý muốn là, hộp trà phía trên còn khắc ấn trận pháp, phòng ngừa lá trà tinh hoa trôi qua. Hà ho một cao y phu tử trà. Bưng lấy dạng này một hộp cực phẩm trà ngon, Thái Bạch Kim Tinh lập tức cảm giác mặt mũi đều có. Đối Tần Vân càng là hảo cảm tăng gấp bội. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 151, kiếm các đạo thống. Tiễn biệt Thái Bạch Kim Tinh về sau, Tiểu Mi hai tay ôm quyền, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Tần Vân, có gì mà vui? Sư phụ 10 năm thành kim tiên, xưa nay chưa từng có hậu không có người đến, đây là vui vẻ, Thái Bạch Kim Tinh đại biểu Ngọc Đế, mời sư phụ tham gia bản đảo thịnh hội, đây là hai vui, Đạo Đức Thiên Tôn mời sư phụ tham gia đỏ thắm lăng đạo hội, đây là tam vui, chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Tiểu Mi mặt mày hớn hở, phát ra từ nội tâm cao hứng. Tần Vân chính là kiếm các chi chủ, sư phụ vui vẻ tự nhiên cũng là nàng và toàn thể kiếm các đệ tử vui vẻ. Tần Vân nghe vậy, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười, nói, là nên chúc mừng. Bất quá, lời này của ngươi vậy không toàn đúng. Không toàn đúng. Tiểu Mi ngoài ý muốn. Nàng mới vừa lời nói bên trong, nơi nào có sai lầm chỗ sao? Tần Vân, 10 năm thành kim tiên sắc thực hiếm thấy, có thể tuyệt đối không tính là không bao giờ có. Tam giới đại thần thông người, thành tựu kim tiên thời gian cụ thể, ngươi cũng có thể xác thực biết được. Tiểu Mi á khẩu không trả lời được. Loại sự tình này lại nào có cụ thể tình báo a? Bất quá, Thái Ất Thiên Tiên chứng thành kim tiên, ít nhất cũng là 100.000 năm a. Nhìn Tiểu Mi nghi ngờ bộ dáng, Tần Vân nghiêm mặt nói, là ngươi cảm thấy không bao giờ có thời điểm, rất có thể chỉ là tầm mắt còn quá ít. Tiểu Mi biến sắc, chỗ nào còn không biết sư phụ đây là khuyên bảo nàng không tiêu không ngạo. Tiểu Mi lập tức đoan chính thái độ, ôm quyền nói, tạ ơn sư phụ chỉ đạo, Tiểu Mi thụ giáo. Nhìn Tiểu Mi khiêm nhường bộ dáng, Tần Vân lòng dạ rất an ủi. Lời này không chỉ là khuyên bảo đồ đệ, càng nhiều nhưng thật ra là Tần Vân khuyên bảo bản thân. 10 năm thành kim tiên, đích thật là có chút lâng lâng. Nhưng Thái Thượng Lão Quân đến, nhất là đỏ thám lăng đan hội tổ chức, càng là bị Tần Vân một cái cảnh tỉnh. Liền xem như chứng thành kim tiên, hắn hiện tại vẫn như cũ vẫn không có làm kỳ thủ tư cách. Bất quá, Tiểu Mi dù sao cũng là nữ tử, tuổi tác vậy còn nhỏ, vừa mới chúc mừng vậy hoàn toàn xuất từ một mảnh khẩn thiết chi tâm. Quá phận hà khắc cũng không thiện. Tần Vân thư giãn ngữ khí. Nói, chúng ta người trong tu hành, thời khắc phải gìn giữ một cái đầu óc thanh tỉnh. Không nói cái khác, thì nói sư thúc của các ngươi. Tốc độ của hắn thì chưa chắc so với ta chậm. Sư thúc. Nghe được lời nói của Tần Vân, Tiểu Mi lập tức hồi tưởng lại tại kiếm các nghe được một chút tin tức. Sư phụ thật là có cái sư đệ, chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động chi chủ, thần thông quảng đại, tại Thiên Đình Quan Phong Tề Thiên Đại Thánh, qua gọi là một cái thần tiên thời gian. Tại kiếm các mở ra thời điểm, sư thúc vậy đến đây chúc mừng, tiện tay thì truyền giác chính giác nghĩa hai vị sư huynh 100 năm công lực. Tại kiếm các, vậy càng là nghe tiếng đã lâu. Đối với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tên tuổi, Tiểu Mi tự nhiên cũng đã được nghe nói. Nhưng để cho Tiểu Mi không nghĩ tới chính là, sư phụ vậy mà nói, người sư thúc kia tu hành tiến độ, có lẽ không kém chút nào sư phụ. Có khoa trương như vậy sao? Liền đang Tiểu Mi còn đắm chìm trong sư phụ đối sư thúc cao đánh giá bên trong thời điểm, Tần Vân lại là mở miệng lần nữa. Có tư cách tham gia bàn đảo yến, sắp thực nên chúc mừng, đây là kiếm các thịnh vượng, thực lực lấy được thiên đình thừa nhận chứng cứ rõ ràng. Nhưng là, cái này yến cũng chưa hẳn là hảo yến. Chưa chắc là hảo yến. Tiểu Mi nhíu mày, mắt to viết đầy không hiểu. Bàn đảo thịnh hội tại tam giới cực phu nổi danh, nhất là bàn đảo, ăn một cái liền có thể tránh đi thai kiếp, bao nhiêu thần tiên mong mà không được. Sư phụ như thế nào? Tiểu Mi không hiểu, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng vào lúc này, Thần Vân lời nói lại là lần truyền đến. Ta đột phá kim tiên, có từng tổ chức tiệc ăn mừng rộng rãi quảng cáo. Tiểu Mi lắc đầu. Nếu không phải là sư phụ chủ động nói cho nàng, Tiểu Mi hiện tại đều không biết. Đúng rồi. Tiểu Mi nghĩ tới, Thái Bạch Kim Tinh đến thời điểm, nàng đều không biết sư phụ có hay không xuất quan. Nàng ngay lúc đó ý nghĩ là, như sư phụ không xuất quan, nàng cũng chỉ có thể mạo muội quấy rầy rồi. Dù sao, Thiên Đình cùng Thái Thượng Lão Quân mặt mũi, không thể không cấp. Nói cách khác, Thái Thượng Lão Quân phát thiếp mời sư phụ tham gia đỏ thám lăng đạo gặp thời điểm. Đại gia đều không biết sư phụ đột phá kim tiên. Nghĩ đến đây, Tiểu Mi lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, nhất thời thậm chí có chút khó mà tin được. Có gì đó quái lạ. Ba giờ này khắc này, Tiểu Mi lại là kìm lòng không được hồi tưởng lại tất cả có quan hệ đỏ thám lăng đan đài truyền thuyết. truyền thuyết đỏ thám lăng đan đài chính là 33 ngày đầu xuất cung một tòa 3 tầng đỏ thám các, không có linh sơn rộng lớn, cũng không có giao trì thịnh cảnh, nhưng ở tam giới lại cực phu nổi danh. Bởi vì tòa này đỏ thám các chủ nhân là Thái Thượng Lao Quân. Lao Quân từng nhiều lần ở cái này đỏ thám các giảng đạo, mà tới nghe nói thần tiên, đều là tam giới đại danh đỉnh đỉnh đại năng. Tại rất nhiều thời điểm, nhìn một cái thần tiên tại tam giới thân phận và địa vị, liền nhìn hắn có hay không tư cách tham gia đỏ thám lăng đạo gặp là có thể. Về phần đỏ thám lăng đạo gặp mời khách nhân, không có gì ngoài đi theo chủ nhân được nhờ đệ tử tùy tùng, tuyệt đại đa số đều là tam giới hưởng dự nổi danh đại năng. Và những đại năng này, bình thường đều là kim tiên. Và sư phụ. Tiểu Mi lo lắng nói, sư phụ, trong này lại nội tình gì sao? Tân Vân cười cười nói, không thể nói không thể nói, về sau ngươi liền hiểu. Nhìn sư phụ nụ cười, Tiểu Mi lại là càng mê mang. Nhìn tiểu đồ đệ mê mang bộ dáng, Tân Vân lập tức cười một tiếng. Khó trách tam giới có nhiều như vậy câu đấu người, chính mình nói cái đôi câu vài lời, sau đó để người ta nghĩ bể đầu đi đoán, đích thật là thật thoải mái. Tân Vân đều cũng rất muốn biết rõ, làm bàn đào yến bị rào loạn tin tức truyền đến lúc, Tiểu Mi là cái gì đặc sắc biểu tình. Quả nhiên, thu đồ đệ liền cùng sinh con một dạng, nếu là không lấy ra chơi thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tân Vân, ta bế quan 10 năm, ngoại giới cũng có thể xảy ra chuyện gì. Xem ngươi tinh khí thần, ngươi so với 10 năm trước, thế nhưng là muốn hào khí nhiều lắm. Nghe được Tân Vân lời nói, Tiểu Mi lập tức vui mừng hớn hở, lập tức kéo ra máy hát. Rất nhanh, Tân Vân thì thông qua Tiểu Mi khẩu, đã biết 10 năm này Tiểu Mi đủ loại kinh lịch. Từ khi 10 năm trước, Tân Vân tuyên bố bế quan đến nay, Tiểu Mi thì một mình ra ngoài sông sáo. Nàng chạm thứ nhất, dĩ nhiên là tâm tâm niệm niệm kiếm các. Đến kiếm các về sau, tự nhiên là tránh không được cùng sư huynh đệ, cùng hậu bối đệ tử luận đạo. Một luận này nói, vậy nhưng là cùng. Tiểu Mi một trận chiến liền đánh ra kiếm các đại sư tỷ uy phong. Trừ bỏ giao ma vương, Tiểu Mi cơ hồ một người đánh xuyên qua toàn bộ kiếm các. Ngay cả thiên tư kinh người Tử An, vậy tích bại ở trong tay Tiểu Mi. Về phần đi theo Tần Vân sớm nhất giác chính giác nghĩa, mặc dù rất cảm thấy mất mặt, có thể đối Tiểu Mi tâm phục khẩu phục. Có Tiểu Mi gia nhập, kiếm các cao cấp chiến lực lần nữa tăng lên gấp bội. Đang cùng xung quanh một chút hàng xóm giao lưu bên trong, càng là không có gì bất lợi. Tiểu Mi thao thao bất tuyệt, trên mặt vậy tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Rất hiển nhiên, 10 năm này Tiểu Mi qua phi thường tăng cường. Đối với đại sư tỷ cái danh này, nàng cũng phi thường hưởng thụ. Kiếm các những năm này, mặc dù có thể phát triển nhanh mạnh như vậy, cùng Tiểu Mi cố gắng tuyệt đối không thể tách rời. Được nghe đến 10 năm này ở giữa, kiếm các nhiều lần khai sơn thu đồ đệ, nhân khẩu dị thường thịnh vượng về sau, Tần Vân cũng không khỏi rất cảm thấy vui mừng. Tiểu Mi không ngừng kể lể, Tần Vân nghiêm túc lắng nghe. Một lần này nói, chính là gần nửa canh giờ, tràn diện phi thường ấm áp. Tần Vân, ngươi chăm chỉ, ta rất hài lòng. Nghe được Tần Vân lời nói, Tiểu Mi lập tức mừng tít mắt, trong lòng vui vẻ. 10 năm này tất cả gian khổ, đều cũng hoàn toàn giá trị. Đúng rồi. Tiểu Mi chợt nhớ tới một vấn đề. Sư phụ, chúng ta kiếm các đạo thống, rốt cuộc là thuộc về Phật còn là thuộc về đạo A. Đọc kiếm các điển tịch, kiếm các đạo thống tựa hồ càng tới gần tại Phật, nhưng là phẩm đọc đạo kinh mà nói, cũng có thể tìm được một chút chúng ta kiếm các đạo thống đầu nguồn. Liên quan tới kiếm các đạo thống nơi phát ra, cái này nhưng tại kiếm các nhắc lên phong ba không nhỏ, hơn nữa hiện tại tam giới lại một cái lời đồn đại hành kỳ đạo. Có người nói, kiếm chỉ là hộ đạo thủ đoạn, cùng đủ loại pháp bảo không quá mức khác nhau, kiếm tiên một đạo căn bản không thể đơn độc thành đạo. Được nghe đến Tiểu Mi vấn đề, Thần Vân không khỏi trong lòng khẽ động. Nghi vấn kiếm các đạo thống, liền Tiểu Mi cũng không khỏi hoang mang. Xem ra gần nhất 10 năm này, kiếm các phát triển cũng không phải gió êm sóng lặng a. Cũng là, bánh ngọt thì lớn như vậy, kiếm các ăn nhiều một chút, thế lực khác tự nhiên là thiếu. Có chất nghi vậy rất bình thường. Mặt khác, những cái này nghi vấn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Kiếm đích thật là hộ đạo thủ đoạn, cùng những pháp bảo khác cũng không có khác nhau quá nhiều. Kiếm các hiện tại cũng đích sắc còn tại Man Di sinh trưởng, đối với mình đạo thống, tương lai, vậy không có một cái nào khái niệm rõ ràng. Đây đối với một cái môn phái phát triển, cũng có thể không là một chuyện tốt. Xem ra cần phải tại những phương diện này, tiêu hao thêm tốn một chút công phu. Tân Vân, Thánh Nhân Vô Thường Sư, Khổng Tử Sư Đàm Tử, Trường Hoàng, Sư Tương, Lao Đam. Chúng ta kiếm các đạo thống, cùng Phật đạo đều có cội nguồn. Về phần cụ thể như thế nào phát triển, còn lại tiến một bước tìm tòi bên trong. Tiểu Mi gật đầu. Nàng minh bạch ý của sư phụ, kiếm các cũng Phật cũng nói, muốn đi ra con đường của mình, xác thực đường phải đi còn rất dài. Về phần nghi vấn, Tiểu Mi chân thành nói, sư phụ, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ nỗ lực, kiếm các nhất định có thể đi ra con đường của mình. Tần Vân vui tươi hớn hở nói, liền muốn cố khí thế này, Tiểu Mi càng ngày càng lại đại sư tỷ phái đoàn. Tần Vân một câu, ngược lại để cho Tiểu Mi có chút đỏ mặt gò má, cảm giác có chút xấu hổ. Tần Vân cười ha ha một tiếng, đi, về trước kiếm cát, sau đó chúng ta lại cùng đi đỏ thắm lăng đan đài nghe đạo.
Đúng.
Tiểu Mi lập tức đại hỉ. Có thể nghe lão quân giảng đạo, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vô luận là ai đi, đoán chừng đều có thể thổi cả một đời. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 152, đỏ thám lăng đạo gặp. Kiếm các kim đỉnh, một đóa tường vân phiêu khởi, thẳng lên cựu trọng thiên. Tường vân phía trên, thình lình chính là kiếm các chủ Tần Vân, đại đệ tử Giác Chính, nhị đệ tử Giác Nghĩa, tam đệ tử Tử An, tứ đệ tử Tần Nga, cùng Giao Ma Vương cùng Long Nữ. Cái này thình lình chính là kiếm các trước mắt hoạch tâm nhất thành viên nòng cốt. 150 năm trôi qua, Giác Chính Giác Nghĩa tu vi vậy đến luyện thần phản hư hậu kỳ, đột phá luyện hư hợp đạo thành tựu lục địa thần tiên có hy vọng. Và Tử An lại ở vào luyện hư hợp đạo tiền kỳ, là kế Tần Vân Giao Ma Vương Tiểu Mi về sau người thứ tư. Giác Chính Giác Nghĩa mặc dù tu vi cũng không phải là cao nhất, nhưng dù sao tại kiếm các sáng lập trước đó liền theo Tần Vân, tư lịch giá nhất, hiện tại cũng đều có thể một mình đảm đương một phía. Hiện nay kiếm các sự vụ lớn nhỏ, trên cơ bản đều là Giác Chính Giác Nghĩa xử lý. Cùng thiên tư tung hoành thiên tài so sánh, kinh lịch thường thường càng ma luyện người, về phần bình đài lại có thể triệt để thành tựu người. Cái này như mọi người thường thường phi thường nghi hoặc, vì sao Lưu Bang Bái Huyện cùng Chu Nguyên Trương Phượng Dương cứ như vậy địa linh nhân kiệt. Phiên khoái một cái giết chó, lắc mình biến hóa trở thành đại tướng quân. Tao Tố, Tiêu Hà Công thành danh toại trước đó, cũng bất quá là tiểu con lại. Và Phượng Dương Từ Đạt, thường gặp Xuân, canh cùng. Tại cùng theo Chu Nguyên Trương khởi sự trước đó, cũng chưa chắc có bao nhiêu anh vĩ, bình thường không thể sẽ bình thường. Giống như là Từ Đạt, vậy càng là cùng Chu Nguyên Trương một dạng, xuất thân nông gia. Về phần từ bé tập võ, lịch sử phía trên từ bé tập võ, vừa nắm một bò to. Bái huyện cùng Phượng Dương cứ như vậy địa linh nhân kiệt. Kỳ thật, nơi này lại là không để mắt đến bình đài cùng trải qua tầm quan trọng. Mỗi khi gặp thiên hạ các đỉnh, tất nhiên sẽ hiện lên vô số anh hùng hào kiệt, đây cũng chính là cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Những cái này anh tài hoặc giả xác thực có chỗ hơn người, nhưng khởi sự hậu bình đài cùng trải qua vô số ma luyện, nhưng cũng là ắt không thể thiếu. Nhân tài, cũng đều là chậm rãi trưởng thành. Mà đối với Giác Chính Giác Nghĩa mà nói, kiếm các chính là một cái tuyệt hảo bình đài. So với 150 năm phía trước, Giác Chính cùng Giác Nghĩa đều cũng đã xảy ra to lớn lột xác. Giác Chính trầm ổn nhưng không giận tự uy, như là một ngụm dấu ở trong vỏ kiếm thần kiếm. Nhất cử nhất động, đều có một cỗ uy nghiêm của cấp trên. Và Giác Nghĩa lỗi lạc tiêu sái, bát diện linh lung, tự có một cỗ phong lưu vật vị. Chẳng qua là khi diện, thì làm cho người ta cảm thấy một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Về phần Tử An, lại càng thêm thuần túy. Xúc lấy sợi dâu, bên hông treo lấy một cây kiếm, quang minh lẫm liệt. Và ta càng giống là một ngụm ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc bén vô cùng. Vẹn vẹn từ những cái này trong cảm thụ, cũng có thể nhìn ra kiếm các thành viên nòng cốt riêng phần mi nhờ đối tự thân định vị. Giác Chính tọa trấn kiếm các, chủ trì sự vụ ngày thường. Giác Nghĩa đối ngoại liên lạc, xung làm đại người tiếp khách một tịch. Tử An thì là kiếm các võ lực đại biểu, cần động dụng vũ lực thời điểm, bình thường đều là Tử An phụ trách bãi bình. Về phần Giao Ma Vương, bởi vì là Tần Vân tọa kỵ, càng là đặc thù. Lại bởi vì võ lực siêu quần, càng là bản quan. Cho nên, so với 150 năm phía trước, càng không màng danh lợi, có loại không tranh quyền thế cảm giác. Về phần Long Nữ, những năm này lại chủ yếu phụ trách kiếm các phạm vi thế lực mưa gió, cũng là đại quyền trong tay. Cùng 150 năm trước so sánh, hiện nay Long Nữ nhưng cũng triệt để trưởng thành, càng ngày càng có Long Quân uy nghiêm. Một lần này trở về kiếm các, Thần Vân bùi ngùi mãi thôi. Các đồ đệ đều trưởng thành rồi rất rất nhiều, nhìn xem những học trò này môn. Tần Vân trong lòng vui mừng phi thường. Nhất là Giác Chính Giác Nghĩa, Tần Vân vui mừng cùng ngoại ý muốn sau khi, càng nhiều hơn là ấy nấy. Năm đó thu Giác Chính Giác Nghĩa làm đồ đệ, càng nhiều hơn là đền bù tổn thất tâm lý. Thu làm đồ đệ về sau, mặc dù vậy dụng tâm dạy bảo, nhưng cả hai tư chất không phải quá tốt, Tần Vân đáy lòng một mực là có chút tiếc nuối. So với Tiểu Mi cho Tần Vân kinh hỉ, Giác Chính cùng Giác Nghĩa, Tần Vân kỳ thật cũng không có đối bọn hắn ôm lấy quá lớn chờ mong. Nhưng Giác Chính cùng Giác Nghĩa lại sử dụng cố gắng của mình nói cho Tần Vân, cần cù bù thông minh, bọn họ có thể. Kỳ thật, Tần Vân không biết là, hắn người sư phụ này mang cho những học trò này môn rung động càng sâu. 10 năm thành kim tiên A, thế gian hiếm thấy. Bọn họ trước kia chỗ nào nghe nói qua A. Giác Chính Giác Nghĩa cũng không nhắc lại, vốn liền tư chất không được tốt, bọn họ đối mục tiêu của mình định vị, chính là hy vọng có thể thu hoạch được sư phụ tán thành. Nhưng Tử An lại là không giống nhau, hắn từ nhỏ đã thiên tư tung hoành. Hắn cũng là dùng Tần Vân vì mục tiêu phấn đấu. Hơn trăm năm trôi qua, hắn còn tưởng rằng có thể càng thêm tiếp cận Tần Vân người sư tôn này, lại là không nghĩ tới sư phụ trực tiếp thành tiểu kim tiên. Tại Tần Vân người sư phụ này trên người, Tử An trong lòng tất cả kiêu ngạo, lại là trong nháy mắt tan thành mây khói. Cùng sư phụ tuyệt thế thiên tư so ra, cái kia chút vốn chất lại tính là cái gì? Về phần Giao Ma Vương, trong lòng lại càng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn đi theo lão gia thời gian sớm nhất, cơ hồ Tần Vân một màn sơn, hắn theo tại bên người. Lúc đó, Tần Vân cũng bất quá một thái ớt tán tiên. Nếu không phải bị hụt pháp lực, hắn đều chưa chắc sẽ vận chuyển. Nhưng ngắn ngủi hơn trăm năm trôi qua, lão gia lại là đem hắn bỏ rơi liền bóng lưng đều cũng không thấy được. Hiện tại, thậm chí đều có tư cách mang theo bọn họ cùng đi thiên đình tham gia thái thượng lão quân chủ trì tổ chức đỏ thám lang đạo gặp. Không thể tưởng tượng nổi. Thiên đình. Tam giới quyền lực tối cao trung tâm. Chỉ là xa xa nhìn qua cái kia rộng lớn Nam Thiên Môn, liền có thể để cho người ta không tự chủ lòng sinh kính sợ. Kiếm các một nhóm vừa mới giá vân đến Nam Thiên Môn, liền thấy thủ vệ Nam Thiên Môn Tăng Qua Nở Dê Thiên Vương lĩnh lấy một đường đại lực thiên đinh nên mà ra. Tăng Qua Nở Dê Thiên Vương cùng một đám thiên đinh hành lễ nói, gặp qua kiếm các chủ. Tần Vân cùng kiếm các một đám đệ tử bận bịu đáp lễ. Một hồi hàn huyên sau đó, Tần Vân lại là trực tiếp lấy ra bản đảo thịnh hội thư mời. Tăng Qua Nở Dê Thiên Vương ngoài miệng phi thường khách khí, nói để các chủ thân phận thư mời có nhìn hay không đều như thế. Tăng Qua Nở Dê Thiên Vương nghiêm túc cẩn thận nhìn qua thư mời về sau, càng là khách khí vạn phần. Các chủ xin. Tăng Qua Nở Dê Thiên Vương vì muốn làm giá trị, liền trực tiếp kém một cái thiên đinh giúp đỡ dẫn đường. Bất quá, Tần Vân lại là vừa mới đi vào Nam Thiên Môn không lâu, lại là nhìn thấy một cái sa di ăn mặc hòa thượng đi tới. Bần tăng, Vân Cư Tôn giả, Phụ Tôn sư Nhiên Đăng Phật Tổ pháp chỉ, đặc chờ đợi ở đây kiếm tiên lão gia. Sư phụ từng đối tiểu tăng dặn đi dặn lại, một khi đợi đến kiếm tiên lão gia, liền ra lệnh tiểu tăng nên đón lão gia ngài đi đỏ thắm lăng đan đài. Được nghe đến Vân Cư Tôn giả lời nói, kiếm các một nhóm cùng Tăng Qua Nở Dê Thiên Vương phái sai tới dẫn đường thiên đinh lập tức trố mắt liễu lưới. Nhiên Đăng Phật Tổ là ai? Vạn Phật chi tổ, Phật giới tam thế Phật bên trong quá khứ Phật, Như Lai Phật Tổ lão sư, địa vị cực kỳ tôn sùng. Liền xem như lão quân cùng Ngọc Đế gặp, cái kia đều phải lễ kính ba phần. Kết quả, Nhiên Đăng Phật Tổ vậy mà cố ý điều động đệ tử tới đón tiếp kiếm tiên lão gia. Tình huống như thế nào? Thiên đinh cùng kiếm các một nhóm, tất cả đều mở bức. Về phần Giao Ma Vương, càng là trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn vốn cho rằng, 10 năm thành kim tiên, dĩ nhiên là lão gia cực hạn, không nghĩ tới. Giao Ma Vương dùng xong. Đại não không không, thậm chí không biết nên sử dụng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được trong lòng rung động. Về phần Tiểu Mi, lúc này vậy trố mắt liễu lưới. Sư phụ tại thiên đỉnh cùng Linh Sơn như vậy có mặt mũi. Đây chính là Nhiên Đăng Phật Tổ A. Về phần giác chính giác nghĩa Tử An, lúc này trong lòng vậy nhấc lên so nở dê to do lớn. Tần Vân cười không nói. Nhưng Tần Vân nội tâm lại là, vì phòng bị hắn quấy rối, Phật Tổ chăm chỉ. Bất quá, ai còn không phải là cái diễn viên. Tần Vân lập tức kinh sợ, thu sủng nhược kinh nói, nhận được Phật Tổ nâng đỡ, tiểu tiên tam sinh hữu hạnh. Trường giả lệnh, không giam tử, tôn trọng xin. Lại sau một hồi khách sáo, kiếm các một nhóm liền trực tiếp bị Vân Cư Tôn giả dẫn tiến về 33 ngày đầu xuất cung đỏ thám lăng đan đài. Toàn bộ hành trình nhìn xem tất cả những thứ này Tăng Qua Nở Dê Thiên Vương cùng một đám thiên đinh tất cả đều mắt trợn tròn. Kiếm các, tình huống như thế nào? Về phần may mắn thấy một màn như vậy thần tiên, từng cái phỏng đoán không thôi. Xem ra cần phải một lần nữa suy tính kiếm các bối cảnh cùng thực lực. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 153, Tây Du Đại Mạc kéo ra. Đỏ thám lăng đan đài. Tần Vân vừa mới tiến vào, liền thấy sớm đã tụ tập chúng tiên thần. Trong đó có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, lần trước Linh Sơn Lệ Vu Lan từng cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần. Nhưng càng nhiều hơn là khuôn mặt xa lạ. Ánh mắt hơi hơi quét qua coi, lại là nhìn thấy đạo đài phía trên, đại khái phân hai cái vòng quan hệ. Ba cái thứ nhất vòng quan hệ, thì là một chút tu vi còn thấp tiên tướng tiên thị đạo đồng. Những người này có thể đến đó, trên cơ bản đều là dính chủ nhân quang. Vậy bởi vậy bọn họ đều tại phía ngoài nhất. Thần thái cũng tương đối câu nệ, từng cái giữ mình đoan chính, cung cung kính kính. Về phần cái thứ hai vòng quan hệ, thì cũng là tam giới có mặt mũi thần tiên. Thí dụ như, Tần Vân lần trước tại Linh Sơn Lễ Vu Lan nhìn thấy Họa Trung Tiên, Đông Hoa Đế Quân, Thọ Tinh. So với ngoại vi tiên tướng tiên lại, những cái này thần tiên coi như tùy ý hơn. Bọn họ hai bên tập hợp một chỗ, nói chuyện trên trời dưới đất, được không tiêu sái. Dù là như thế, như trước vẫn là có thể nhìn ra, liền xem như cái này hạch tâm vòng, vẫn như cũ cũng có một chút nhỏ xíu địa vị khác biệt. Cũng không phải cố ý phân chia, mà là tại lời nói cử chỉ tầm đó, trong lúc vô tình thì tự nhiên lưu lộ mà ra. Chúng thần tiên mặc dù tùy ý, nhưng vẫn là như chúng tinh cùng nguyệt, được mọi người vây quanh, một dạng, tụ tập tại mấy cái thân phận cao nhất thần tiên bên người. Một đạo nhân, một người mặc mũ miệng bảo phục đại thần, về phần cao y củ ổ y cu nở dê thì là Tử Vi đại đế. Nhất là nhìn thấy Tử Vi đại đế, Tần Vân ánh mắt càng là không khỏi lấp lóe một lần. Ba lần trước giao thủ ngắn ngủi, lại là để cho Tần Vân triệt để minh bạch thiên đình tứ ngự cường đại. Ngược lại là không nghĩ tới, Tử Vi đại đế vậy mà vậy tham gia một lần này đạo gặp. Thật là cao quý cách. Liên đang Tần Vân một nhóm mới vừa tiến vào đạo đài không lâu, đã có một tiên quan đuổi tới. Tiên quan đầu tiên là bái kiến Tần Vân cùng Vân Cư tôn giả, sau đó thì dẫn Giao Ma Vương một nhóm hướng đi ngoại vi số ghế. Đối với cái này an bài, Giao Ma Vương mấy người tự nhiên không có ý kiến. Bọn họ có thể may mắn đến đây, còn là dính các chủ Tần Vân ánh sáng, có thể ở cái này có cái chỗ ngồi cũng không tệ rồi. Và Tần Vân tại Vân Cư tôn giả hướng dẫn dưới, lại trực tiếp tiến nhập hạch tâm vòng. Sau khi đến, Tần Vân đi theo trận chúng tiên thần từng cái kiến lễ. Nhất là mấy cái đồng thời may mắn tham gia Linh Sơn lễ Vu Lan thần tiên, lại là một phen khách sáo chào hỏi. Kinh tiên hữu môn giới thiệu, Tần Vân lúc này mới biết cái kia đạo nhân cùng đại thần thân phận, địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, Tử Vi đại đế, cùng Chân Võ đại đế. Nhất là được nghe đến Chân Võ đại đế tên tuổi về sau, Tần Vân lập tức kinh ngạc. Chân Võ đại đế đừng nhìn ở trong Tây Du không lộ liễu bất hiền thủy, nhưng địa vị lại là lớn đến kinh người. Tây Du trên đường, hầu tử mỗi lần đến Thiên Đình viện binh, Thiên Đình thần tiên phần lớn đều cho mặt mũi, tự mình tiến về. Kết quả tại gặp được tiểu Lôi Âm tự lông mày vàng đại vương thời điểm, hầu tử đi tới Võ Đang Sơn viện binh. Chân Võ đại đế ngược lại là khách khí, nhưng là tùy ý phái mấy cái thuộc hạ liền đem hầu tử đuổi. Đối với Tây Du trên đường yêu quái, Chân Võ đại đế càng là thuận miệng nói lượng lấy cái kia Tây Lộ Tung Thân co yêu tà, cũng không phải là hại lớn. Đối với Tây Du chi tranh, hắn căn bản liền lười nhác chỗ lẫn. Có thể nghĩ Chân Võ đại đế ngang tàng cùng lực lượng. Tần Vân ngược lại là không nghĩ tới, Chân Võ đại đế vậy mà vậy được mời tham gia lần này đạo gặp. Tần Vân không nói gì, chỉ là yên lặng nghe chúng đại tiên nói chuyện thiếm. Lúc này, lại là phân biệt ra một chút mùi vị. Cùng những người khác khác biệt, Chân Võ đại đế chuyến này, cũng không phải đặc biệt tới nghe nói, chỉ là vừa lúc mà gặp. Chân Võ đại đế giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, dự định đến Võ Đang Sơn Điện Thái Hòa tu dưỡng. Lần này tới bái phỏng lão quân, thì là hy vọng lấy được lão quân thông cảm cùng hỗ trợ. Đám người lại rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, lại là nhìn thấy một lần này đạo hội chủ nói người Thái Thượng lão quân cùng Nhiên Đăng cổ Phật cùng nhau mà tới. Bàn về thân phận địa vị, Nhiên Đăng cổ Phật tự nhiên cùng Thái Thượng lão quân kém không phải chỉ là một chút. Nhưng là, Nhiên Đăng cổ Phật với tư cách như Lai Phật Tổ lão sư, tại tam giới tư lịch cực lao bối phân cực cao. Liền xem như lão quân, đều cũng tương đối tôn kính. Và Nhiên Đăng cổ Phật tại lão quân trước mặt tư thái càng là thả cực thấp. Nhìn thấy lão quân cùng Nhiên Đăng cổ Phật ở chung hình thức, Tần Vân đối tam giới đỉnh cấp các đại lão giao lưu phương thức, cũng có một cái càng trực quan quen biết. Hoa hoa cố kiệu người nhấc người, vô luận phía dưới thế nào, những cao tầng này lại là từng cái hòa hòa khí khí. Gặp qua quá rõ đạo đức thiên tôn, gặp qua Nhiên Đăng Phật tổ. Đám người đứng dậy, từng cái thở dài hành lễ. Lão quân cùng Nhiên Đăng cổ Phật đáp lễ. Nghỉ. Lão quân cùng Nhiên Đăng cùng dự hội chúng tiên các thần nhao nhao ngồi xuống. Nhiên Đăng Phật Tổ với tư cách một lần này đạo gặp người đề xuất một trong, lại là đầu tiên thả con săn sát, bắt con cá rô. Ngày hôm nay Bần Tăng muốn nói chi pháp vì vạn. Nhiên Đăng cổ Phật một câu lặn, ước vạn kim quang hiện lên, trước mặt mọi người thì xuất hiện vì một cái vạn ký tự hào. Ký hiệu này một màn, toàn bộ đỏ thám lăng đan đài lập tức xuất hiện một loại khó tả vật vị. Tường quang bắn ra bốn phía, sáng chói chói mắt, đem mọi người đều cũng thay vào đến một loại đại triệt đại ngộ trong cảnh giới. Nó là một, nó là vạn. Nó là vĩnh hằng, chính là cắt tường vạn đức chỗ thở. Nhiên Đăng cổ Phật lưới nở hoa sen, đỏ thắm lăng đan đài dần dần bắt đầu mông lung, các loại dị tượng, vô tận Phật lý chậm rãi chạy xuôi ra. Chỉ là một chữ vạn ký hiệu, nhưng lại bao quát vạn tượng, tựa như hỗn độn mở ra, thiên địa diễn sinh, đang diễn hóa, đang sinh diệt. Chư pháp nhân duyên sinh, chư pháp nhân duyên diệt. Nhân duyên sinh diệt pháp, ta nói đều là không. Nhiên Đăng cổ Phật thuyết pháp, giống như trong thiên địa một ngọn đèn sáng, treo cao ở trên. Phóng xuất ra vô tận quang minh cùng thần vận, chỉ dẫn trước mọi người đi. Ngày đó thanh âm diệu đế, vô tận pháp môn, hiện lên trước mắt. Và vạn ký tự văn, càng là thả ra vô tận điểm lành chi quang, giống như nhật nguyệt tinh thần đều cũng quay chung quanh xoay tròn, địa thủy phong hỏa bởi vì và ra đời. Nam Diêm nổi dẫn chúng sinh bắt đầu tâm động niệm, không khỏi là nghiệp, không khỏi là tội. Tội bắt đầu chúng sinh nắm, nghiệp di chuyển sinh ngũ độc. Tham, giận, si, chậm, nghi, cái này cái gọi là ngũ độc tâm là ta. Ngũ độc tâm chưa trừ diệt và tu thiền định, chung quy là tà chấn định. Tu đại thần thông hoặc đủ loại diệu pháp, như ngũ độc tâm vẫn còn tồn tại, cũng lại biến thành ma thông hoặc các pháp. Kèm theo Nhiên Đăng Phật Tổ thuyết pháp, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, loan phượng bay múa, thủy thải ước đầu, toàn bộ thiên đình đều đi theo rung động. Đỏ thám lăng đan đài chúng nghe giảng tiên thần, tất cả đều đắm chìm trong đó. Không người biết là, cỗ này Phật vận lại là lặng yên không một tiếng động hướng thiên đình chạy xuôi ra. Vì đỏ thám lăng đan đài đặc thù, Phật vận cực kỳ yếu ớt, kinh tầng tầng cắt giảm, thiên đình chúng tiên thần lại là gần như không cảm ứng. Nhưng là, đã có một chỗ là một ngoại lệ, nơi này chính là Bàn Đào Viên. Bàn Đào Viên bên trong, hầu tử Từ An Tần Vân cho hắn cửu chuyển kim đan, trong lòng càng là cảnh giác. Mặc dù không nhịn được muốn ăn đảo, nhưng vẫn là cực kỳ khắc chế. Vân ca không tiếc đem cửu chuyển kim đan tặng ta, có thể nghĩ ta từng muốn đối mặt khốn cục gian nan. Vì có Tần Vân cái này tiểu hồ điệp tồn tại, hầu tử tại thiên đình ngày ngày tiêu sái, hưởng thụ đủ loại thổi phồng. Tuy có chút bành trướng, nhưng trong lòng lại là thủy chung có căn chỉ đo. Đối với Vân ca biết trước tương lai bản sự, hầu tử lại là hiểu. Từng cọc từng cọc từng kiện, hầu tử những năm này cũng có nghĩ lại. Bất quá, khỉ tính khó sửa đổi. Nhìn thấy quen thuộc lợi hại bàn đảo, hầu tử vẫn là không nhịn được căn vụng. Dù sao, trộm một cái cũng là trộm, trộm mười cái cũng là trộm. Làm mở ra một đầu, đằng sau muốn thu tay khó khăn. Nhưng là, hầu tử cuối cùng khắc chế quá nhiều, ngẫu nhiên ăn vụng mấy cái, nhưng cũng không dám toàn bộ ăn vụng. Bàn đảo viên cực lớn, 3.000 năm, 6.000 năm, 9005 mới 9 bàn đảo cây đều có 1.200 gốc, chí ít mặt ngoài trả qua phải đi. Ngày hôm đó, hầu tử một cái nhịn không được, lại vụng trộm hái một cái quân đảo. Sau khi ăn, lại là cảm giác mơ mơ màng màng, một trận chưa từng có bối rối đánh tới. Hầu tử chính là biến thành một cái chín mùi đại bàn đảo, liền đang bàn đảo nhánh cây đầu ngủ thiết đi. Một bên, thì là đại lượng chín mùi bàn đảo. Cùng lúc đó, bảy y tiên nữ phụng vương mẫu nương nương ý chỉ trước bàn đảo viên ngắt lấy tiên đảo, đại đảo toàn bộ không thấy, chín mùi bàn đảo một cái không có, chỉ còn lại có mấy cái lông cuốn vô lại quả đảo. Bảy y tiên nữ kinh hoàng, tràn đầy bàn đảo viên tìm kiếm. Chỉ thấy hướng nam đầu cành bên trên, còn thừa lại một cái duy nhất nửa hồng hơi bạc quả đảo. Trong đó một cái tiên nữ lập tức tiến đến ngắt lấy, lại là ngoài ý muốn phát hiện, vừa mới hoặc chính là quen đảo, trước mắt biến thành một cái mặt lông lôi công chủy hầu tử. Hầu tử vượt lên trước làm khó dễ, bảy ý tiên nữ liên tục quỳ xuống dập đầu. Một phen giải thích về sau, hầu tử lúc này mới biết sự tình đầu đuôi. Cái kia bàn đảo thịnh hội cũng có thể mời ta sao? Bảy ý tiên nữ, không từng nghe phải nói. Được nghe lời này, vốn liền cực thích sĩ diện hầu tử, trong lòng lập tức vô danh hỏa bắt đầu. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, coi như mời ta lão tôn làm tịch tôn, có cái gì không được. Bảy y tiên nữ đưa mắt nhìn nhau, nhưng nhìn Tề Thiên Đại Thánh uy phong, lại còn dám ngỗ nghịch. Đành phải ứng tiếng nói, đây là bên trên sẽ cửu quy, nay gặp không biết như thế nào. Hầu tử mặt không biểu tình, trong lòng lại tạp niệm bộc phát. Nhất là làm được nghe cái này bàn đảo yến liền đều cung đều điện đại tiểu mao thần đô mời, duy chỉ có không có mời hắn cái này Tề Thiên Đại Thánh, càng là càng ngày càng bạo. Ngu! Ngu! Ngu. Hầu tử vân vây quyết, niệm tiếng chú ngữ, bảy y tiên nữ lập tức bị định thân pháp ổn định. Và hầu tử lại lái một đoá tường vân, nhảy ra bàn đảo viên, một mạch hướng giao chỉ bay đi. Ở đây quá trình, hầu tử lại là không có chút nào chú ý tới, bàn đảo viên tất cả bàn đảo. Toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, đỏ thám lăng đan đài thái thượng lão quân ánh mắt hơi hơi chớp lên một cái, trong lòng lại là không sai. Cùng tác giả với bộ cổ sẽ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút. Và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 154, loạn bàn đảo đại thánh trống đan. Hầu tử trước khi đến giao trì trên đường, lại là nhìn thấy đáp ứng lời mời đến đây tham gia bàn đảo thịnh hội Xích Cước Đại Tiên. Một phen nói dối lừa gạt về sau, Xích Cước Đại Tiên thành công bị hầu tử lừa gạt hướng Thông Minh Điện. Và hầu tử lại lắc mình biến hóa thành Xích Cước Đại Tiên bộ dáng. Vừa mới đến bàn đảo thịnh hội địa phương, hầu tử liền bị một trận xông vào mũi mùi rượu hấp dẫn. Biến ra một chút chuyện dở về sau, hầu tử lập tức thả ra lượng nâng ly lên. Bách vị bắt chân, món ngon khắc phẩm, rất nhanh liền toàn bộ vào hầu tử trong bụng. Hảo hảo một cái bàn đào thịnh hội, lại là trở nên một mảnh hỗn độn. Phải ăn không sai biệt lắm, hầu tử lại là nhàn rỗi thanh tỉnh. Nhìn thấy bị quấy một mảnh hỗn độn thịnh hội, nhìn lại bầu rượu trong tay, cùng chưa ăn xong chân tu, lại là không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Đây là hắn phạm vào. Hầu tử một bên hướng đổ vô miệng rượu, một bên suy nghĩ hầu sinh. Đảo loạn hội bàn đảo. Đây cũng là sông đại họa. Hầu tử con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, gặp bốn bề vắng lặng, lập tức thì có chủ ý, chỉ cần không có bị tại chỗ bắt lấy, ai biết chuyện này là hắn phạm vào. Hầu tử lập tức liền chuẩn bị hồi Tề Thiên Đại Thánh Phủ ngủ ngon, đưa cho chính mình sáng tạo một cái chứng cớ vắng mặt. Hầu tử lại là quên đi, lúc trước thế nhưng là hắn đem Xích Cước Đại Tiên lửa gạt cái xoay quanh. Hầu tử không biết là, hắn tỉnh hồn lại đồng thời, nhưng cũng là Nhiên Đăng cổ Phật giảng đạo xong thời khắc. Đỏ thám lăng đan đài. Tất cả được nghe Nhiên Đăng Phật tổ thuyết pháp các thần tiên, cùng nhau đứng dậy hướng Nhiên Đăng Phật tổ ngỏ ý cảm ơn. Ngay cả Tần Vân cũng giống vậy. Nhiên Đăng Phật tổ thông qua một cái ký tự hào, hết sức sinh động trình bày Phật pháp đủ loại diệu lý. Đức cùng các tưởng, hiện tại cùng vĩnh hằng, càng là làm cho người suy nghĩ sâu xa. Người khác Tần Vân không biết, nhưng Nhiên Đăng Phật tổ thông qua một cái ký hiệu, khái quát toàn bộ Phật học căn bản ý nghĩ, lại là để cho Tần Vân mở rộng tầm mắt. Hắn đi kiếm tiền con đường, lại phải chăng có thể thông qua một cái ký hiệu, từ đó hoàn toàn khái quát. Liền đang Tần Vân suy tư thời điểm, Lão Quân cũng ở đây suy tư. Người khác không phát hiện được Nhiên Đăng Phật tổ Phật vận rung động, nhưng là không thể gạt được hắn. Tại thời khắc này, Lão Quân trước đây đủ loại nghi hoặc, vậy sáng tỏ thông suốt. Lão Quân minh bạch, vì sao Ngọc Đế đối Tôn Ngộ Không cái con khỉ này biết cái này một dạng dung túng. Đem dục lấy, trước phải cho đi. Hoặc có lẽ là, muốn cho người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Điểm này không chỉ có là Ngọc Đế, bất luận cái gì một thượng vị giả đều cũng chơi rất chuẩn mất. Đối với hầu tử đủ loại dung túng, trên bản chất kỳ thật đều là tại kiêu hán tâm. Ngọc Đế căn bản liền không thiếu điểm ấy bàn đảo, lại vẫn cứ mượn hầu tử thủ giấu rơi tất cả bàn đảo. Một trận bàn đảo yến không hoàn thành, lại là không biết có bao nhiêu thần tiên muốn chết đi. Bàn đảo yến một năm một xử lý, nhưng nhân gian lại là 300 năm. 300 năm thời gian, đại thần thông người tất nhiên là không việc gì. Dù sao, đại thần thông người có tư cách ăn 9.000 năm mới 9 bàn đảo, một cái thì thiên địa đồng thọ. Lại tham gia bàn đảo yến, càng nhiều hơn là tượng trưng một loại thân phận. Nhưng đại thần thông người dưới quyền theo thần, sợ rằng phải chết đi không ít. Ngọc Đế chẳng lẽ muốn dựa vào cái này? Lập uy. Thoáng chốc. Lao Quân liền nghĩ minh bạch Ngọc Đế nước cờ này dụ ý. Có lẽ, lần này bàn đảo yến sau đó, thiên đình sợ rằng phải thay máu. Để cho Lão Quân ngoài ý muốn, con cờ này lại là thông qua Phật môn thủ dẫn động. Phật môn. Ngọc Đế đây là dự định đến đỡ Phật môn đến cân bằng đạo môn sao? Nghĩ đến đây, Lão Quân không khỏi trong lòng thở dài. Đạo môn cuối cùng vẫn là cây to đón gió a. Bất quá, Tề Thiên Đại Thánh con cờ này, Ngọc Đế Phật môn có thể dùng, hắn cũng có thể sử dụng. Thái thượng Lão Quân khẽ cười nói, ngày hôm nay bần đạo muốn nói chi pháp vì. Lão Quân một câu lặn, âm dương nhị khí lưu chuyển, một đầu âm một đầu dương ngư trước sau xuất hiện, sau đó chậm rãi xen lẫn, hội tụ thành vì một cái thái cực đồ án. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Lão Quân một bên giải thích, một bên biểu thị. Nhất thời, hỗn độn khí tràn ngập, sấm sét vang dội, đám người giống như thấy được chơ ý đất mở ra, vũ trụ chưa phân thơ ý điểm ban đầu cảnh tượng. Lão Quân với tư cách khai thiên tích địa chi tổ, đối với Hồng Mông sơ khai lúc cảnh tượng, lại là so Nhiên Đăng Phật tổ lý giải phải sâu khắc hơn. Một âm một dương gọi là đạo. Một âm một dương hai đầu âm dương ngư xoay tròn, hỗn độn một mảnh thiên địa, tại âm dương nhị khí xen lẫn phía dưới, lại là bắt đầu diễn sinh vạn vật. Thoáng chốc, đỏ thám lăng đan đài thì có một cỗ chơ y đất mở ra thế giới nguyên sơ cổ lão đạo vận bắt đầu lưu chuyển. Đám người giống như bị Lão Quân dẫn tới chơ y đất mở ra thơ y điểm, thấy được thái cổ thơ y điểm cảnh tượng. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Lão Quân tại lòng người tâm đó, lại là hướng đám người biểu diễn vũ trụ vạn vật diễn sinh cùng trong thiên địa đủ loại diệu đạo. Những cái này diệu đạo quá cao thâm, tất cả mọi người đều nghe được như si như say. Tân Vân càng sâu, trong óc chúng diệu môn trực tiếp vì Lão Quân từng giải thích đại đạo, và lần nữa cùng mi tâm thiên môn kết hợp lại. Thoáng chốc, Tân Vân ngộ tính thành gấp trăm lần tăng trưởng, trong nháy mắt liền cùng Lão Quân từng trình bày đạo vận bắt đầu cộng minh. Ở nơi này trong nháy mắt, Lão Quân tại Tân Vân trong mắt, lại là triệt để biến. Hắn không còn là một cái nhân từ tường hòa lão giả, mà là hư không ngồi xếp bằng, chung quanh vây quanh địa thủy phong hỏa, vô ngần tử khí tràn ngập. Lão Quân nói tới mỗi một chữ, mỗi một câu nói lại đều giống như là đại đạo thiên thanh âm, vô số chữ cổ nhảy ra, giống như là nguyên một đám pháp tắc. Long văn, phượng triện, lôi văn. Vô tận đan sen đạo và lý trật tự dây xích không ngừng kéo dài sen lẫn dựng lại, giống như thần kim, sáng chói chói mắt, in vào hư không vũ trụ, hóa thành một từng tiếng đại đạo thiên thanh âm, chấn động thương vũ rung động ầm ầm. Tân Vân sở học căn bản đại pháp đại phẩm thiên tiên quyết, vốn là cũng Phật cũng đạo công pháp. Nhưng là vì che giấu công pháp bản chất, rất nhiều nơi che che lấp lấp. Tại địa phủ, Tần Vân may mắn lắng nghe Địa Tàng Vương Bồ Tát cách nói, bởi vậy Phật Pháp bộ phận thu hoạch được bù đắp. Và bù đắp Phật môn bộ phận này chân ý về sau, ngược lại là đạo môn bên này, bắt đầu có chút thiếu sót. Nhưng may mắn lắng nghe lão quân cách nói về sau, Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết đạo môn bộ phận lại là vậy bắt đầu thu hoạch được bù đắp. Cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát cách nói khác biệt, lão quân cách nói tại văn tự phương diện càng ít, nhưng lại nhắm thẳng vào đạo đức bản chất. Cái này khiến Tần Vân càng là sáng tỏ thông suốt, ngay tiếp theo Phật Pháp bộ phận này, cũng càng thêm tiếp cận Pháp bản chất. Lão quân không hổ là khai thiên tích địa chi tổ, cái này đối đạo lý giải quá sâu sắc. Vô tận đạo đức thanh âm vang lên, quá khứ, hiện tại, tương lai sẽ lẫn, giống như vượt qua vũ trụ hồng hoang. Càng làm cho Tần Vân không nghĩ tới là, Thái Thượng Lão quân lại là thông đạo thái cực diễn sinh nhân thể. Nhân thể là một, nuôi dưỡng lưỡng khí. Kèm theo Lão quân biểu thị, Tần Vân lại là nhìn thấy nhân thể xen lẫn thành một cái tiểu vũ trụ, mà xuất hiện 5 cái giao điểm. 5 cái này giao điểm từ dưới hướng lên trên theo thứ tự là tinh, khí, thần, hư, nói. Mà cái này lại là đạo môn quá trình tu luyện bản chất, tức là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo cuối cùng đến hồi phục vô cực. Nhìn thấy Lão quân thông qua một cái, biểu thị ra đủ loại diệu lý, Tần Vân lại là có chút trợn tròn mắt. Đạo môn tu luyện bản chất, vậy mà có thể sử dụng một cái thái cực, đơn giản như vậy, rõ ràng, sáng tỏ biểu hiện mà ra. Nhất là hồi phục vô cực đạo lý, vậy càng là nhắm thẳng vào đạo môn thành tựu kim tiên, cùng thành tựu kim tiên về sau con đường. Cái này là đạo đức thiên tôn đối đạo cùng tu luyện lý giải sao? Quá rung động. Cùng Lão quân cách nói so sánh, Nhiên Đăng Phật Tổ cách nói, lại là lộ ra quá thô ráp một chút. Cũng không phải Nhiên Đăng Phật Tổ cảnh giới không tốt, mà là Thái Thượng Lão quân. Quá cao xa. Càng làm cho Tần Vân cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, Lão quân cách nói vậy mà không có chút nào tàng tư, càng không có chút nào cố làm ra vẻ huyền bí. Đây là cái gì tư tưởng cảnh giới? Tần Vân thật sâu tin phục. Lâm vào ngộ đạo bên trong Tần Vân không biết, hắn đang ngộ đạo quá trình bên trong, trời xanh xúc động, hạ xuống vô tận dị tượng. Và những dị tượng này ra đời, lại là để cho hắn triệt để trở thành một lần này đỏ thám lăng đạo gặp tiêu điểm một trong. Tần Vân càng thêm không biết là, Lão quân đang giảng pháp thời điểm, vốn định hồi Tề Thiên Đại Thánh Phủ ngủ hầu tử, lại là trời đất xui khiến. Lạc đường. Cùng tác giả với bộ cổ Xệ Ạ Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 155, Thái Ất, Đại La, Vô Cử. Hầu tử lạc đường đến đâu xuất cung, gặp bốn bề vắng lặng, lại có ngũ hổ lô kim đan, lập tức thì thừa dịp tiểu hứng đem kim đan ăn. Đan đầy rượu sau khi tỉnh lại, hầu tử không khỏi kinh hãi. Hơi vừa cảm giác, thể nội đan thuốc dược lực bốn phía, nhất thời càng không có cách nào hoàn toàn luyện hóa. Thái thượng lão quân cửu chuyển kim đan, hắn cũng là nếm qua. Từng nuốt về sau, dược lực rất nhanh liền cùng thần khu dung hợp, không có mảy may lãng phí. Chẳng lẽ cái kia ngũ hổ lô đan dược đều là chưa hoàn toàn luyện thành sinh đan? Sinh đan đối với hoàn toàn luyện chế xong quyền đan, hiệu quả không phải kém một chút điểm. Nếu thật muốn so dụ mà nói, ngược lại là có điểm giống là nguyên vật liệu cùng chế thành phẩm khác biệt, trong thời gian đó không biết còn kém bao nhiêu nói tự. Và trong cái này trình tự làm việc, hoàn toàn là cựu chuyển kim đan trong quá trình luyện chế khó khăn nhất cũng là hao nhất hao tâm tổn trí lực chỗ. Nhưng dù sao cũng là luyện chế cựu chuyển kim đan thiên tài, dược lực cũng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng phàm là cái thần tiên, chỉ cần thấy được hắn, đều cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn không có luyện hóa dự tính. Không tốt, không tốt, trận này họa so thiên còn lớn hơn, nếu là kinh động ngọc đế, sợ tính mệnh khó khăn tổn. Muốn ta lão tôn, tự đắc vân ca cảnh báo về sau, thuận dịp một mực cẩn thận cảnh giác, một khi say rượu sao liền làm ra như vậy ngỗ nghịch sự tình. Chẳng lẽ làm xuống những cái này, không phải ta lão tôn bản tâm. Tại thời khắc này, hầu tử lòng dạ sắc bén. Lại là đống nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Hầu tử không khỏi nghĩ đến địa phủ câu sai hồn, lại liên tưởng một lần này sự kiện, rất hiển nhiên phía sau một mực có người ở tính toán hắn. Rốt cuộc là ai? Nghĩ đến phía sau màn cái kia không nhìn thấy hát thủ, hầu tử không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Nếu có thể như vậy vô thanh vô tức đem hắn tính toán đi vào, đạo kia đi nên sâu bao nhiêu dài. Ba lúc này, hầu tử lại là đống nhiên minh bạch, vì sao Vân Ca đang nhắc nhở hắn thời điểm, luôn luôn đủ loại câu đấu không ngừng. Thì ra là thế. Đây chính là ta lão tôn số mệnh an bài kiếp nạn sao. Tại thời khắc này, hầu tử lại là suy nghĩ minh bạch tất cả. Nhưng là, những cái này cũng không có phá tan hầu tử tâm trí, ngược lại kích thích hắn trước đó chưa từng có nghịch phản tâm lý. Ta lão tôn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là tên hôn đản nào, dám như thế đủ kiểu tính toán. Đi. Cái này thiên cung không đợi cũng được, không bằng phản hạ thiên hạ giới là vương đi. Bất quá, ta lão tôn như phản hạ giới, thiên đình tất phái binh đuổi bắt, Vân ca. Mà thôi, một người làm việc một người gánh, một lần này nhất định phải gặp họa hắn long trời lỡ đất, có chết cũng không uổng đời này. Hạ quyết tâm, hầu tử lập tức đã chạy ra đâu suốt cùng, thi triển một cái ẩn thân pháp, liền từ Tây Thiên môn đòi lại Hoa Quả Sơn. Liền đang hầu tử trốn về Hoa Quả Sơn thời khắc, Chu Lăng Đan đài thái thượng lão quân lại là lộ ra một cái mỉm cười. Thành, có cái kia không biết trời cao đất rộng hầu tử có nổi, hắn hao phí vô số năm than nở dê luyện chế kim đan lại là có thể tiết kiệm xuống. Lại nhìn vẫn như cũ còn đang nộ đạo bên trong Tần Vân, lão quân con ngươi không khỏi lấp lóe một lần. Thật sự là hảo nộ tính. Có thể kết xuống cái thiện duyên cũng không tệ. Về phần những người khác, vậy từng cái hâm mộ nhìn qua Tần Vân. Cùng là nghe lão quân giảng đạo, đằng sau lão quân từng xiển đạo diệu, bọn họ hoặc là nghe được như lọt vào trong sương mù, hoặc là chỉ là có chút thu hoạch. Nhưng cùng với tới nghe nói Tần Vân, lại là trực tiếp đốn ngộ. Đốn ngộ thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đương nhiên, ngoại giới phát sinh những việc này, Tần Vân lại là hết thể đều không biết. Ba lúc này, Tần Vân lại là tại vô tận đạo diệu bên trong dòng chơi. Trước đây, Tần Vân cho rằng kim tiên về sau, cũng chỉ có thể không ngừng xúc tích pháp lực, hậu tích mà bạc phát. Cũng không có công pháp gì nói cho Tần Vân cảnh giới kim tiên về sau, nên như thế nào tu hành. Nhưng là, lão quân thông qua một cái thái cực đồ, lại là giống như đèn sáng đồng dạng, giúp Tần Vân chiếu sáng con đường phía trước. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo, về sau thì là hồi phục vô cực. Nói đơn giản một chút, tại kim tiên trước đạo lộ, trên cơ bản đều là tại diễn sinh. Tương đương với từ không tới có, một mực đều ở làm toán cộng, và đi đến kim tiên về sau, lại là phản bản hoàn nguyên, bắt đầu làm phép trừ. Vô vi, và không từ bất cứ việc xấu nào. Đây cũng chính là vô cực, cũng đã là đại đạo, hỗn độn, duy nhất. Ta vừa mới đạp vào kim tiên con đường, khoảng cách đi đến kim tiên đỉnh phong, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, kế tiếp còn gặp kéo dài làm toán cộng. Cụ thể mà nói, ta vẫn còn kim tiên sơ kỳ, nói một tiếng thái ớt kim tiên cũng là thỏa đáng. Thái ớt kim tiên tuy là kim tiên, nhưng cùng thái ớt tán tiên cũng không có bản chất khác nhau. Nếu thật phải nghiên cứu kỹ, chỉ là pháp lực sâu cạn phía trên khác biệt. Ba lúc này, Tần Vân lại là nhớ tới Tây Du trên đường, hầu tử thông qua trò lừa gạt nuốt Khuê Mộc Lang Linh Lung nội đan. Cũng chính là qua chuyện này sau đó, hầu tử cảnh giới nhảy vọt một mảng lớn, thực lực bắt đầu chính thức cùng chư bát giới kéo ra chênh lệch. Đến tiểu đá long một lần này khó khăn, ma ngang thái tử thì xưng hô Tôn Ngộ Không vì thái ớt kim tiên. Và hầu tử tu vi đến thái ớt kim tiên sau đó, vẫn như cũ còn xa xa không phải Quan Âm Bồ Tát đối thủ. Cho nên, Quan Âm Bồ Tát cảnh giới, hẳn là cao hơn thái ớt kim tiên. Cùng Quan Âm Bồ Tát đồng cảnh giới, hẳn còn có Chấn Nguyên Tử, Địa Tàng Vương Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát. Sắc thực nói, tứ đại Bồ Tát cảnh giới còn muốn cao siêu hơn một chút. Nhưng dựa theo lão quân biểu diễn thái cực đồ, tứ đại Bồ Tát hiển nhiên cũng không có đến hồi phục vô cực mức độ. Cho nên, tứ đại Bồ Tát cùng Chấn Nguyên Tử, hẳn là ở vào kim tiên trung kỳ. So với sơ kỳ thái ớt kim tiên trung kỳ tại pháp lực bên trên rõ ràng còn muốn càng hơn một bậc. Và càng quan trọng hơn, lại là tại pháp tắc bên trên có sâu hơn thể ngộ. Tại thời khắc này, Tần Vân lại đồng thời hồi tưởng lại trước đây không lâu nhiên đăng Phật tổ cách nói. Nho nhỏ một cái vạn ký tự, lại là kiêm thiên hạ tính tình, cho phép thế gian các tưởng. Quan Âm Bồ Tát đại biểu từ bi, Văn Thủ Bồ Tát đại biểu sáng suốt, Địa Tàng Vương Bồ Tát đại biểu nguyện lực, Phổ Hiền Bồ Tát đại biểu thực tiễn. Từ bi, sáng suốt, nguyện lực, thực tiễn, đây chính là bọn họ riêng phần mi nhờ đại biểu tính tình, cũng chính là kim tiên trung kỳ mới nắm giữ pháp vận. Và phương diện này, Tần Vân bởi vì đặc thù cơ duyên, lại là sớm nắm giữ một chút. Nhưng cùng tứ đại Bồ Tát so ra, nội tình rõ ràng phải kém quá nhiều. Tứ đại Bồ Tát tính tình, thiên hạ cùng tôn. Và Tần Vân có thắng tướng, lại chỉ có thể đại biểu bản thân. Mặt khác, nhìn chung kim tiên trung kỳ đại năng thủ đoạn, Quan Âm Bồ Tát cam lộ, Linh Cắt Bồ Tát chấn định phong đan, Chấn Nguyên Tử tụ lý càn khôn các loại. Kim tiên trung kỳ, hẳn là đông đức tính cùng pháp tắc. Ba lúc này có lẽ gọi đại là kim tiên tương đối phù hợp. Về phần kim tiên hậu kỳ, thì là hồi phục vô cực, vạn pháp quý nhất. Có lẽ nên gọi là vô cực kim tiên. Cũng không biết Như Lai Phật Tổ là vô cực kim tiên, còn là giống lão quân đã chứng đạo hôn nguyên. Mặc dù vẫn như cũ còn rất nhiều vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Tần Vân đối với tương lai kim tiên phải đi đường, lại là rõ ràng rất nhiều. Tần Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi một đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Và Chu Lăng Đan Đài vô số dị tượng vậy đi theo biến mất, Đan Đài lần nữa hồi phục bình tĩnh. Một lần này ngộ đạo, Tần Vân dù chưa ngộ ra cái gì thần thông, nhưng pháp lực lại là tiến nhanh. tam giới lại tăng một vị đại năng, thật đáng mừng. Chúc mừng đạo hữu. Chúc mừng đạo hữu. Chu Lăng Đan Đài đông đảo thần tiên, cùng nhau hướng Tần Vân thở dài hành lễ. Nhất thời, toàn bộ đan đài, khắp nơi đều là chúc mừng thanh âm. Ngay cả Thái Thượng Lão Quân cùng Nhiên Đăng Phật Tổ vậy cùng nhau đối Tần Vân gọi đạo hữu, cũng hướng Tần Vân biểu thị chúc mừng. Tần Vân từng cái đáp lễ. Nhất là đối Lão Quân cùng Nhiên Đăng Phật Tổ, càng là hành đại lễ cảm tạ. Nếu là không có cái này hai vị tiền bối chỉ điểm, Tần Vân hiện tại chỉ sợ còn tại người mù sờ voi. Nhìn Tần Vân thái độ, Lão Quân cùng Nhiên Đăng Phật Tổ tất cả đều mỉm cười. Cùng cái khác thần tiên tương so, Tần Vân quá trẻ tuổi. Tiền đồ vô lượng. Nhìn xem ở vào chúng thần trung tâm các chủ, đi theo dự hội kiếm các đám người, lại là từng cái tâm hỉ, tự hào. Không hổ là sư phụ, vô luận đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Bởi vì Tần Vân ngộ đạo quan hệ, kiếm các một nhóm địa vị vậy nước lên thì thuyền lên. Và đúng lúc gặp lúc này, một cái tiên tướng lại là vội vàng bận bịu chạy tới. Vừa mới. Lao ra, không tốt. Lao quân nhíu mày, chuyện gì? Tiên tướng, ngài và Phật tổ tại đan đài cách nói, đâu xuất cung không người chăm sóc, ngài luyện chế tất cả đan dược, toàn bộ bị trộm. Tiên tướng một câu lặn, toàn bộ Chu Lăng đan đài một mảnh xôn xao. Ai dám đến đâu xuất cung trộm cạp tờ? Còn trộm Lao quân luyện chế tất cả cửu chuyển kim đan. Lao quân nghe vậy hoảng hốt, kinh động nói, phương nào tặc tử, lại lớn mật như thế. Ta cái kia luyện chế cửu chuyển kim đan, thế nhưng là dùng để hầu hạ bệ hạ làm đan nguyên đại hội chi dụng. Đám người nghe vậy, từng cái kinh hoàng. Đến tột cùng là ai? Dám phạm phải như thế ngỗ nghịch sự tình. Mọi người ở đây còn đang suy đoán thời điểm, lại là có một cái thiên đinh vội vã chạy tới. Lao ra, vừa mới có tiên quan đến cáo, trông coi bàn đảo viên tề thiên đại thánh, đem bàn đảo viên tất cả bàn đảo toàn bộ ăn vụng, lại quấy giao chỉ bàn đảo yến. Nghe được cái này tiên quan lời nói, đan đài tất cả đại thần thông người, cùng nhau chố mắt líu lưới. Và không ít người, lại là đồng loạt nhìn phía Tần Vân. Tam giới ai không biết, cái kia tề thiên đại thánh cùng kiếm các chủ Tần Vân, chính là đồng môn sư huynh đệ. Vừa mới còn luôn miệng tán tụng các thần tiên, lại là từng cái lung túng. Nếu là có thể, bọn họ lại là hy vọng vừa mới không có mở qua cái miệng đó. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 156, Phản Thiên Cung chúng thánh bắt quái. Cảm giác được chúng thần cái kia đâm thẳng đâm, hận không thể cùng hắn kéo dài khoảng cách chúng thần, Tần Vân trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái. Nâng cao dẫm sơ không ai qua được là. Tuy là thần tiên cao cao tại thượng, cũng không thể ngoại lệ. Tần Vân chắp tay nói, các vị đạo hữu xin, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta bây giờ còn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu ta người sư đệ kia, thực làm phía dưới lửa gạt bên trên sự tình, ta nhất định sẽ không che đậy. Tiếp xuống tự nhiên lại là một trận tán tụng kiếm tiên minh lý thanh âm. Tần Vân cáo lỗi một tiếng về sau, lập tức đưa ra cáo tử, chúng tiên thần tử cũng không có giữ lại. Kiếm các một nhóm đi theo Tần Vân sau lưng, ngay sau đó thì giá vân ra Nam Thiên Môn. Long nữ nhịn không được nói, công tử, chúng ta nên làm cái gì? So với những người khác, Long nữ đối hầu tử hiểu rõ nhất, tình cảm vậy sâu nhất. Đệ tử vậy nguyên một đám nhìn xem Tần Vân, không có gì ngoài Tiểu Mi cùng Tử An, giác chính cùng giác nghĩa lại là bị hầu tử đại ân. Tần Vân thở dài nói, hồi kiếm các, loại sự tình này không phải trước mắt chúng ta có thể có tư cách xen vào. Thân làm đại người tiếp khách, từ trước đến nay biết ăn nói giác nghĩa, muốn nói lại thôi, lại là có chút nghẹn lời. Giác chính, sư phụ, chẳng lẽ chúng ta thì không hề làm gì? Tần Vân, nên làm có thể làm đều đã làm, hiện tại cũng chỉ có chờ. Mặt khác, các ngươi sư thúc không có việc gì. Nên làm có thể làm. Hậu người nhập môn không biết được, giác chính cùng giác nghĩa lại là như có điều suy nghĩ. Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ bắt đầu sư phụ từng cùng nhị lang thần nói qua một ít lời. Đó là hơn 150 năm trước sự tình A. Sư phụ lúc đó liền thấy hôm nay. Làm sao có thể? Giác chính cùng giác nghĩa nhất thời khó có thể tin. Về phần Tần Vân nói hầu tử không có sao, đám người càng là cảm giác không thể tưởng tượng. Trộm bàn đào cùng kim đan, quấy bàn đào thịnh hội, lại làm sao có thể không có sao a? Hiện nay, đám người đã sớm không phải trước đây tiểu bạch rồi. Bàn đào thịnh hội ý nghĩa, bọn họ tất cả đều rõ ràng. Hội bàn đào trên bản chất là cho chúng thần tiên môn thêm thọ tiết, đoạn nhân tài lộ cũng như giết cha mẹ người, chớ nói chi là loại này phải thần tiên mệnh sự tình. Sư thúc đây là tương đương với lập tức đem đầy trời thần Phật đều cho làm mất lòng. Tần Vân lười nhác sẽ giải thích nhiều, lập tức mang theo đám người trở về kiếm các. Cùng lúc đó, hội bàn đào bị rào loạn thiên đình, lại là triệt để nháo lật trời. Vương mẫu nương nương khởi bẩm, hầu tử định trụ thất tiên nữ, bàn đào toàn bộ bị ăn vụng. Xích cước đại tiên khởi bẩm, hầu tử giả truyền thánh chỉ, đem hắn lừa gạt đến thông minh điện. Tề thiên đại thánh phủ tiên lại khởi bẩm, tề thiên đại thánh bỏ bê công việc, đêm không về ngủ. tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Tề Thiên Đại Thánh. Tứ đại thiên sư tấu lên, Thái Thượng Đạo Tổ đến. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đồng thời ra nghênh đón. Lão Quân hướng nghỉ nói, lão đạo trong cung luyện chút cửu chuyển kim đan, mô phỏng hầu hạ bệ hạ làm đan nguyên đại hội, bất kỳ bị tả cờ chống đi, đặc khải bệ hạ mà biết. Ngọc Đế gặp đấu, sợ sợ. Lại nhìn Lão Quân vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, trong lòng càng là ưu phiền. Tam giới có thể khiến cho thần tiên tránh đi thai kiếp, không có gì ngoài bản đảo bên ngoài, chỉ có Thái Thượng Lão Quân luyện chế kim đan, cùng ngũ trang quan trấn nguyên tử quả nhân sâm. Nhân sâm quả mặc dù thần kỳ, nhưng trái cây số lượng quá ít, trấn nguyên tử lại chỉ là tản ra tiên, không đáng để lo. Nhưng Lão Quân kim đan lại là hoàn toàn khác nhau. Ngược lại là không nghĩ tới, hắn vừa mới rơi xuống một con, Lão Quân tiện tay hồi hắn một tay. Ha ho một cao y Thái Thượng Đạo Tổ. Ngọc Đế dù sao cũng là Ngọc Đế, cùng Lão Quân đánh cờ cũng không phải lần một lần hai. Phải đủ loại bằng chứng nhau nhau chỉ hướng Tề Thiên Đại Thánh, chấn kinh tam giới đại án chân tướng vậy triệt để mọi chuyện rõ ràng. Ngọc Đế lập tức phân công tứ đại thiên vương hiệp đồng Lý Tịnh Lý Thiên Vương cũng na cha tam thái tử, giờ 28 ở lại, cửu diệu tinh quan, 12 nguyên thần, ngũ phương nguyên đế, tứ giá trị công tạo, đồ vật tinh đấu, nam bắc hai thần, ngũ nhạc tứ độc, phổ thiên tinh tướng, cộng 10 vạn thiên binh, vải một thập bát khung thiên la địa võng, hạ giới đem hoa quả sơn bao quanh vây khốn. Được nghe đến Ngọc Đế điểm binh điểm tướng, Thái Thượng Lão Quân lại là triệt để trở lại mùi vị. Nguyên lai, Ngọc Đế sớm đã đem cái kia đầu khỉ từ đầu tới đuôi lợi dụng qua một lần. Lần trước, cái kia đầu khỉ được mời thượng thiên, phong cái bật mã ôn tiểu quan. Hầu tử vì ngại con nhỏ, phản hạ thiên. Xuất thân Phật môn Lý Tịnh Lý Thiên Vương, tại thiên đình vẫn không có thực quyền, chỉ có một cái Lý Thiên Vương tên tuổi. Ngọc Đế phong Lý Tịnh vì hàng ma đại nguyên soái, lãnh binh hai đường thần nguyên. Lý Tịnh trước điều động cự linh thần xuất chiến, chiến bại. Hậu lại điều động Na Cha Tam Thái tử tái chiến, lại chiến bại. Lý Tịnh tất công chưa lập, còn để cho thiên đình rất mất thể diện. Trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện, lại là xin chỉ tăng binh. Ngọc Đế không hỏi tội, lại là cố ý tăng binh. Hậu vì Thái Bạch Kim Tinh xin chỉ chiêu hàng, Lý Tịnh dù chưa có thể thoại nguyện tăng binh, nhưng lại chưa bao giờ thực quyền kẻ buôn nước bọt thiên vương, nhảy lên trở thành trưởng quản hai đường thần nguyên thực quyền nguyên soái. Bởi vì Thái Bạch Kim Tinh một mực là Ngọc Đế người. Lão Quân lại là không quá đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao, chỉ là hai đường thần nguyên mà thôi, đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp. Mà lần này, Lý Tịnh Lý Thiên Vương, trong tay binh quyền, lại là trực tiếp theo hai đường thần nguyên, khuyết trương tăng đến 10 vạn thiên binh. Một lần này vọt, lại là để cho Lý Thiên Vương thành vì thiên đình ít có thực quyền phái. Hắn nâng đỡ thiên đồng nguyên soái, trong tay cũng bất quá 8 vạn thủy quân mà thôi. Dựa theo Hoa Quả Sơn lần trước cựu lệ, liền xem như Lý Tịnh một cái hầu tử đều không thể bắt lấy. Đoán chừng Ngọc Đế cũng sẽ không hỏi tội. Thủ hạ cái này 10 vạn thiên binh, vậy khẳng định cũng sẽ không thu hồi. Thì ra là thế. Nghĩ đến đây, Lão Quân trong lòng lại là có chút cảm giác nguy cơ. Như Lý Tịnh tay cầm 10 vạn thiên binh, Phật môn tại thiên đình lại là triệt để được đại thế. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, hắn dù sao cũng là thần tử, đằng sau Ngọc Đế như tiếp tục hạ cờ, đạo môn khả năng liền muốn vỡ tan ngàn dặm. Lão Quân cũng không có quên, hạ giới Phật môn thế lực lại là dĩ nhiên thẩm thấu đến Nam Thiệm Bộ Châu. Bạch Mã Tự càng là nhận được Đại Hán triều đình tán thành. Nghĩ đến đây, Lão Quân không khỏi nghĩ đến, hắn ở nhân gian triều đình tan tác. Thủy Hoàng Đế binh phạt thiên đình, chạm câu trần, chư tử trợ lực. Hắn và Ngọc Đế đạt thành chung nhận thức, thống nhất tư tưởng, cùng nhau suy yếu chư tử ở nhân gian lực ảnh hưởng. Lúc đầu, thật sự là hắn là hơi chiếm thượng phong. Hoàng Lao sự học xuyên qua toàn bộ Hán Sơ, là Hán Sơ trị thế sự học. Nhưng về sau, để đại nhất thống cùng thiên nhân cảm ứng làm hoạch tâm lý niệm đồng trọng thư, lại là thành công đem nho học mang lên địa vị trí cao vô thượng, Hoàng Lao sự học tức thì bị đánh quân lính tăng giã. Nguyên lai, ván cờ này đã đến lẫn nhau chạm đại long trình độ sao. Có ý tứ. Nhân gian giới. Đông Thắng Thần Châu. Hoa Quả Sơn. Hoàng Phong quần quận che trời ám, sương mù tím bừng bừng che đậy hôn. Toàn bộ Hoa Quả Sơn bị thập bát khung thiên la địa vong vây khốn chật như nêm tối. Hầu tử dẫn 72 lộ yêu vương cùng đông đảo hầu tử hầu tôn lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là Tần Vân ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra binh trận càn khôn. Bởi vì, Hoa Quả Sơn chúng yêu binh yêu tướng quân trận, thình lình chính là từ Sivu chỗ học được chiến trận. Và có những cái này chiến trận gia trì, số lớn vân khí lại là lặng yên không tiếng động hội tụ đến hầu tử trên người. Bất quá, những cái này vân khí gia trì, đều vô cùng mịt mờ. Nhìn xem cái kia một thập bát khung thiên la địa võng. Lại nhìn đến trinh phạt hắn cửu diệu tinh, 28 tinh tú, ngũ phương yết đế các loại thiên binh thiên tướng, hầu tử hai mắt lại là lóe lên vô tận chiến ý. Uống trộm ngự tiểu, an vụng bàn đảo, kim đan, những chuyện này hết thảy đều là hắn làm ra. Hắn không cách nào nói rõ, cũng khinh thường đi làm sáng tỏ. Nhớ hắn từ trước đến nay để Tề Thiên Đại Thánh tự cho mình là, lại là không nghĩ tới lại bị trêu đùa đến đây. Đã các ngươi muốn chiến, vậy liền triệt để sảng khoái một trận chiến a. Trước hết xuất chiến, thình lình chính là tiên phong Cửu Diệu Tinh. Cửu Diệu Tinh há miệng thì xưng hô hầu tử vì bật mạ ôn, lại lần số hầu tử đủ loại tội trạng. Hầu tử toàn bộ thừa nhận, sau đó siết khai gậy sắt, vào đầu liền hướng Cửu Diệu Tinh đánh tới. Cửu Diệu Tinh cùng một chỗ nô nư cờ tấp nập, nhưng vừa mới giao thủ, Cửu Diệu Tinh lại là hoảng hốt, một mạch bị giết đánh tơi bời, mấy hiệp đều không chống nổi, thì triệt để thua trận. Làm sao có thể? Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 157, Tề Thiên Đại Thánh. Cửu Diệu Tinh chiến bại, Lý Thiên Vương lập tức điều khiển Tứ Đại Thiên Vương cùng 28 tinh tú đi ra sư đến chiến. Hàn phong ảo ảo, quái xương ngủ âm hiểm. 10 vạn thiên binh tề vô cùng phân chấn, vô thượng quân trận chi uy ngưng tụ, hoa quả sơn đều cũng tựa như muốn nguyên nhân quan trọng cái này bị áp sập. Hầu tử người mặc kim giáp, đầu đội kim quan, chân đạp tơ trắng bộ vân lý, thủ siết một căn như ý kim cô đồng, tung đối mặt 10 vạn thiên binh, vẫn như cũ mảy may không sợ. Về phần hầu tử sau lưng, thì là hoa quả sơn 72 lộ yêu vương cùng một đám khỉ binh hầu tướng. Giết! Hầu vương gầm lên một tiếng, một mình giết vào 10 vạn thiên binh thiên tướng bên trong, như vào chỗ không người, không có một cái nào thiên binh thiên tướng có thể đỡ nổi. Chỉ là một cái ở trước mặt, thì có hàng trăm hàng ngàn thiên binh thiên tướng, bị hầu tử một căn như ý bổng đả ngã bay ra ngoài. Lãnh binh Lý Thiên Vương cùng Na Cha, cùng Tứ Đại Thiên Vương cùng 28 tinh tú cùng nhau giật mình. Thật là lớn hỏa khí. Là cái này bật mã ôn lấy hạ phạm thượng, quấy bàn đào thịnh hội, đứt vô số tiên thần con đường. Sao cái con khỉ này còn giống như là bị thiên đại hủy khuất tựa như. Tôn Ngộ Không tại thiên đỉnh thời điểm, ngày ngày nhàn du giao hữu, cùng Tứ Đại Thiên Vương 28 tinh tú đều cũng phi thường quen thuộc. Cùng hầu tử không nói là hảo hữu chí giao, nhưng tối thiểu cũng có thể coi là bạn nhậu. Vốn định họa về nước, thuận tiện liền đem công lao nắm lợi hại chúng tiên thần, gặp hầu tử đi lên thì như vậy dũng mãnh, cũng không dám sờ nước cá. Chớ có cản rỡ, xem thương. Đầu tiên nhảy ra quân sự là Na Cha Tam Thái Tử, chỉ thấy chân hắn dẫm phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, một cái bay vọt thì một mạch hướng hầu tử đánh tới. Ba 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 ba. Na Cha thương xuất như long, mũi thương thêu xuất vạn điểm ngân quang, trong nháy mắt liền đem hầu tử toàn thân trên dưới tất cả yếu hại toàn bộ bao phủ. Nhưng là, để cho Na Cha kinh ngạc chính là, hầu tử vậy mà không có để ý tới hắn mũi thương, mặc cho hỏa tiêm thương phong mang toàn bộ rơi vào trên thân thể. Khanh 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 khanh. Kèm theo từng tiếng như là rèn sắt một dạng thanh âm vang lên. Hầu tử trên người trong nháy mắt bắn tung tóe xuất vô số hỏa hoa. Na Cha kinh hãi. Hắn không phải lần đầu tiên cùng hầu tử giao thủ, đối với hầu tử thực lực tất nhiên là có hiểu biết, lại là không nghĩ tới hầu tử dám để thân thể máu thịt, đón đỡ hắn hỏa tiêm thương. Lệnh một ly đi 1.000 dặm, một chiêu tính sai Na Cha lập tức thì mất đi tiên cơ. Nên đón hắn, thì là hầu tử đập xuống giữa đầu như ý bổng. Na Cha sợ sợ. Như ý kim cô đồng trọng 13.500 cân, lướt qua thì tổn thương, đập lấy sẽ chết, nếu là bị đập trúng, hắn đoán chừng phải hốc băng liệt mà chết. Bất quá, Na Cha dù sao cũng là thân kinh bách chiến, phong hỏa luân cao tốc xoay tròn, phong mượn lửa thế, hỏa giúp phong uy, Na Cha thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, để hết sức không thể tưởng tượng nổi tốc độ, tránh đi kim cô đồng tất sát nhất kích. Ẩm. Hầu tử như ý kim cô đồng trọng trọng nện ở mặt đất, chỉ nghe được anh long một tiếng vang thật lớn. Đại địa trong nháy mắt nước toát ra một đạo lệch trời. Hết sức kinh khủng trùng kích, trong nháy mắt để hầu tử cùng Na Cha làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phúc tản ra. Vừa mới còn dự định tới vây công hầu tử vô số thiên binh thiên tướng, không phải trực tiếp bị ở bên thai bắn nổ thanh âm chấn động đến đại nào choáng váng, như mưa ngã vào hố trời, chính là trực tiếp bị xung kích chập trùng hướng bốn phương tám hướng. Về phần Na Cha, vậy bị ảnh hưởng lớn, hai lỗ tai nhức óc. Đợi lấy lại tinh thần thời điểm, lại là nhìn thấy như ý bổng chẳng biết lúc nào dài ra, dĩ nhiên biến đập vì quét, một mạch hướng hắn tâm khẩu quét tới. Na Cha giật mình, bản năng đem hỏa tiêm thương ngăn tại trước người. Ẩm. Kèm theo một cỗ cự lực trước đó chưa từng có, Na Cha Tam Thái Tử trong nháy mắt giống như là một cái đạn pháo một dạng, bị quét ngang ra. Nhìn thấy Na Cha vừa đối mặt thì thua trận, Tứ Đại Thiên Vương 28 tinh tú cùng nhau kinh hoàng. Cái này bật mã ôn vì sao lại có khả năng như thế? Thật chẳng lẽ là một người ăn tất cả bàn đảo? Nhưng điều này sao có thể? Tứ Đại Thiên Vương lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, không còn dám có chút khinh thường. Ma gia tứ tướng Hào Thiên Vương, chỉ có Thanh Vân kiếm dị thường. Đúng ra tỷ bà người đã tuyệt, chống ra châu dù ngày tối tăm. Tứ Đại Thiên Vương lên không, hùng cứ đông nam tây bắc tứ phương. Đầu tiên xuất thủ chính là Đa Văn Thiên Vương, chỉ thấy hắn búng ra tỷ bà, vô tận ma âm vang lên, lập tức liền hướng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bao phủ tới. Chính muốn thông qua cái này nghèo túng tiêu hồn thanh âm, mẫn diệt Tôn Ngộ Không thần hồn. Không thể không nói, Đa Văn Thiên Vương tỷ bà tiêu hồn thanh âm, đích thật là tam giới âm sắt trong pháp khí nhất tuyệt. Hắn vừa mới ra tay, hầu tử thần hồn, thì nhận lấy một chút quấy nhiễu, đến mức động tác đều cũng chậm một tia. Tuy chỉ là một tia, nhưng cao thủ quyết đấu, thắng bại cũng liền ở nơi này trong gang tấc. Tại hầu tử bị can nhiêu chốc lát, chỉ thấy tăng qua nở dê thiên vương dĩ nhiên tung ra ngoài thanh vân kiếm. Thanh vân kiếm đứng ở hư không, dẫn ra thiên địa địa thủy phong hỏa sức mạnh, hóa thành vô tận sát trận, trong nháy mắt liền đem hầu tử bao vây. Nhìn thấy hầu tử bị địa thủy phong hỏa hình thành sát trận bao phủ, chúng thần tất cả đều gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng một giây sau, lại là nhìn thấy hầu tử thân thể pháp lực mãnh liệt, giấy lên lửa nóng hừng hực, khí thế liên tiếp bay vụt, đến mức chiến trường nhấc lên hết sức sóng gió. Đa Văn Thiên Vương tỷ bà, tăng qua nở dê Thiên Vương thanh vân kiếm, đều không thể làm bị thương hầu tử mảy may. Khí thế kéo lên mà lên hầu tử, nhắm ngay đang ở loạn đạn tỷ bà Đa Văn Thiên Vương chính là gầm lên giận dữ. Một đạo chưa từng có cường đại sóng âm xuất hiện, trong nháy mắt liền cùng Đa Văn Thiên Vương nghèo túng tiêu hồn thanh âm triệt tiêu lẫn nhau. Sóng âm quá yếu nhiêu biến mất, hầu tử long hành hổ bộ, thần uy lẫm liệt, vào đầu liền hướng Đa Văn Thiên Vương đa nhờ tới. Đa Văn Thiên Vương giật mình, chỉ thấy trên thân thể cháy hừng hực ngọn lửa cháy mạnh hầu tử, thì trong mắt hắn càng biến càng lớn. Thời khắc mấu chốt, còn là một cái nạm vô số châu đáo hỗn nguyên tán vào đầu rơi xuống, một mạch đem hầu tử cho thu nhập dù bên trong. Nhìn thấy Quảng Mục Thiên Vương thu hỗn nguyên tán, Đa Văn Thiên Vương sợ không thôi, vẫn lòng còn sợ hãi. Thật là lợi hại bật mã ôn. Hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia bình thường cùng hắn uống rượu với nhau ăn thịt, nói chuyện phiếm khoác lác hầu tử, lại có loại khả năng này. Chỉ là gầm lên giận dữ, thậm chí ngay cả hắn ma âm đều cũng tách ra. Thật cương đại, hảo vững chắc thần hồn. Tay cầm hôn nguyên tán, Quảng Mục Thiên Vương cười ha ha. Cái này tặng thưởng, hắn nhận. Nhưng là, Quảng Mục Thiên Vương nụ cười còn không có thu lại, lại là trực tiếp ngưng kết. Chỉ thấy thu hầu tử hôn nguyên tán, mặc dù bắt đầu nhô lên, nhô lên, nhô lên. Sau đó, chính là một cái cực hạn biến lớn. Nam đấm. Ẩm. Quảng Mục Thiên Vương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đại não thì trống rỗng, sau đó thân thể liền không thể ngăn chặn hướng về phía sau quăng bay ra đi. Cà ca. Nhị đệ. Tứ đại Thiên Vương hoảng hốt, khỏe mắt. Nhưng còn chưa lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy no bạo hôn nguyên tán hầu tử, lại là một côn quét ngang, còn lại Tam đại Thiên Vương, cũng là bị hầu tử một căn như ý bổng quét thành một đoàn, một mạch hướng phía sau quân trận té tới. Hầu tử còn đợi truy sát, lại là nhìn thấy vào đầu một cái cự đại kim tháp rơi xuống. Thinh linh chính là tháp tháp Lý Thiên Vương Linh Lung Bảo Tháp. Bảo tháp phía trên tầng tầng lớp lớp, là gần có vô số Phật Đà chi tượng, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Tại bảo tháp rơi xuống trong nháy mắt, hầu tử cũng cảm giác trên thân thể, như có Thái Sơn đè xuống. Ngay tiếp theo thân thể của hắn, cũng bắt đầu giống mặt đất luôn xuống. Đối với cái này, hầu tử không hề sợ hãi. Trong tay như ý bổng đón gió lay một cái, lại là trong nháy mắt trở nên hết sức to lớn. Trước mặt liền hướng vào đầu chấn áp mà xuống Linh Lung Bảo Tháp đánh tới, kèm theo một tiếng ầm vang nô ma nhở. Linh Lung Bảo Tháp phía trên tất cả Phật tượng quang mang cùng nhau tối sầm lại, bảo tháp trong nháy mắt liền bị lật tung, bay ngược mà quay về. Nâng Tháp Thiên Vương Lý Tịnh nhìn xem trở lại trong tay Linh Lung Bảo Tháp, nhất thời vậy trầm mặc không nói gì. 28 tinh tú, càng là từng cái đưa mắt nhìn nhau. Ha ho một ca y bật mã ôn, ha ho một ca y bật mã ôn. Càng Kim Long, đại gia chớ hoảng sợ, hắn một cái không là đối thủ của chúng ta. Giết. Càng Kim Long, Sừng Mộc Dao, Khuê Mộc Lang, Tâm Nguyệt Hồ các loại tinh tú, cùng nhau sử dụng bản thân giữ nhà bản sự. Và một lần nữa ổn định chiến trận tứ đại thiên vương, Na Cha, Tháp Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, lại là ở một bên lực trận. Nhất thời, một mạch giết thiên thảm thảm, mơ màng, nhật nguyệt vô quang, sơn hà ảm đạm. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái.